Chương 831, bí cảnh chương 831, bí cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, chạy tới tiên vực bí cảnh cổng vào tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 3 ngày sau, tới tu sĩ số lượng mới chậm rãi biến ít. Giờ phút này giữa sân tụ tập luyện hư cường giả liền có hơn 400 người, hóa thần tu sĩ số lượng càng là khó mà đoán chừng. Nhiều như vậy luyện hư cùng hóa thần, cơ hội tập kết 9 đại tinh vực hơn 9 thành cường giả đỉnh cao. Nơi này bất luận một vị nào, tại riêng phần mình tinh vực cùng tu chân tinh vậy cũng là nổi tiếng nhân vật. Nhưng bây giờ lại tới đây, lại chỉ có thể thành thành thật thật đứng đấy. Không ai lên tiếng nói chuyện, đại bộ phận đều đang bế quan dưỡng thần chờ đợi. Đúng lúc này, một giọng giàn mua ở trong sân vang lên, "Chư vị." Rất nhiều tu sĩ lập tức nhìn về phía Hải Xoa tộc phương hướng, nói chuyện chính là Hải Xoa tộc đại tộc lão. Đại tộc lão thấy mọi người ánh mắt đều trông lại về sau, mới tiếp tục nói ra, "Lần này tiên vực bí cảnh vẫn như cũ cùng trước kia, tiến vào bí cảnh tu sĩ đều cần đem 3 thành lích lợi nộp lên cho chúng ta Hải Xoa tộc, chư vị không có ý kiến a?" Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người đều là thầm mắng vô sỉ, nhưng cũng không người nào dám phản bác cái gì. Từ tiên vực bí cảnh xuất hiện tại Định Hải tinh vực về sau, Hải Xoa tộc liền đem chỗ này bí cảnh một mực chộp vào trong tay. Mỗi lần tiên vực bí cảnh mở ra, Hải Xoa tộc đều sẽ từ tiến vào bí cảnh tu sĩ trong tay phân đi 3 thành thu hoạch. Liền xem như luyện hư tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng không có cách, ai bảo Hải Xoa tộc thực lực cường đại đây? Nhìn thấy không ai phản đối, đại tộc lao lập tức lại mở miệng, "Lần này tiên vực bí cảnh sớm mở ra, tất nhiên là bí cảnh bên trong xuất hiện biến cố, ta Hải Xoa tộc ở đây phát ra treo thưởng, nếu là có người có thể tìm tới bí cảnh sớm mở ra nguyên nhân, ta Hải Xoa tộc nguyện ý xuất ra 10 cái linh phách làm khen thưởng." Linh phách là Hải Xoa tộc đặc hữu một loại đặc sản. Đến luyện hư cấp bậc Hải Xoa tộc người, cách mỗi ngàn năm liền có thể ngưng tụ một giọt linh phách. Loại này linh phách có thể trợ giúp tu sĩ thêm khoái cảm nộ pháp tắc, đối với ngưng kết đạo chủng cũng có trợ giúp rất lớn. Mà Hải Xoa tộc cũng lợi dụng loại này chỉ có tài nguyên, chiêu mộ không ít cường giả gia nhập Hải Xoa tộc. Ở đây các tu sĩ nghe được 10 giọt linh phách đều là kích động. Đặc biệt là một chút luyện hư đỉnh phong tu sĩ, đối với loại này có thể ngưng kết đạo chủng bảo vật, càng là mắt lộ tham lam. Bất quá, đám người cũng biết rõ, cái này treo thưởng không phải dễ cầm như vậy. Đại tộc lao sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phần bố kỵ, phần đạo hữu, các ngươi tinh vực liền quân luyện hư tu sĩ lần này chỉ có thể tiến vào 50 người, hóa thần tu sĩ nhân số 300 người, không có vấn đề à? Nghe vậy, phần bố kỵ sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn bên này luyện hư tu sĩ cộng lại nhưng còn có hơn 100 người đây, hiện tại chỉ làm cho đi vào 50 người, này bằng với là đem danh ngạch cho chặt nữa. Nhưng phần vô kỵ biết rõ, đây đã là Hải Xoa tộc lớn nhất nội bộ. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, mau để cho chúng ta đi vào. Phần vô kỵ lạnh lùng trả lời. Đại tộc lão cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, thương nào đó tại cái này sớm chúc chư vị đạo hữu, tại bí cảnh bên trong có thể có đại thu hoạch, chúng ta 1 năm sau gặp lại. Theo đại tộc lão tiếng nói rơi xuống, Hải Xoa tộc cường giả dẫn đầu động. 5 tên nửa bước hợp đạo cùng trên 100 tên luyện hư hướng phía thất thải vòng xoáy mà đi. Những này vừa tới gần thất thải vòng xoáy liền bị hút vào. Các loại Hải Xoa tộc người sau khi đi vào, những người khác lúc này mới hướng phía thất thải vòng xoáy phóng đi. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo vẻ hưng phấn. Phần vô kỵ cũng không có để ý tinh vực liên quân những người khác, chỉ là đối bên cạnh Nguyên Thanh Phong phân phó nói, "Ngươi chọn người, ta đi trước một bước, tiến vào bí cảnh sau lại liên hệ." Nói xong, phần vô kỵ liền hóa thành lưu quang xông vào đến thất thải vòng xoáy. Theo trong sân nửa bước hợp đạo cường giả toàn bộ tiến vào tinh vực bí cảnh, luyện hư cùng hóa thần nhóm cũng đều là từng cái bắt đầu tiến vào. Cự ly bí cảnh cổng vào cách đó không xa, đang có một tên thiếu nữ tại mặc mặc quan sát đến các tu sĩ tiến vào tiên vực bí cảnh một màn. Tại thiếu nữ dưới chân còn dẫm lên một viên trong suốt sắc ánh mắt. Ta làm sao không tìm được kia tiểu tử, hắn chẳng lẽ không có tới? Ánh mắt không giải thích. Nhân nhân bình tĩnh nói ra, hắn tại vài ngày trước liền tiến vào. Nghe nói như thế, ánh mắt lập tức giật mình, cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Đối với tiên vực bí cảnh sớm mở ra sự tình, ánh mắt cũng là vừa mới nhận được tin tức. Hiện tại tự mình chủ nhân lại còn nói Trần Phong vài ngày trước liền tiến vào, hắn sao có thể không kinh ngạc? Nhân nhân lắc đầu, không biết rõ, nhưng hắn xác thực sớm tiến vào, ta cảm ứng không có sai. Ánh mắt sợ hãi thán nói, cái này tiểu tử trên thân bí mật hơi nhiều à, ngắn như vậy thời điểm liền có được có thể so với hợp đạo bước đầu tiên thực lực, hiện tại lại có thể sớm tiến vào cái này bí cảnh, hắn đến cùng là lai lịch gì? Nhân nhân nói ra, hắn là anh ta. Ngay ánh mắt lập tức không biết rõ làm như thế nào trả lời, hắn vội vàng giật ra chủ đề, lấy thực lực của hắn, tiên vực bí cảnh bên trong cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, hiện tại liền nhìn chỗ kia truyền thừa động phủ có hay không chủ nhân ngươi cần đổ vận. Khẳng định có, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới chỗ kia động phủ vị trí. Nhân nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Ánh mắt lập tức sững sờ, cái gì tìm tới? Không phải nói chỉ cần bằng vào khối ngọc bội kia, liền có thể cảm giác được động phủ vị trí chỗ à? Nhân nhân cúi đầu nhìn xem ánh mắt, ta cái gì thời điểm nói qua ngọc bội có thể cảm ứng động phủ vị trí, ngọc bội kia chỉ là có thể phá vỡ động phủ nội bộ một chút tiên cấm thôi. Nghe nói như thế, ánh mắt trực tiếp trợn tròn mắt. Lúc trước hắn thế nhưng là nói với Trần Phong thông qua ngọc bội liền có thể cảm giác được động phủ chỗ vị trí. Nếu là Trần Phong phát hiện ngọc bội không có chức năng này, ra còn không phải tìm tự mình tính sổ sách. Chủ nhân a, trước ngươi làm sao không nói rõ ràng a? Ánh mắt có chút khóc không ra nước mắt. Nhân nhân bình tĩnh hỏi, ngươi có phải hay không đem ta sự tình nói cho hắn biết? Ánh mắt con ngươi lập tức co rụt lại, không có. Không có, ta làm sao có thể nói cho hắn biết chủ nhân ngươi sự tình đây, ta chỉ là cùng hắn làm một vụ giao dịch. Ánh mắt không dám đem ngày đó hắn cùng Trần Phong đối thoại nói ra, nếu không mình khẳng định không có quả ngon để ăn. Hiện tại chỉ cần chờ Trần Phong đem kia đồ vật mang ra, mọi chuyện liền giải quyết. Hắn nắm giữ tinh thần chi lực, tìm tới chỗ kia động phủ cũng không khó. Nhân Nhân sau khi nói xong, liền không có cùng ánh mắt tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là tự mình ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tĩnh nhìn qua xa xa bí cảnh cổng vào. Tiên vực bí cảnh, nơi nào đó đỉnh núi. Trần Phong đang đứng ở chỗ này. Tiên vực bí cảnh hoàn cảnh cùng ngoại giới tu chân tinh cũng không có khác nhau rất lớn. Giữa thiên địa nguyên khí chỉ có thể coi là, thậm chí còn không có hư thiên cảnh thiên địa nguyên khí nồng đậm. Muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, chính là chu vi trôi nổi một tầng sương mù. Những sương mù này rất mỏng manh, ẩn ẩn tản ra thất thải quang mang. Tại loại này sương mù bao phủ phía dưới, tu sĩ thần thức bị áp chế đến cực hạn. Trần Phong thời khắc này thần thức phạm vi chỉ có thể khuyết tán ra vài trăm dặm phạm vi. Phải biết, Trần Phong tại đột phá luyện hư về sau, thần thức cực hạn thế nhưng là đến 50 dặm. Bây giờ lại chỉ còn lại có vài trăm dặm phạm vi, có thể nghĩ, nơi này thần thức áp chế hiệu quả mạnh bao nhiêu. Viên kia ánh mắt chẳng lẽ đang gạt ta? Trần Phong nhìn về phía ngọc bội trong tay rơi vào trầm tư. Hắn tại 3 ngày trước liền đã đi vào cái này tiên vực bí cảnh, nhưng tại hắn xuất ra ngọc bội về sau, ngọc bội lại là nửa điểm phản ứng đều không có. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể không ngừng tại bí cảnh bên trong truyền tống tìm kiếm, trong lúc đó mặc dù đạt được không ít chân quý linh thảo linh dược, nhưng này chỗ tiên nhân động phủ lại là đến bây giờ cũng không có được đầu mối gì. Cái này tiên vực bí cảnh rất lớn, coi như hắn có được bức tranh truyền tống năng lực, muốn đem mỗi một cái địa phương xem xét một lần, cũng cần thật lâu thời gian. Mà lại hắn phát hiện, địa hình nơi này cũng không phải là cố định, mà là sẽ theo thời gian chuyển rời tự mình di động. Điều này cũng làm cho hắn lục soát biến chậm lại. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái thất thải vòng xoáy. Chương 831, bí cảnh 2 chương 831, bí cảnh. Cái này thất thải vòng xoáy ngay từ đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng rất nhanh liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Một giây sau, ba đạo bóng người từ vòng xoáy bên trong rơi mất ra ngoài. Ba người sau khi hạ xuống, kia thất thải vòng xoáy cũng là tùy theo đóng lại. Cái này ba người theo thứ tự là hai nam một nữ, tại ba người chỗ cổ đều có má nước, hiện nhiên cái này ba người đều là hải xoa tộc cường giả. Ba người vừa mới rơi xuống đất, lập tức liền phát hiện đứng bên cạnh Trần Phong. Trong đó một tên nam tử nhìn chằm chằm Trần Phong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là cái gì thế lực? Nam tử sở dĩ sẽ chất vấn, là bởi vì bọn hắn hải xoa tộc có thủ đoạn có thể khi tiến vào thất thải vòng xoáy thời điểm, để thất thải vòng xoáy đem bọn hắn đưa đến bí cảnh chỗ sâu khu vực. Đây cũng là bọn hắn hải xoa tộc ưu thế, dù sao tốt đồ vật đều tại chỗ sâu khu vực. Mà bây giờ, lại có một cái nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở đây, cái này khiến ba người ánh mắt lập tức lạnh xuống. Trần Phong nhìn thoáng qua ba người, các ngươi là thế nào tiến đến? Ba tên hải xoa tộc xuất hiện, cũng để cho Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Là chúng ta tra hỏi ngươi, ngươi là thế lực nào tu sĩ? Trong ba người nữ tử lạnh giọng hỏi thăm, luyện hư cấp bậc khí tức bị nàng phóng thích ra ngoài. Chỉ là so sánh tại ngoại giới, nữ tử này tán phát khí tức liền gây nên không gian xung quanh ba động đều làm không được. Tiên vực bí cảnh không gian mật độ vượt xa ngoại giới. Luyện hư tu sĩ coi như toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được để không gian bật mèo. Đồng dạng, nơi này pháp tắc lực lượng cũng sẽ yếu bớt, nơi này thiên địa quy tắc cùng ngoại giới đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem phóng xuất ra khí tức nữ tử, Trần Phong cũng không có nói nhảm dự định. Hắn đưa tay hướng phía trước để ép, tinh thần lĩnh vực bị hắn phóng thích ra ngoài. Bịch. Ba tên hải xoa tộc cường giả, tại tinh thần lĩnh vực bao trùm trong nháy mắt, đều là cùng nhau quỳ trên mặt đất. Chính nhìn xem quỳ xuống hai chân, ba người hoàn toàn liền động. Tên đưa hải xoa tộc nữ tử lập tức liền điều động trong cơ thể pháp tắc chi tơ, muốn chống cự cỗ này ép ở trên người nàng lực lượng. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, nàng pháp tắc chi tơ vừa mới ly thể liền bị một lần nữa chấn áp trở về. Kia cố đặt ở nàng nhục thân cùng nguyên thần lực lượng, cho nàng một loại không cách nào chống cự cảm giác. Người nữ tử mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn xem Trần Phong. Còn lại hai người biểu lộ cũng lớn không kém lớn. Bọn hắn ba người mặc dù đều chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng này cũng dù sao cũng là luyện hư, có thể tung hoành một phương tinh vực cường giả. Hiện tại thế mà bị người đưa tay liền cho chấn áp, có thể nghĩ cái này mang cho ba người rung động lớn đến bao nhiêu. Nói, các ngươi là thế nào tiến đến? Trần Phong thanh âm băng lãnh. Ba cái luyện hư sơ kỳ, trong mắt hắn cùng hóa thần tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Đột phá luyện hư về sau, Trần Phong tinh thần lĩnh vực đối luyện hư đã có thể làm được hoàn mỹ áp chế, cũng chỉ có ngưng tụ đạo chủng nửa bước hợp đạo, có thể miễn cưỡng tránh thoát hắn tinh thần lĩnh vực. Cho nên, đối phó luyện hư tu sĩ, Trần Phong thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần phóng thích lĩnh vực, dùng trong lĩnh vực tinh thần chi lực liền có thể đem đối phương cho tươi sống đẻ chết. Nghe được Trần Phong, trong ba người lão giả là trước kịp phản ứng. Mời tiền bối thứ tội, chúng ta không biết rõ tiền bối thân phận, cho nên vừa rồi mở miệng mạo phạm, không biết rõ tiền bối đến từ thế lực nào, tại Hạ Hải xoa tộc. Lão giả vội vàng lên tiếng muốn biểu quang minh thân phận, nhưng Trần Phong lại là trực tiếp đánh gãy lão giả lời nói, nói nhảm nhiều quá. Một giây sau, bình vừa mới còn tại mở miệng lão giả, thân thể trong nháy mắt liền nổ tung, chỉ còn lại một sợi nguyên thần lưu tại giữa sân. Dòng máu của ông lão bắn tung tóe đến bên cạnh nữ tử cùng nam tử trên mặt. Hai người đều là nhịn không được khẽ run rẩy. Một tên luyện hư tu sĩ cứ thế mà chết đi. Hai người đại não giờ phút này đã hoàn toàn sa vào đến một mảnh trống không. Ngươi đến nói cho ta. Trần Phong đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trong hai người nữ tử. Nữ tử lập tức phản ứng lại, vội vàng mở miệng, "Tiền bối, chúng ta tự nhiên là từ bên ngoài tiến đến a, tiên vực bí cảnh tại vài ngày trước liền mở ra." Nữ tử trên mặt đã treo đầy vẻ sợ hãi. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, đối mới là cái gì còn muốn hỏi loại này đơn giản vấn đề. Nhưng nàng chỉ có thể thành thật trả lời, kết cục của ông lão thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Tiên vực bí cảnh mở ra. Trần Phong mày nhíu lại xuống dưới. Ừm, là tại ba ngày trước mở ra nữ tử lúc này liền đem tiên vực bí cảnh mở ra sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Trong lúc đó, bên cạnh nam tử cũng là mở miệng bổ sung. Hai người thậm chí đem mỗi cái thế lực phái bao nhiêu người tiến vào tiên vực bí cảnh đều nói cho Trần Phong. Nghe xong hai người miêu tả về sau, Trần Phong như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì ta tiến vào tiên vực bí cảnh, cho nên dẫn đến tiên vực bí cảnh sớm mở ra? Trần Phong trong lòng không khỏi có cái suy đoán này, hắn lúc này đem tâm thần chìm vào trong thức hải. Khi nhìn đến bức tranh không có gì dị thường về sau, hắn liền buông lòng xuống. Mặc dù cái này tiên vực bí cảnh sớm mở ra, nhưng đối bức tranh cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống ra ngoài. Nhìn xem trước mặt hai người, Trần Phong suy tư một phen, trong lòng có chủ ý, giao ra các ngươi nguyên phách. Nghe nói như thế, hai người đều là biến sắc. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, cái này thời điểm không nghe đối phương, chỉ sợ chỉ có chết cái này một cái hạ tràng. Hai người rất sung sướng đem nguyên phách giao ra. Ta có một việc muốn các ngươi đi làm. Trần Phong thu hồi nguyên phách về sau, liền đem tìm kiếm tiên nhân động phủ sự tình cáo chi hai người. Bởi vì chỗ kia tiên nhân động phủ cực kỳ ẩn nấp, hắn chỉ là để hai người này tìm tới có tiên cấm địa phương, sau đó liên hệ hắn là được. Việc này nếu là hoàn thành, ta có thể thả các ngươi. Bàn giao sự tình xong về sau, Trần Phong lại bổ sung một câu. Hai người nghe vậy đều là trong lòng đung lòng, Trần Phong có thể dùng đến bọn hắn, vậy liền chứng minh sẽ không giết bọn hắn. Mời chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem ngài lời nhắn nhủ sự tình làm tốt. Nữ nhân cung kính trả lời. Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn xem nữ nhân, ngươi tên là gì? Vừa rồi cái này nữ nhân thế nhưng là rất phách lối, hiện tại thế mà có thể như thế hiểu chuyện, ngược lại để Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Phải biết, luyện hư tu sĩ đại bộ phận đều là cao ngạo vô cùng, mà lại đối phương còn ra thân hải xoa tộc loại này đỉnh tiêm thế lực. Nữ tử cúi đầu trả lời, khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ tên là Biển Cơ, bên cạnh ta người này tên là Biển Lưỡi Đao, chúng ta đều là hải xoa tộc trưởng lão điện trưởng lão. Tại hải xoa tộc, thương họ là hoàng tộc, mà họ hải thì là ngoại trừ thương họ bên ngoài độ đậm của huyết thống cao nhất chi mạch. Huyết mạch cường độ đại biểu hải xoa tộc tương lai thực lực hạn mức cao nhất. Hiện tại hải xoa tộc bên trong cao tầng đại bộ phận đều là biển cùng thương hai họ lớn thị. Trần Phong nhẹ gật đầu, sau đó con ngón búng ra, hai đạo tinh thần chi lực liền không có vào hai người trong cơ thể. Nếu là phát hiện tiên cấm chỗ, các ngươi liền thôi động trong cơ thể đạo này năng lượng, ta sẽ lập tức đổi tới. Lưu lại hai người này, Trần Phong cũng là trải qua một phen suy nghĩ. Một mình hắn tìm truyền thừa động phủ vẫn là quá chậm, khiến người khác giúp hắn cùng một chỗ tìm kiếm, khẳng định sẽ hiệu suất rất nhiều. Hai người này là hải xoa tộc luyện hư, tuyệt đối có thể chỉ huy không ít tu sĩ. Chương 832, ẩn tàng động phủ, 1, chương 832, ẩn tàng động phủ, 1, nghe được Trần Phong, hai người đều là không chút do dự gật đầu. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Trần Phong cũng không có nói thêm nữa, thân ảnh của hắn rất nhanh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thẳng đến Trần Phong hoàn toàn biến mất, hai người mới đứng người lên. Hải Cơ, ngươi thật định nghe hắn? Hải Nhận dùng thần thức tra xét rõ ràng chung quanh xác định Trần Phong thật ly khai về sau, mới lên tiếng hỏi thăm. Hải Cơ nhìn xem trên mặt đất kia bảy vết máu, bất đắc dĩ nói ra, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ một chút đi tìm mấy vị tộc lão? Nếu là bọn hắn không giải quyết được trên người chúng ta thủ đoạn, kia chúng ta nên làm cái gì? Nguyên phách bị đối phương lấy đi đây không tính là cái gì, nguyên phách không có, nhiều nhất chính là trọng thương ảnh hưởng căn cơ. Điểm mấu chốt ở chỗ đối phương lưu tại trong cơ thể của bọn họ cố lực lượng kia. Cố lực lượng này, Hải Cơ đã cảm thụ qua, chỉ cần cái này năng lượng hơi động một cái, nàng chỉ sợ tại chỗ liền muốn thân tử đạo tiêu. Hắn chỉ là nửa bước hợp đạo mà thôi, tộc lao nhóm cũng là thực lực này, nói không chừng có biện pháp có thể giải quyết. Hải Nhận không cam lòng nói, thân là hải xoa tộc luyện hư, hắn mặc kệ đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Bây giờ cũng là bị người khống chế, tự nhiên là không cam lòng. Hải Cơ cười lạnh, ai nói với ngươi người này là nửa bước hợp đạo rồi? Nghe nói như thế, Hải Nhận con ngươi đột nhiên trợ to, có chút khó có thể tin nhìn xem Hải Cơ, chẳng lẽ hắn là hợp đạo cấp bậc sinh linh? Đây không có khả năng. Tiên vực bí cảnh tuyệt đối không cho phép hợp đạo cấp bậc sinh linh tiến vào. Loại này tồn tại một khi tiến vào, tất nhiên sẽ bị quy tắc cho xóa bỏ. Hải Cơ lắc đầu, ta cũng không xác định hắn có phải hay không hợp đạo, ngươi hẳn là biết rõ ta thức tỉnh thần thông pháp tướng liền cùng cảm giác có quan hệ, mới ta ở trên người hắn cảm nhận được cùng lao tổ đồng dạng nguy hiểm khí tức. Hải Cơ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng năm đó là gặp qua một lần hải xoa tộc hợp đạo lao tổ, kia thời điểm trong cơ thể nàng pháp tướng liền không nhịn được run rẩy. Thời gian qua đi ngàn năm, nàng lại một lần nữa từ những người khác trên thân cảm nhận được đồng dạng khí tức. Pháp tướng thần thông là mỗi cái hải xoa tộc người đều sẽ thức tỉnh, Hải Cơ pháp tướng liền đối nguy hiểm có cực mạnh cảm giác. Cái này sao có thể? Hải Nhận vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Hải Cơ lại nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta mới từ thất thải vòng xoáy bên trong ra liền thấy hắn, tựa hồ hắn so chúng ta đều muốn tới trước nơi này tới. Nghe được Hải Cơ nói tới cái này, Hải Nhận mới hồi tưởng lại vừa mới bọn hắn từ thất thải vòng xoáy ra một màn. Bọn hắn lúc ấy mới vừa xuất hiện, liền thấy Trần Phong đứng tại cách đó không xa. Lúc ấy mấy người chỉ là coi là đối phương nắm giữ cùng bọn hắn hải xoa tộc không sai biệt lắm thủ đoạn, có thể chuyển tống đến tiên vực bí cảnh hạch tâm khu vực. Nhưng bây giờ xem ra, lại là hoàn toàn không đúng. Tiên vực bí cảnh truyền tống đều là trong nháy mắt hoàn thành, chỉ là sẽ đem người truyền tống đến khác biệt địa phương, đạt tới thời gian đều là nhất trí. Ta khuyên ngươi vẫn là có khác dư thừa ý nghĩ, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn tới làm, lập tức hành động đi. Hải Cơ nhắc nhở. Hải Nhận nghe vậy cũng là thu hồi tâm tư, lúc này liền theo Hải Cơ cùng một chỗ hướng phía nơi xa mà đi. Tiên vực bí cảnh, một chỗ đầm lầy trước. Trần Phong thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Tại giao phó xong Hải Cơ hai người về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục tìm. Dù sao coi như tìm không thấy chỗ kia đạo phủ, hắn cũng có thể từ tiên vực bí cảnh bên trong đạt được không ít đồ vật. Nơi này linh hoa linh thảo, mỗi một loại đều là ngoại giới hiếm thấy, thậm chí còn có ẩn chứa pháp tắc khí tức linh vật. Trần Phong nhìn thoáng qua chu vi tĩnh mịch hoàn cảnh, hắn lúc này phát ra thần thức điều tra. Tại hắn thần thức bao phủ phía dưới, trung quanh đều là đầm lầy. Hiện tại hắn thần thức bị áp chế, do xét phạm vi chỉ có hơn 100 dặm thôi. Giống đầm lầy loại này ác liệt hoàn cảnh, hắn mấy ngày nay tại tiên vực bí cảnh thấy được rất nhiều. Tiên vực bí cảnh bên trong hoàn cảnh hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng tiên vực không đồng dạng. Làm người hiện đại, hắn trong tưởng tượng tiên vực kia là Bạch Ngọc Kinh, 12 thành lầu năm loại kia tiên cung san sắt chẳng cảnh. Nhưng nơi này đừng nói cái gì tiên cung, liền một cái kiến trúc hắn đều không nhìn thấy. Trần Phong không có trực tiếp truyền tống ly khai, mà là hướng phía đầm lầy chỗ sâu bay đi. Đang bay ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại cách đó không xa đầm lầy bên trên, hắn thấy được một đóa màu đen hoa sen. Cái này màu đen hoa sen lặng lặng sừng sững tại đầm lầy ở trong. Đây là? Nhìn thấy đóa này hoa sen, Trần Phong con mắt không khỏi sáng lên. Hắn từ cái này màu đen hoa sen trông được đến cực kỳ nồng đậm pháp tắc ba động. Đã viễn siêu hắn hiện tại trong tay tất cả pháp tắc linh vật. Đối với có được pháp tắc chi đồng Trần Phong tới nói, bất luận cái gì có pháp tắc lực lượng vật phẩm, hắn liếc mắt liền có thể nhận ra. Dựa theo hắn đoán chừng, cái này đồ vật hẳn là có thể làm cho luyện hư đỉnh phong ngưng kết đạo chủng linh vật. Chín đại tinh vực không biết rõ có bao nhiêu người vây ở luyện hư đỉnh phong. Tấn thăng nửa bước hợp đạo tồn tại có thể nói là lác đác không có mấy. Ngưng kết đạo chủng một bước này không biết rõ khốn trụ bao nhiêu người, ngưng kết đạo chủng là pháp tắc một loại thủy biến. Muốn đạt thành loại này thủy biến, liền thiếu đi không được các loại linh vật trợ giúp. Trước mắt đóa này Hắc Liên, chính là có thể giúp người ngưng kết đạo chủng linh vật. Nếu như đổi tại ngoại giới, đóa này Hắc Liên đủ để gây nên một trận luyện hư ở giữa liều mạng tranh đấu. Bất quá, Trần Phong cũng không có trước tiên đi hái Hắc Liên, mà là đem tinh thần lĩnh vực trước phóng thích ra ngoài. Tại tinh thần lĩnh vực bao trùm dưới, hai đạo bóng đen lập tức từ trong đầm lầy bay ra. Cái này bóng đen mới vừa xuất hiện, còn kèm theo gầm thét thanh âm. Cương đại khí tức chấn chung quanh vũng bùn không ngừng lan lộn. Hai đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú, đổi bất kỳ một cái nào luyện hư đỉnh phong tới, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem trước mặt hai đầu màu đen quái vật, Trần Phong ánh mắt bình tĩnh. Ở trước mặt hắn hai đầu quái vật, toàn thân mọc ra đen như mực lông tóc, hai mắt đều hiện ra đỏ như máu chi sắc. Hai đầu quái vật hình thể không giống nhau. Trong đó một đầu có chút giống là hạc, một đầu khác thì là rồng báo. Đây là tà thú, là tiên vực bí cảnh bên trong mới có thể đản sinh đặc thù quái vật. Không ai biết rõ loại này tà thú là thế nào đản sinh, nhưng loại quái vật này không hề nghi ngờ đối với thăm dò tiên vực bí cảnh người mà nói, là uy hiếp lớn nhất. Tà thú không chỉ có ẩn nấp tính mạnh, mà lại rất khó giết chết. Cùng cảnh giới tu sĩ gặp được tà thú, gần như không có khả năng sống sót. Cũng chính bởi vì tà thú tồn tại, hóa thần cảnh giới cùng một bộ phận luyện hư mới chỉ dám ở tiên vực bí cảnh bên ngoài khu vực hoạt động. Bởi vì chỉ có nơi đó mới sẽ không có cường đại tà thú xuất hiện. Hai đầu nửa bước hợp đạo tà thú hướng phía Trần Phong giống giận. Tinh thần lĩnh vực trói buộc đối bọn hắn chỉ có thể đưa đến giảm tốc tác dụng, muốn hoàn toàn vây khốn vẫn là khó khăn. Nhưng Trần Phong am hiểu căn bản cũng không phải là tinh thần lĩnh vực. Thân ảnh lóe lên, Trần Phong liền đã đi tới trong đó một đầu tà đầu thú đỉnh. Bình. Cái này tà thú đầu bị Trần Phong một quyền đánh trúng, lập tức nổ thành một đoàn thịt nát. Một cái khác tà thú cũng bị Trần Phong dùng chân đá một cái động lớn ra. Nhưng cái này hai con tà thú, thân thể mặc dù bị Trần Phong đánh cho tàn phế, nhưng như cũng không có chết đi. Thân thể của bọn hắn đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tự lành. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, hắn đem lực lượng tự thân điều động bốn thành, lần nữa hướng phía hai con tà thú đánh tới. Mười mấy quyền về sau, hai con tà thú triệt để hóa thành một bãi thịt nát, sau đó tiêu tán tại giữa thiên địa. Hai đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú, đối Trần Phong tới nói là có thể tùy tiện liền có thể giải quyết tồn tại. Nhưng hắn không dám ở tiên vực bí cảnh bên trong vận dụng toàn bộ thực lực. Trước đó hắn tại thăm dò bí cảnh thời điểm, liền gặp tà thú, khi đó hắn liền nếm thử động tới toàn bộ lực lượng. Nhưng chỉ cần hắn hiện lộ ra hợp đạo cấp bậc lực lượng ba động, lập tức liền sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy từ đáy lòng dâng lên. Trực giác nói cho hắn biết, một khi hắn thi triển ra hợp đạo cấp bậc thực lực, chỉ sợ lập tức liền muốn bị tiên vực bí cảnh quy tắc cho công kích. Bởi vậy, Trần Phong đi vào tiên vực về sau coi như vận dụng cũng đều không có suất toàn lực. Chương 832, ẩn tàng độc phủ 2, chương 832, ẩn tàng độc phủ 2, nhìn xem trước mặt đã biến mất tại giữa thiên địa hai đầu tà thú, Trần Phong trầm ngâm. Hắn luôn cảm giác cái này tà thú cùng trước đây thương lan tinh ma vật rất giống, nhưng hắn trước đó đã kiểm tra, những này tà thú trong cơ thể cũng không có ma khí, mà lại cái đồ chơi này một điểm giá trị đều không có, ma vật giết còn có tinh hạch lưu lại đây. Cái này đồ vật giết, cái gì cũng không biết còn lại, thậm chí liền thần hồn cùng nguyên thần đều không có. Lắc đầu, Trần Phong không có nghĩ nhiều nữa, hắn lúc này liền đem xa xa kia đóa hắc liên thu vào. Có thể ngưng kết đạo chủng linh vật, đối với hắn về sau cũng là có rất lớn trợ giúp. Mặc dù Trần Phong đi là thể tu cảnh giới, nhưng pháp tu cảnh giới hắn cũng không dám rơi xuống quá nhiều. Trước đó nguyên thần không cách nào trưởng khống nhục thân sự tình hắn cũng không có quên. Thu hồi hoa sen về sau, Trần Phong liền ly khai đầm lầy, hướng phía hạ cái địa phương mà đi. Thời gian từng giờ trôi qua, cự ly tiên vực bí cảnh mở ra đã qua một tháng thời gian. Cũng liền tại cái này một ngày, tiên vực bí cảnh lối vào triệt để đóng lại. Các loại một năm về sau, tiên vực bí cảnh mới có thể đem người ở bên trong cho tự động chuyển tống ra. Đây cũng là tiên vực bí cảnh cho tới nay quy tắc vận hành. Bí cảnh lối vào, Hải Xoa tộc đại tộc lão cùng nhị tộc lão chính xếp bằng ở đây. Tại phía sau hai người là Lít Nha Lít Nhít Hải Xoa tộc tu sĩ đại quân. Tại tất cả mọi người tiến vào tiên vực bí cảnh về sau, Hải Xoa tộc liền lập tức điều người đến đây. Tiên vực bí cảnh đem người truyền tống ra, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại cổng vào phụ cận. Cho nên Hải Xoa tộc chỉ cần phái người ở chỗ này trông coi là được rồi. Trừ cái đó ra, mảnh này tinh hải cấm chế cũng đã toàn bộ mở ra. Hải Xoa tộc đã dám để cho những tinh vực khác tu sĩ tiến vào bí cảnh bên trong, tự nhiên là có thủ đoạn ứng phó. Nếu là có người từ bí cảnh bên trong thu hoạch được nghịch thiên đại cơ duyên, Hải Xoa tộc cũng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa. Nếu không phải là giá thấp thu mua, nếu không phải là ép mua ép bán. Đại ca, tộc ta đã 30 vị hóa thần cùng một tên luyện hư vẫn lạc. Hải Xoa tộc nhị tộc lao hướng phía đại tộc lao thấp giọng nói. Đại tộc lao nhướng mày, mới đi vào một tháng liền có luyện hư vẫn lạc. Nhị tộc lao gật đầu, ừm, là biển hiện lên, căn cứ bảo ngọc biểu hiện, hắn chết tại bí cảnh nhất chỗ sâu, cùng hắn cùng nhau còn có hải nhận cùng hải cơ, nghĩ đến hẳn là gặp cái gì cường đại tà thú. Cầm bảo ngọc tới. Đại tộc trưởng bình tĩnh nói. Nhị tộc lao cũng không có trì hoãn, lúc này liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hình tròn đĩa ngọc. Đĩa ngọc này rất là kỳ dị, phía trên có các loại đường cong quấn quanh. Tại những đường cong này quấn quanh dưới, có thể đại khái nhìn thấy tiên vực bí cảnh bên trong hình dạng mặt đất. Chỉ là đất này mạo phi thường mơ hồ, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, phía trên đường cong liền sẽ phát sinh biến hóa. Mà ngoại trừ đường cong bên ngoài, đĩa ngọc trên còn có từng khỏa màu lam quang điểm, có chút quang điểm rất sáng, mà có chút quang điểm thì rất yếu. Những này quang điểm đại biểu tiến vào tiên vực bí cảnh Hải Xoa tộc người vị trí. Thông Thiên Bảo Ngọc. Đây là Hải Xoa tộc tại 4 vạn năm từ tiên vực bí cảnh bên trong đạt được một kiện Thông Thiên Linh Bảo. Bảo vật này tác dụng có rất nhiều. Trong đó một cái tác dụng là có thể ghi chép tiên vực bí cảnh hình dạng mặt đất biến hóa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Còn có một cái tác dụng là chỉ cần tại Thông Thiên Bảo Ngọc nhỏ lên huyết dịch người, trong cơ thể sẽ xuất hiện một cái bảo ngọc phân thân. Bằng vào cái này bảo ngọc thân phận, lẫn nhau ở giữa liền có thể tiến hành liên hệ, coi như cách xa nhau mấy cái tinh hà cự ly cũng có thể liên hệ đến. Mà lại nhỏ lên huyết dịch người nếu như bỏ mình, bảo ngọc trên quang điểm cũng sẽ lập tức cảm đạm xuống. Bằng vào bảo ngọc hai cái này năng lực, Hải Xoa tộc mỗi lần tiến vào tiên vực bí cảnh đều có thể nhanh chóng đem nhân thủ tụ hợp lại, sau đó đối tiên vực bí cảnh tiến hành thăm dò. Đương nhiên, món bảo vật này cũng không phải là không có hạn chế. Cũng tỉ như tại tiên vực bí cảnh người bên ngoài, nếu như muốn liên hệ bí cảnh bên trong người, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá đáng kể mới được. Dù sao phong tỏa tiên vực bí cảnh tiên hàng cấm cấp cực cao, coi như bảo ngọc cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá loại này phong tỏa. Cái này Thông Thiên Linh Bảo chỉ có thể coi là phụ trợ loại hình linh bảo. Dù sao, ngoại trừ vẽ bí cảnh bên trong hình dạng mặt đất bên ngoài, tác dụng của nó chỉ là truyền tin. Nhưng bởi vì có thể xuyên thấu tiên cấm người liên hệ, Hải Xoa tộc đối với cái này bảo vẫn là phi thường xem trọng. Hải Xoa tộc từng có suy đoán, cái này Thông Thiên Bảo Ngọc hẳn là cái nào đó chân tiên dùng để thăm dò tinh không công cụ. Mặc dù cái suy đoán này rất hoang đường, nhưng không ít Hải Xoa tộc tộc nhân đều mười phần tin tưởng điểm này. Đại tộc lão nhìn xem bảo ngọc trên ảm đạm quan điểm, trầm giọng mở miệng, tiên vực bí cảnh khẳng định là xuất hiện chúng ta không biết đến biến hóa, cũng không biết do biến hóa này là tốt là xấu. Nhị tộc lão hỏi thăm, muốn hay không liên hệ một cái bí cảnh người ở bên trong, hỏi một chút tình huống. Đại tộc lão lắc đầu, tạm thời không cần, liên hệ một lần giá quá lớn, hiện tại bí cảnh mới mở ra một tháng thời gian không đến, trước chờ đã đi. Nghe nói như thế, nhị tộc lão cũng không lên tiếng nữa. Nhưng vào lúc này, đại tộc lão trong tay bảo ngọc đột nhiên có biến hóa. Chỉ gặp bảo ngọc bên trong rất nhiều quang điểm đều tại hướng về một phương hướng di chuyển nhanh chóng. Nhị tộc lão nhìn xem bảo ngọc trên quang điểm, suy đoán nói, không phải là bọn hắn phát hiện ẩn tàng động phủ. Ẩn tàng động phủ là tiên vực bí cảnh đặc thù chi địa. Loại này động phủ thường thường đều ẩn tàng tại không gian đặc thù bên trong, bình thường thủ đoạn cơ bản rất khó phát hiện. Chỉ có một ít vận khí tốt, trong lúc vô tình xúc động tiên cấm mới có thể đem động phủ hiện lộ ra. Đại tộc lão nói ra, phải là, nghĩ không ra mới một tháng thời gian, liền có ẩn tàng động phủ hiện thế. Đại tộc lão giờ phút này trên mặt lộ ra vui mừng. Tiên vực bí cảnh bên trong chỗ tốt lớn nhất chính là những cái kia ẩn tàng động phủ. Trước đây thế nhưng là có người từ ẩn tàng động phủ bên trong lộ ra có thể làm cho người phá vỡ mà vào hợp đạo bảo vật. Lần này người trong quá khứ không ít, cầm xuống cái này ẩn tàng động phủ hẳn không phải là vấn đề gì. Nhị tộc lao nói một câu. Đại tộc lao trầm giọng mở miệng, chờ đi, mấy ngày chúng ta sẽ liên lạc lại bọn hắn. Nhị tộc lao gật đầu, không nói gì thêm nữa. Tiên vực bí cảnh, bên ngoài khu vực một chỗ bên hồ nước. Giờ phút này bên trong tụ tập trên 100 tên tu sĩ, những này tu sĩ từ hóa thần đến luyện hư đều có. Cái này trên 100 tên tu sĩ bên trong, Hải Xoa tộc số người nhiều nhất, khoảng chừng 40 người. Mà đổi thành một bên mặc dù có hơn 60 người, nhưng rõ ràng không phải cùng một bọn. Bởi vì những người này không phải tán tu, chính là những tinh vực khác cường giả. Giờ phút này tất cả mọi người tại nhìn xem trong hồ nước một chỗ bảy màu ánh sáng. Nơi đó chính là tiên cấm chỗ khu vực. Trong mắt mọi người đều là tràn đầy vẻ tham lam. Tiên vực bí cảnh bên trong xuất hiện tiên cấm, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nơi này có một chỗ ẩn tàng độc phủ. Mặc kệ là cái gì ẩn tàng độc phủ, chỉ cần là tiên nhân để lại độc phủ, kia đều đại biểu nghịch thiên đại cơ duyên. Chỗ này độc phủ rõ ràng là chúng ta phát hiện, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi Hải Xoa tộc? Một tên đến từ phần thiên tinh vực luyện hư tu sĩ phẫn nộ lên tiếng. Nghe được chất vấn, Hải Xoa tộc mọi người sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đó một tên Hải Xoa tộc luyện hư đi ra, bình tĩnh nói ra, chúng ta Hải Xoa tộc nói nơi này là chúng ta, vậy trong này chính là chúng ta, ngươi không phục? Tên này luyện hư tu sĩ nói chuyện không chút khách khí. Mặc dù Hải Xoa tộc ở chỗ này luyện hư chỉ có 3 người, đối phương khoảng chừng 6 người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sợ, bởi vì bọn hắn đã tổng qua bảo ngọc phân thân, thông chi cái khác tộc nhân. Tại phụ cận tộc nhân nhận được tin tức sau đều sẽ bằng nhanh nhất thời gian chạy đến. Đây chính là bọn họ Hải Xoa tộc tại tiên vực bí cảnh ưu thế, bởi vì bọn hắn có thể trước tiên điều động nhân thủ tới. Giống những người khác, coi như dùng đỉnh cấp truyền âm phủ cùng đưa tin bảo kính cũng không cách nào truyền lại tin tức. Nơi này bí cảnh không chỉ có áp chế thần thức, đối cái khác đưa tin thủ đoạn đồng dạng có áp chế hiệu quả. Chương 833, làm không tệ. Chương 833, làm không tệ. Nhìn thấy Hải Xoa tộc luyện hư tu sĩ nói ra như thế cuồng vọng, Phần Thiên Tinh vực luyện hư lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn hướng phía bên người đám người nói ra, "Chư vị, cái này ẩn tàng động phủ các ngươi hẳn là biết rõ đại biểu cái gì, chúng ta luyện hư tới này tiên vực bí cảnh, không phải liền là ngưng kết đạo chủng cơ duyên sao? Bây giờ tiên nhân động phủ đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý như thế từ bỏ hay sao?" Tên này luyện hư tu sĩ rõ ràng có rất mạnh sức cuốn hút, những người khác trên mặt vẻ kiêng dè chậm rãi biến mất, ngược lại trở nên tham lam. Ở đây tu sĩ tu vi thấp nhất đều là hóa thần, cái nào không phải tại riêng phần mình tu chân tinh một đường chém giết ra thiên tài. Dù sao, người bình thường cũng không có khả năng đi đến bây giờ cảnh giới này. Hải Xoa tộc luyện hư nhìn thấy đối diện một đám người kia tham lam thần sắc, ánh mắt lập tức lạnh như băng xuống tới, các ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, cùng chúng ta Hải Xoa tộc đối nghịch, coi như các ngươi đứng phía sau nửa bước hợp đạo cường giả cũng vô dụng. Nhưng mà, uy hiếp của hắn căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiền ép, nghĩ bằng vào răm ba câu liền để giữa sân tất cả mọi người đè xuống tham lam, hiển nhiên là không thể nào. Giết! Phần Thiên Tinh vực luyện hư cường giả hô một câu, hắn quanh thân lập tức hiện ra một đạo đạo pháp tắc chi tơ. Một ngón tay hư ảnh trực tiếp hướng phía Hải Xoa tộc luyện hư điểm ra. Một chỉ này nếu là tại ngoại giới, đủ để phá hủy một viên tu chân tinh hơn phân nửa thổ địa. Nhưng mà đến tiên vực bí cảnh bên trong, một chỉ này thả ra uy lực, ảnh hưởng phạm vi vẫn chưa tới trăm dặm. Đối mặt cự chỉ hư ảnh, Hải Xoa tộc luyện hư cũng là lập tức phóng xuất ra chính mình thiên phú pháp tướng. Một tôn cao 5 trượng màu lam cự nhân xuất hiện ở tên này Hải Xoa tộc luyện hư đỉnh đầu. Cự nhân đưa tay đánh vào cự chỉ bên trên. Oeng! Cả hai vừa mới va chạm, lập tức dung ra đả kích cường liệt sóng, mà cả hai pháp tắc lực lượng cũng lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. Cự chỉ hư ảnh chỉ là chống đỡ một lát liền tiêu tán, trái lại cự nhân lại là sừng sững tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Rất hiển nhiên, lần này giao thủ là Hải Xoa tộc luyện hư chiếm cứ thượng phong. Kết quả này cũng không kỳ quái, cả hai mặc dù cùng là luyện hư sơ kỳ, nhưng Hải Xoa tộc nắm giữ thiên phú pháp tướng, pháp tướng thần thông phối hợp pháp tắc, uy lực của nó viễn siêu nhân tộc tu sĩ. Nhưng hai người này giao thủ cũng không thể quyết định thắng bại, bởi vì theo hai người này xuất thủ, giữa sân những người còn lại cũng đều là bắt đầu động thủ. Một cái mắt, Song Vương ngay tại chỗ này bên hồ nhấc lên một trận đại chiến. Các loại thần thông cùng linh bảo đều bị thế ra. Vừa mới giao chiến không bao lâu, liền có người phát ra kêu thảm, là một tên hóa thần vẫn lạc. Đối với một tên hóa thần vẫn lạc, tất cả mọi người không có để ý tiên vực bí cảnh mỗi một lần mở ra, vậy cũng là một trận gió tanh mưa máu, có thể còn sống đi ra người vẫn chưa tới ba thành. Đã bọn hắn dám đến đây, vậy liền đều làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Rất nhanh, chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, giữa sân nguyên bản 100 người tu sĩ đội ngũ, chỉ còn lại có không đến 40 người. Bất quá chết đi tu sĩ đại bộ phận đều là hóa thần. Mà tại luyện hư bên này giao thủ, Hải Xoa tộc thì là rơi vào hạ phòng, dù sao Hải Xoa tộc bên này chỉ có 3 tên luyện hư. Những tinh vực khác luyện hư tu sĩ lại là có 6 người. Coi như Hải Xoa tộc có thể đánh, vậy cũng không có khả năng lấy 1-2. Vâng! Một tên Hải Xoa tộc luyện hư tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị đối phương 2 tên luyện hư liên thủ thần thông cho đánh bay ra ngoài. Hắn hiện ra pháp tướng, cũng là tại chỗ vỡ nát. Kia 2 tên luyện hư đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội, hai người liền chuẩn bị đem tên này Hải Xoa tộc luyện hư cho chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm ở phía xa vang lên, muốn chết. Theo thanh âm rơi xuống, một cái cự trưởng từ chân trời hung hăng vỗ xuống. Bàn tay lớn này khoảng chừng ngọn núi to lớn, hắn mới vừa xuất hiện, liền để không gian xung quanh tầm tầm bặm mẹo. Kinh khủng pháp tắc khí tức, để giữa sân tất cả mọi người là cảm giác được hãi nhiên. Nửa bước hợp đạo, có thể có uy thế như vậy, cũng chỉ có nửa bước hợp đạo. Cự trưởng rơi xuống tốc độ cực nhanh, mà hạ xuống phương hướng, hiển nhiên là kia 2 tên những tinh vực khác luyện hư tu sĩ. 2 tên luyện hư tu sĩ tại nửa bước hợp đạo uy áp dưới, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hải Long đạo hữu, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không tốt. Đạo thanh âm này cực kỳ hùng hậu, theo thanh âm truyền đến, còn có kia lửa cháy ngập trời. Hỏa diễm trực tiếp hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại bàn tay khổng lồ kia phía trên. Ầm ầm, 2 cỗ lực lượng va chạm. Nước hồ trong nháy mắt bị bốc hơi, chung quanh mấy trăm dặm bên trong rừng cây cũng toàn bộ hóa thành một biển. Nửa bước hợp đạo giao thủ là cực kỳ khủng bố, nếu như đặt ở ngoại giới, đủ để tác động đến mấy vạn dặm tinh không. Rất nhanh, nơi xa liền có 2 chi đội ngũ hướng phía bên này bay tới. Trước hết nhất đến là một tên lão giả, cái này lão giả có Hải Xoa tộc dấu hiệu đặc biệt, người này là Hải Xoa tộc 5 tộc lão, Hải Long. Ngoại trừ Hải Long bên ngoài, phía sau hắn còn đi theo thất tộc lão Thương Sóng Xanh. Mà tại sau lưng của 2 người còn có hơn 10 người luyện hư tu sĩ cùng trên 100 tên hóa thần. Những này tu sĩ bên trong, không chỉ có Hải Xoa tộc, còn có Định Hải tinh vực cùng đầu nhập vào Hải Xoa tộc hư linh tộc. Bên này người vừa tới, một bên khác cũng tới một đám người. Chỉ là tương đối Hải Xoa tộc bên này, một bên khác người tới liền tương đối ít. Cầm đầu một người là Phần Vô Kỵ, sau lưng hắn có 7 tên luyện hư. Bất quá, khi nhìn đến Phần Vô Kỵ xuất hiện về sau, Hải Long cùng Thương Sóng Xanh sắc mặt 2 người đều là rất khó coi. Phần Vô Kỵ nhìn thấy Hải Long 2 người, lập tức mở miệng cười, không nghĩ tới ta cùng 2 vị đạo hữu sẽ ở cái này bên ngoài khu vực gặp gỡ, thật đúng là ngoài đốt nào đó đón trước. Phần Vô Kỵ từ tiến vào tiên vực bí cảnh về sau, liền hướng phía chỗ sâu khu vực tiến đến, một tháng này hắn cũng thu hoạch không ít chỗ tốt. Nhưng ở 7 ngày trước, hái một gốc linh quả thời điểm, hắn trêu chọc phải một cái tà thú nhóm. Cái kia tà thú nhóm cực kỳ khủng bố, coi như hắn cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Vì thoát khỏi truy sát, hắn liền trực tiếp liền chạy đến bên ngoài khu vực. Kết quả không nghĩ tới, lại là tại phụ cận cảm nhận được tiên cấm khí tức, cho nên hắn lập tức liền chạy tới. Đối với ẩn tàng động phủ, Phần Vô Kỵ tự nhiên là biết đến. Ẩn tàng động phủ mặc dù có chút đã hư hại, có chút bên trong căn bản không có đồ vật, nhưng vẫn là có một bộ phận động phủ có tiên nhân để lại vật phẩm. Mà những vật phẩm này bên trong, liền có thể đột phá hợp đạo linh vật. Phần Vô Kỵ, ngươi là có ý gì? Là muốn ở chỗ này cùng chúng ta Hải Xoa tộc động thủ sao? Hải Long Kiên Kỵ nhìn xem Phần Vô Kỵ. Phần Vô Kỵ lắc đầu cười khẽ, tại hạ cũng không có ý tứ kia, là các ngươi trước đối ta hỏa phần tinh vực người động thủ, ta cũng không thể chỉ nhìn xem đi. Trước đó những cái kia những tinh vực khác tu sĩ cũng đã đi tới Phần Vô Kỵ bên người, mặc dù ngay trong bọn họ có rất nhiều người không phải hỏa phần tinh vực, nhưng hỏa phạm tinh vực thế nhưng là lần này tinh vực liên quân minh chủ, bọn hắn tự nhiên nghe Phần Vô Kỵ. Không Linh, cái này Phần Vô Kỵ rất lợi hại phải không? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua sao? Hải Xoa tộc hai người này không phải cũng là nửa bước hợp đạo, thế mà lại như thế kiên kỵ một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Tại Hải Xoa tộc hóa thần trong đội ngũ, Lam ẩn đối Không Linh truyền âm hỏi thăm. Hai người bọn họ là tại phụ cận bên ngoài khu vực thăm dò, tại cảm nhận được nơi này tiền cấm khí tức sau liền chạy tới. Bởi vì bọn họ hư linh tộc đã đầu nhập vào Hải Xoa tộc, cho nên bọn hắn cũng liền đi theo Hải Xoa tộc đội ngũ cùng nhau tới. Về phần bọn hắn trong tộc luyện hư tu sĩ, đều đã cùng Hư Vô Cực đi đến chỗ sâu khu vực thăm dò, lưu tại ngoại vi chỉ là bọn hắn những này hóa thần. Không Linh nhìn phía xa Phần Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta trước đó nghe tộc trưởng nhắc qua, người này là chín đại trong tinh vực hợp đạo phía dưới mạnh nhất một trong mấy người, bởi vì hắn một người liền ngưng kết hai cái đạo trùng. Nghe vậy, Lam ẩn đôi mắt trợ to, hai cái đạo trùng, vậy hắn hợp đạo về sau chẳng phải là? Không Linh lắc đầu, hợp đạo chỗ nào có thể dễ dàng như vậy, hai cái đạo trùng muốn cùng một chỗ hợp đạo, cần linh vật là cái khác tu sĩ gấp hai nhiều, hơn nữa còn cần độ hai lần kiếp nạn. Cho nên coi như người này hiện tại ngưng tụ hai cái đạo trùng chờ đến hợp đạo về sau hắn cũng muốn từ bỏ một loại khác pháp tắc lực lượng. Lam ẩn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu, cũng thế gian pháp tắc ngàn vạn, như muốn trở thành liền hai cái đạo quả cơ hội là chuyện không thể nào. Không Linh lập tức lại nói ra, lời tuy như thế, nhưng ngưng kết hai cái đạo chủng tồn tại, cùng giai bên trong cơ hội không có đi thủ, liền xem như tộc trưởng xuất thủ sợ là cũng đánh không lại người này. Nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Lam ẩn rõ ràng không muốn tiếp tục ở lại. Mặc dù ẩn tàng động phủ bên trong cơ duyên vô số, nhưng bọn hắn chỉ là hóa thần tu sĩ. Ở chỗ này chỉ có thể giữ chức phá hôi, cho nên còn không bằng đi cái khác địa phương thăm dò đây. Không Linh ngay vậy, xem trước một chút tình huống lại nói, nếu là đánh nhau, chúng ta liền ly khai. Không Linh còn rất trẻ, nàng tự nhiên cũng sẽ không vì truy cầu tiến thêm một bước, hiện tại đi bước lên nguy cơ sinh tử. Tại Không Linh cùng Lam ẩn giao lưu thời điểm, trong đám người còn có hai người khác tại giao lưu. Hai người này chính là Hải Cơ cùng Hải Nhận. Hai người thời khắc này ánh mắt đều nhìn về cách đó không xa tiên cấm. Hải Nhận nói ra, nghĩ không ra cái này bên ngoài khu vực cũng sẽ xuất hiện ẩn tàng độc phủ, nếu không có Bảo Ngọc phân thân liên hệ, chúng ta còn tại cái khác địa phương dò xét đây. Một tháng này, hai người dựa theo Trần Phong chỉ thị tập kết không ít Hải Xoa tộc tu sĩ, một mực tại tiên vực bí cảnh bên trong lục soát, nhưng lại đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến vừa rồi, bọn hắn nhận được trong cơ thể Bảo Ngọc phân thân tin tức truyền đến. Thông tin bên trong rõ ràng chỉ ra ẩn tàng động phủ xuất hiện vị trí. Vì xác định tin tức này thật giả, hai người liền chạy đến nhanh liên hệ hắn. Hải Cơ liền chuẩn bị xúc động trong cơ thể tinh thần chi lực, nhưng Hải Nhận lại là có chút do dự nói ra, ngươi thật không có ý định đem việc này cáo chi tộc lão. Một khi bọn hắn thông chi Trần Phong, vậy thì đồng nghĩa với là phản bội Hải Xoa tộc, mặc dù bọn hắn là bị bức hiếp, nhưng Hải Xoa tộc cũng sẽ không nghe ngươi lý do. Bất luận cái gì phản bội Hải Xoa tộc tộc nhân, nhẹ nhất xử phạt đều là trấn áp biển ngục 5 năm. Cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn cơ hội sao? Ngươi như muốn đi nói cho tộc lão, vậy ngươi liền đi đi. Hải Cơ rất là quả quyết, lập tức liền xúc động trong cơ thể tinh thần chi lực. Nàng cảm giác được Trần Phong kinh khủng. Dưới cái nhìn của nàng, trừ khi lão tổ xuất thủ, không phải bọn hắn căn bản không có thoát khỏi khống chế cơ hội. Cần phải đợi đến lão tổ xuất thủ, vậy đối phương đã sớm sớm đem bọn hắn giết đi. Hải Nhận nghe vậy, cũng là không có nói thêm nữa, hắn đồng dạng thúc dục trong cơ thể tinh thần chi lực. Hắn sợ chính mình thôi động chậm, gây nên đối phương hoài nghi. Một bên khác, Phần Vô Kỵ còn tại cùng Hải Xoa tộc hai người thương lượng. Chỉ bất quá, Phần Vô Kỵ rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Ta biết do các ngươi Hải Xoa tộc có thủ đoạn có thể nhanh chóng triệu tập nhân thủ tới, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp làm ra quyết định, muốn không đồng ý cùng ta cùng một chỗ phá vỡ tiên cấm tiến vào độc phủ, nếu không hai chúng ta bên cạnh liền phân ra sinh tử. Phần Vô Kỵ trên mặt đã mang tới điên cuồng chi sắc. Giết Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo, loại chuyện này một khi làm được, thậm chí có thể sẽ dẫn tới hợp đạo lao quái thanh toán. Nhưng này lại như thế nào? Tuổi thọ của hắn đã không nhiều lắm. Lần này tiên vực bí cảnh là hắn sau cùng cơ hội. Đừng nói một cái Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo, coi như đổ sát Hải Xoa tộc tại tiên vực bí cảnh bên trong tất cả mọi người, hắn đều sẽ không tiếp. Phần Vô Kỵ mảy may không lo lắng đi theo hai người động thủ về sau sẽ kéo dài thời gian rất dài. Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo đều tại tiên vực bí cảnh chỗ sâu. Nơi đó cách nơi này vô cùng xa xôi, không có 5-6 ngày thời gian không có khả năng đổi tới. Nhìn xem Phần Vô Kỵ trên mặt điên cuồng chi sắc, Hải Long nắm chặt nắm đấm, kinh khủng khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra. Nhưng bên cạnh Thương Sóng Xanh lập tức ngăn cản hắn, "Ngũ ca, chớ có xúc động, cái này Phần Vô Kỵ nắm giữ hỏa, phong hai đại đạo loại, mà lại trên người hắn khẳng định mang theo thông thiên linh bảo." Thương Sóng Xanh là bảy tộc lão trung trẻ tuổi nhất một cái, đồng dạng cũng là ổn trọng nhất một cái. Phần Vô Kỵ so với nàng sớm thành danh vạn năm lâu, đối mới là chân chính lão quái vật, hơn nữa còn có một kiện thông thiên linh bảo. Chỉ có Hải Xoa tộc đại tộc lão mới có thể cùng đối mới miễn cưỡng một trận chiến. Những người còn lại nghĩ đánh bại Phần Vô Kỵ, ít nhất cần 3 tên nửa bước hợp đạo mới được. Hải Long nghe vậy cắn răng, sau đó đối Phần Vô Kỵ mở miệng, "Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta bên này tu sĩ nhất định phải đi vào 50 người, ngươi bên kia chỉ có thể đi vào 20 người, nếu là ngươi không đáp ứng, kia chúng ta bây giờ liền một trận sinh tử đi." Hải Long sở dĩ đưa ra yêu cầu này, là bởi vì tại loại này ẩn tàng trong đập phủ, thường thường có tiên nguyên lực tồn tại. Loại này tiên nguyên lực là từ thời kỳ viễn cổ bảo lưu lại đến, bởi vì ẩn tàng động phủ có tiên cấm tồn tại, những này tiên nguyên lực trôi qua tốc độ xa xa muốn so ngoại giới chậm, cho nên sẽ bảo tồn lại một chút. Mà tiến vào động phủ bên trong tu sĩ liền có thể hấp thu những này tiên nguyên lực. Có thể. Phần Vô Kỵ tự nhiên không tại chuyện này nâng lên ra ý kiến. Hắn rất nhanh liền điểm ra bọn hắn hỏa phạm tinh vực 20 tên tu sĩ. Những tinh vực khác tu sĩ thấy thế đều là sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì, người ta dẫn người đi bảo, kia khẳng định là ưu tiên lựa chọn người mình. Hải Xoa tộc bên kia cũng đồng dạng. Hải Long chọn lựa 50 người, cơ bản đều là Hải Xoa tộc người. Về phân định Hải Tinh vực thế lực khác hắn là một cái đều không có chọn lựa. Người đều chọn xong về sau, hai bên liền đều mang người hướng phía hồ trung ương tiên cấm khu vực mà đi. Tiên cấm mặc dù trải qua tuế nguyệt ăn mòn không có trước kia cường đại, nhưng cũng không phải tốt như vậy phá bỡ, mà cái này cần đám người hợp lực. Có thể đám người còn không có bay đến tiên cấm lối vào, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại kia đạo tiên cấm trước mặt, có một tên thân mặc áo trắng thanh niên đứng ở nơi đó. Thanh niên khuôn mặt tu lãng, một đầu tinh sắc tóc dài tung bay theo gió. Hắn chính chắp hai tay sau lưng, quan sát đến trước mặt tiên cấm, trên mặt còn lộ ra vẻ tò mò. Nhìn thấy một màn này, Phân Vô Kỵ cùng Hải Long ba người đều là hai mắt nhắm lại. Tiên cấm ngay tại chỗ, cách bọn họ vừa mới vị trí chỉ có vài dặm mà thôi. Gần như thế cách bọn họ thế mà không có phát hiện đối phương. Thậm chí liền đối phương cái gì thời điểm lại tới đây đều không biết rõ. Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người phía sau, chậm rãi mở miệng, "Làm không tệ." Chương 834, Động phủ bảo vật chương 834, Động phủ bảo vật nghe được thanh niên lời nói, giữa sân đám người lập tức rất nghi hoặc. Sau đó, bọn hắn lại nhìn về phía thanh niên ánh mắt chỗ nhìn phương hướng, nơi đó chính là Hải Xoa tộc một đám người phương hướng. Chẳng lẽ trước mắt thanh niên này là Hải Xoa tộc người? Không ít người trong lòng đều dâng lên cái suy đoán này. Đám người phía sau, Hải Cơ cùng Hải Nhận nhìn đứng ở tiên cấm thanh niên trước mặt, đều là một mặt chấn kinh. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, Trần Phong lại đột nhiên xuất hiện tại tiên cấm trước mặt. Cách bọn họ thôi động trong cơ thể tinh thần chi lực, tổng cộng mới trôi qua không đến mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Đối mới là làm sao nhanh như vậy lại tới đây, chẳng lẽ đối phương trước đó ngay tại kề bên này? Hải Cơ cùng Hải Nhận hai người mặc dù biểu lộ chấn kinh, nhưng cũng không có gây nên chú ý của người khác, bởi vì những người còn lại thần sắc cũng đều là kinh ngạc cũng không hiểu. Phân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong, "Ngươi là ai?" Phân Vô Kỵ cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, người trước mắt có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ là Hải Xoa tộc người, bởi vì nếu như là Hải Xoa tộc, trước đó Hải Long cũng không phải là cái kia thái độ. Nhưng mà, đối mặt Phân Vô Kỵ, Trần Phong căn bản cũng không có để ý tới. Hắn trực tiếp liền hướng phía tiên cấm đi đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sửng sở. Không minh bạch đối phương đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại là muốn phá giải tiên cấm? Nhưng bây giờ loại này thời điểm, là phá giải tiên cấm thời điểm sao? Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, Trần Phong chạy tới cự ly tiên cấm vẹn vẹn chỉ có một bước cự ly. Xuyên thấu qua tiên cấm, hắn có thể nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, trong này cùng loại một cái đơn độc tiểu không gian, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái thông đạo. Trần Phong không chần chờ, hắn trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo hơi thở, hắn liền đã xuất hiện ở tiên cấm một bên khác. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện tại tiên cấm một bên khác, giữa sân vài trăm người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong mắt bọn hắn, Trần Phong chỉ là cất bước hướng phía tiên cấm đi đến, sau đó trực tiếp liền xuyên qua tiên cấm. Có thể cái này sao có thể? Một đám người vội vàng hướng phía tiên cấm chỗ vị trí phóng đi. Trong đó một tên luyện hư tu sĩ tốc độ nhanh nhất, hắn nhìn xem trước mặt tiên cấm trực tiếp đụng tới. Nhưng mà, thân thể của hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến tiên cấm. Tiên cấm trên thất thải quang mang liền lấp lóe lên, ngay sau đó, hắn nhục thân liền một cỗ lực lượng cho vỡ nát, chỉ có một đạo nguyên thần trốn thoát. Mọi người thấy một màn này, đều là lập tức lui về sau một đoạn cự ly. Tiên cấm cũng không cùng bọn hắn trước đó phỏng đoán đồng dạng mất hiệu lực. Có thể mới người kia lại là làm sao đi vào? Phần Vô Kỵ cũng là đi tới tiên cấm trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiên cấm một bên khác. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một cái chậm rãi biến mất ở trong đường hầm bóng lưng. Phần Vô Kỵ lập tức quay đầu nhìn về phía chạy tới Hải Long hỏi thăm, "Hải Long đạo hữu, ngươi có biết lai lịch người này?" Hải Long sắc mặt mười phần âm trầm lắc đầu, "Ta chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng người này có thể không nhìn chỗ này động phủ tiên cấm, lai lịch tuyệt đối không đơn giản." Hắn rất có thể cùng chỗ này động phủ tiên nhân có chỗ liên hệ, hoặc là nắm giữ chỗ này động phủ bên trong tiên nhân di vật. Hải Long suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Đã từng có người nắm giữ một ít tiên nhân vật truyền thừa, sau đó mở ra tiên cấm tiến vào đối ứng động phủ. Mặc dù người trước mắt cũng không có đem tiên cấm mở ra, mà là trực tiếp xuyên qua. Nhưng Hải Long cũng chẳng qua là cảm thấy đối phương hẳn là dùng tương tự thủ đoạn. Dù sao, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến truyền tống loại chuyện này, hơn nữa còn là có thể không nhìn tiên cấm truyền tống. Bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cho nên hắn chỉ là hoài nghi đối phương cùng chỗ này động phủ có chỗ liên hệ. Phân Vô Kỵ lập tức lại nói ra, vừa rồi người này thế nhưng là đối với các ngươi Hải Xoa tộc người nói chuyện, Hải Long đạo hữu chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Hải Long trở về nhìn thoáng qua sau lưng một đám luyện hư. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy vừa rồi người kia hành vi có chút lạ. Đúng lúc này, bên cạnh Thương Song Xanh nói ra, "Phần đạo hữu, như chúng ta cùng người này có quan hệ, ngươi cảm thấy sẽ còn ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao?" mà lại hiện tại cũng không phải nói những chuyện này thời điểm. Nghe được Thương Song Xanh, Phần Vô Kỵ cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà là nhìn chằm chằm trước mặt tiên cấm, phá cấm đi. Đối phương đã tiến vào động phủ bên trong, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian phá vỡ tiên cấm. Không phải bên trong đồ vật cũng có thể bị đối phương cho lấy đi. Rất nhanh, hai bên cũng bắt đầu sắp xếp người xuất thủ bài trừ tiên cấm. Bài trừ tiên cấm phương thức rất đơn giản, đó chính là trực tiếp công kích tiên cấm. Tiên cấm loại này đồ vật nghĩ bình thường phá giải quá khó khăn, đừng nói tiên cấm, liền xem như phổ thông cấm chế chín đại tinh vực hội người cũng cực ít. Cho nên gặp được tiên cấm, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Nếu là hoàn hảo không chút tổn hại tiên cấm, bằng vào bọn hắn là không thể nào công phá. Nhưng tiên vực bí cảnh tồn tại vô số năm, bên trong tiên cấm đã sớm bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà biến tàn phá. Rất nhanh, trong sân luyện hư các tu sĩ tại ba vị nửa bước hợp đạo dẫn đầu dưới, bắt đầu đối tiên cấm tiến hành công kích. Về phân hóa thần cảnh giới các tu sĩ, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem. Bọn hắn thực lực căn bản cũng không đủ, đi qua cũng giúp không lên gấp cái gì. Tại hóa thần tu sĩ trong đội ngũ, có hai người giờ phút này chính sững sờ nhìn xem tiên cấm chỗ vị trí. Hai người này không phải người khác, chính là Lam Ẩn cùng Không Linh. Không Linh dùng trần chờ ngữ khí, chuyến âm hỏi, vừa rồi kia là Trần Bắc Cảnh. Ta không nhìn lầm đi. Lam Ẩn nắm chặt nắm đấm, rất là khẳng định hồi đáp, không nhìn lầm, chính là hắn. Ta đã sớm nên nghĩ đến, lấy bản lãnh của hắn làm sao lại không đến tiên vực bí cảnh loại này địa phương. Không Linh cả kinh nói, vậy hắn là thế nào tiến đến, chúng ta trước đó ở bên ngoài giống như không thấy được hắn à. Không Linh lời nói, để Lam Ẩn cũng là sững sờ. Đúng vậy à, trước đó tại tiên vực bí cảnh bên ngoài thời điểm, bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Trần Phong. Nếu như là Trần Phong xuất hiện tại tiên vực bí cảnh tổng bảo, bọn hắn nhất định có thể trước tiên phát hiện. Vô luận là Không Linh hay là Lam Ẩn, đối Trần Phong kia đều vô cùng quen thuộc. Lam Ẩn trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra, vài thập niên trước hắn liền có thể đối kháng luyện hư, bây giờ có thể lặng lẽ chui vào tiên vực bí cảnh, không phải rất bình thường sao? Nghe vậy, Không Linh kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao đối cái này Trần Bắc Cảnh tự tin như vậy, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không đã đầu nhập vào hắn? Ta chỉ nói là một sự thật. Lam Ẩn biểu lộ không thay đổi. Kỳ thật Lam Ẩn quả thật bị Trần Phong cho khống chế, cho tới bây giờ, hắn một sợi nguyên thần còn tại Trần Phong trong tay đây. Không Linh lập tức hỏi, muốn hay không đem hắn sự tình nói cho Hải Xoa tộc? Lam Ẩn lập tức lắc đầu, nói cho bọn hắn, chúng ta có thể được đến cái gì tốt? Nếu là chúng ta nói, ngược lại sẽ còn đắc tội Trần Bắc Cảnh, ngươi nếu là muốn đi đắc tội hắn, coi như ta không nói. Nghe nói như thế, Không Linh lập tức nhớ tới trước đây nàng bị Trần Phong bắt lấy sự tình, lập tức nàng liền không nói bảo. Nếu là lúc trước nàng còn có lòng tin cùng Trần Phong giao thủ. Về phần hiện tại nha, nàng cùng Trần Phong đã không phải là một cái cấp độ trên người. Một đầu thẳng tắp ngọc thạch trong thông đạo, Trần Phong chính cất bước hướng phía trước đi tới. Cái thông đạo này ước chừng cao 3 mét, thông đạo chu vi là từng khối màu trắng ngọc thạch đắp lên mà thành. Những ngọc thạch này phẩm chất đủ để dùng để rèn đúc tiên thiên linh bảo, mà như vậy loại có thể dùng để rèn đúc tiên thiên linh bảo đỉnh tiêm vật liệu, bây giờ lại là bị dùng để làm cục gạch dùng. Coi như Trần Phong kiến thức rộng rãi, cũng là bị loại này hào phong cho kinh ngạc đến. Rèn đúc tiên thiên linh bảo vật liệu, mặc kệ đặt ở cái nào tu chân tinh vậy cũng là vô cùng chân quý. Trên Thương Lan Tinh, loại tài liệu này chỉ cần mấy lượng, liền có thể gây nên hai cái đỉnh tiêm thế lực khai chiến. Nhưng tại nơi này, cái này đồ vật liền cùng phổ thông cục gạch đồng dạng. Duy nhất để Trần Phong đáng tiếc, những ngọc thạch này chín thành đều đã không có linh tính, sáng bóng mang đều mở đi. Hiển nhiên là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, dẫn đến những này đồ vật không có linh tính, mà có thể để cho rèn đúc tiên thiên linh bảo vật liệu đều mất đi linh tính, cái này tuế nguyệt lâu đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Vừa đi, Trần Phong một bên đem đi ngang qua ngọc thạch cho giữ lại để vào không gian giới chỉ bên trong. Hắn cũng không có ngang tàng đến, không muốn những ngọc thạch này có thể rèn đúc tiên thiên linh bảo vật liệu, đây chính là có thể dùng để chế tạo phản vật chất chiến hạm. Coi như có thể sử dụng ngọc thạch chỉ có một thành không đến, vậy cũng đầy đủ rèn đúc ra mấy chục chiếc phản vật chất chiến hạm. Toàn bộ thông đạo không hề dài, vẹn vẹn chỉ có khoảng mấy chục mét. Trần Phong chẳng mấy chốc liền đi tới cuối lối đi. Hắn trở về nhìn thoáng qua, nguyên bản bạch ngọc vô hà ngọc thạch thông đạo hiện tại đã biến mất mô, kia là bị hắn một đường móc ra. Cuối lối đi là một cái từ ngọc thạch chế tạo cửa chính, trên cửa chính còn mang theo một cái bảng hiệu, trên đó viết một nhóm chữ to màu vàng: Ngọc Hòa Lưu Vân Trần Tiên Phủ. Nhìn thấy cái này danh hiệu, Trần Phong trong mắt lóe lên tinh mang, chú ý của hắn toàn bộ đặt ở Trần Tiên hai chữ này bên trên. Đối với tiên, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Là một cái người hiện đại, hắn hiểu rõ tiên có rất nhiều, Long Quốc các loại văn học điện tịch cùng tiểu thuyết đối tiên đô có khác biệt miêu tả. Nhưng thế giới này tiên, rất hiển nhiên cùng hắn hiểu rõ tiên là không đồng dạng. Bởi vì nơi này cũng không có cái gọi là tiên giới, cũng không có Bạch Ngọc Kinh, Thiên Đình. Chỉ có một cái viễn cổ tồn tại tiên vực, mà lại cái này tiên vực còn vỡ vụn. Cho nên rất sớm trước đó Trần Phong liền suy đoán, cái gọi là chân tiên, rất có thể là cảnh giới cao hơn tu sĩ thôi. Trần Phong đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên cửa chính. Cửa lớn đóng chặt, phía trên có một đạo đạo thất thải đường cong đang lưu động, những đường cong này đem cửa chính hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Trần Phong biết rõ, đây là tiên cấm, hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao một loại tiên cấm. Hắn không có tới gần nơi này chút tiên cấm, mà là trực tiếp lợi dụng bức tranh truyền tống năng lực biến mất tại nguyên chỗ. Làm Trần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã liền xuất hiện đi tới trong một gian phòng. Gian phòng kia không lớn, chỉ có hơn 100 bình, nơi này đồng dạng là từ ngọc thạch chế tạo mà thành. Chỉ là so sánh bên ngoài, nơi này ngọc thạch trong đó có 7 thành đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng Trần Phong cũng không có cẩn thận quan sát những này, bởi vì hắn vừa tiến vào gian phòng này, cũng cảm giác toàn thân ấm áp. Không chỉ có như thế, Trần Phong còn phát hiện, theo cái này ấm áp cảm giác thẩm thấu đến nguyên thần. hắn nguyên thần bên trong pháp tắc chi tơ thế mà chống rông tăng lên một sợi. Kết quả này để Trần Phong hết sức kinh ngạc. Pháp tắc chi tơ có bao nhiêu khó cô đọng, Trần Phong là rất rõ ràng. Trước đây hắn bỏ ra trọn vẹn 20 năm mới cô đọng 100 đạo. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là vừa tiến đến gian phòng này, pháp tắc chi tơ liền nhiều hơn một sợi. Rất nhanh, Trần Phong minh bạch nguyên nhân là cái gì. Bởi vì cái này gian phòng tràn ngập một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có thể dùng thần thức cẩn thận cảm ứng mới có thể phát giác. Cái này chẳng lẽ chính là tiên nguyên lực? Trần Phong lòng bàn tay mở ra, một cái vô hình khí toàn tại hắn lòng bàn tay hội tụ, cái này khí toàn chính là bên trong căn phòng cô này năng lượng. Đối với tiên vực bí cảnh bên trong có tiên nguyên lực sự tình, hắn tự nhiên là biết được. Nghe đồn loại này tiên nguyên lực đối tu sĩ có trợ giúp rất lớn, hiện tại tự mình cảm nhận được, hắn mới biết rõ lời đồn đại này cũng không giả. Trần Phong cũng không có ngồi xếp bằng xuống hấp thu những này tiên nguyên lực, mà đánh giá đến bên trong căn phòng đồ vật. Cả phòng đều phi thường vắng vẻ, tại ở giữa nhất vị trí có một cái hình vuông ao nước. Trong ao nước đã khô cạn, chỉ còn lại một chén nhỏ tà hữu. Tại bên cạnh ao đứng thẳng một tôn cao 3 thước hạt thủ lô, cái này lô chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Tại ao nước bên trái thì là một cái mảnh vườn là một chút khô cạn thực vật. Phía bên phải là một trương vân giường. Sở dĩ nói là vân sàng, là bởi vì kia đúng là từ một đám mây làm thành giường, giờ phút này chính nổi lơ lửng. Cả phòng cũng chỉ có những này đồ vật, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Cái này cùng Trần Phong trong tưởng tượng tiên nhân động phủ, khác biệt thật sự là hơi lớn. Có thể khẳng định một điểm là, nơi này cũng không phải là nhân nhân muốn để hắn đi cái nào động phủ, bởi vì hắn treo ở bên hông ngọc đội cũng không có phản ứng chút nào. Trần Phong đầu tiên là đi đến ao nước một bên, nhìn xem chỉ còn lại không sai biệt lắm một bát màu xanh ao nước. Ngón tay hắn gẩy lên trên, trong ao màu xanh ao nước lập tức liền hóa thành một đầu dây nhỏ bay ra. Cẩn thận quan sát một cái màu xanh ao nước, rất nhanh Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây chẳng lẽ là tạo hóa tiên lộ. Sở dĩ Trần Phong không xác định, là bởi vì tạo hóa tiên lộ loại này đồ vật, coi như tại trong điện tịch cũng không có ghi chép. Hắn có thể biết được, vẫn là từ Thương Nguyệt Lan trong miệng biết được. Bởi vì Hải Xoa tộc liền có loại này đồ vật. Tu tiên giới liên quan tới tạo hóa linh dịch ghi chép có rất nhiều, nhưng tạo hóa tiên lộ lại là cực ít. Tạo hóa tiên lộ tác dụng có rất nhiều, trong đó có hai loại tác dụng nổi danh nhất. Đầu tiên là vật này có thể tái tạo nguyên thần cùng nhục thân. Tu sĩ vô luận bị thương nhiều lần, coi như nhục thân cùng nguyên thần bị đánh nát, nhưng chỉ cần còn có một tia nguyên thần tại, tạo hóa tiên lộ đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Cái thứ hai là có thể từ trên căn bản cải biến tu sĩ thể chất. Loại sửa đổi này cũng không phải tăng lên nhục thân cường độ, mà là đem tu sĩ cải tạo thành một loại có thể càng thêm gần sát pháp tắc linh thể. Có được loại này linh thể tu sĩ, tại cảm ngộ pháp tắc cùng ngưng kết pháp tắc chi tơ bên trên, đều sẽ so những người khác nhanh lên mấy lần không thôi. Nhìn xem trước mặt khoảng chừng một bát tạo hóa tiên lộ, Trần Phong lộ ra tiểu dung, cái này đồ vật giá trị nhưng so sánh những cái kia cảm ngộ pháp tắc linh vật muốn chân quý nhiều. Đem tạo hóa tiên lộ thu hồi, hắn lại nhìn về phía kia bàn tay lớn nhỏ hạt thú lô. Cái này hạt thú lô nhìn chính là cái phổ thông lọ. Trần Phong cầm tại trong tay dùng thần thức kiểm tra đường này, cũng không có phát hiện cái này đồ vật có cái gì chỗ đặc thù. Hắn nếm thử đem đậy lại cho mở ra. Phúc. Cùng loại mở đồ hộp thanh âm vang lên, đậy lại rất nhẹ nhàng liền bị hắn mở ra. Lọ bên trong có mấy cái đen xì đồ vật. Lúc đầu Trần Phong tưởng rằng đan dược, nhưng cái này đen xì đồ vật hình dạng lại là đều không cùng, mà lại sờ tới sờ lui còn rất xỉn xệ, không có nửa điểm linh khí. Trần Phong nghiên cứu nửa ngày, cũng không có hiểu rõ là cái gì. Được rồi, ra ngoài bên ngoài tìm nhân nhân hỏi một chút. Trần Phong không tiếp tục nghiên cứu, hắn trực tiếp đem lọ thu vào. Hắn sau đó lại nhìn về phía kia trương vân giường. Hắn thần thức vừa dò xét trong mây giường, lập tức trong đầu liền nhiều hơn một chút tin tức. Đáng tiếc, chỉ là một kiện chuẩn thông tiên linh bảo. Trần Phong không khỏi có chút thất vọng. Vân Sàng truyền đến tin tức là một phần thông bảo quyết, căn cứ thông bảo quyết nội dung, hắn đã biết rõ cái này Vân Sàng là cái gì. Cái này đồ vật tên là Thiên Vân Toa, chính là một kiện phi hành linh bảo. Dùng thông bảo quyết thôi động về sau, có thể bộc phát ra có thể so với nửa bước hợp đạo tu sĩ tốc độ bay. Nhưng cái này đồ vật, đối với hắn căn bản là vô dụng. Nửa bước hợp đạo tốc độ bay mặc dù viễn siêu luyện hư, nhưng vẫn là so không lên phản vật chất chiến hạm, càng đừng đề cập hắn truyền tống năng lực. Chương 835, tinh thần chi lực. Là tinh thần chi lực. Chương 835, tinh thần chi lực. Là tinh thần chi lực. Đem Thiên Vân Toa thu lại về sau, Trần Phong lại đi hướng mảnh vườn. Mảnh vườn bên trong chỉ có vài quặng khô rơi mất thực vật, toàn bộ mảnh vườn cũng không có nửa điểm linh khí. Đối với cái này Trần Phong cũng không ngoài ý muốn, dược điện loại này đồ vật nếu là không có người quản lý, không cần bao nhiêu năm liền sẽ hoang phế. Trần Phong lại tìm một phen, cũng không tiếp tục phát hiện cái khác có giá trị đồ vật. Cái này khiến Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái, tòa này tiên nhân động phủ nếu là bị vứt bỏ, ở trong đó làm sao còn sẽ có đồ vật lưu lại? Động phủ chủ nhân không nên đem tất cả đồ vật đều cho mang đi sao? Mà nhìn hiện tại động phủ tình huống, liên mảnh vườn bên trong linh dược đối phương đều không có mang đi. Cái này khiến Trần Phong trong lòng có một cái suy đoán, cái này động phủ chủ nhân rất có thể là đột nhiên tao ngộ một ít sự tình, cho nên chỉ tới kịp mang đi một bộ phận vật chân quý. Trần Phong sờ lên cằm suy tư, chẳng lẽ cùng tiên vực vỡ vụn có quan hệ? Đối với tiên vực là như thế nào phán át, hắn đến bây giờ cũng không có tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. Coi như hỏi Thương Lan Nguyệt, đối phương cũng không biết rõ. Lắc đầu, Trần Phong không có suy nghĩ những này không nghĩ ra sự tình. Hắn bắt đầu đem bên trong căn phòng ngọc thạch tháo ra. Nhà này bên trong căn phòng ngọc thạch vẫn là rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, gian phòng bên trong có linh tính ngọc thạch toàn bộ bị hắn phá hủy xuống tới. Hết thảy đều giải quyết về sau, hắn lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu bên trong căn phòng tiên nguyên lực. Đây chính là tốt đồ vật, Trần Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. hắn cũng thử qua đem loại này tiên nguyên lực thu thập lại. Nhưng cái này đồ vật rất là quỷ dị, căn bản là không có biện pháp thu thập, vô luận dùng cái gì vật chứa đều không được. Thậm chí liền thân thể của hắn đều không thể tổn chữ, chỉ có thể ngay tại chỗ hấp thu. Dựa theo Trần Phong đoán chừng, đây cũng là tiên nguyên lực một loại đặc tính. Tại Trần Phong tu luyện thời điểm, Phân Vô Kỵ cùng Hải Long đám người đã thành công đem bao trùm động phủ tiên cấm cho phá vỡ. Trong sân luyện hư tu sĩ đại bộ phận đều là sắc mặt tái nhợt, đây là tiêu hao quá độ thể hiện. Đây chính là tiên cấm, liền toán kinh qua tuế nguyệt trôi qua uy lực giảm nhiều, vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể phá vỡ. Mỗi người xuất thủ đều cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Nhưng mọi người cũng không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đi theo Phần Vô Kỵ các loại ba vị nửa bước hợp đạo bước vào đến ẩn tàng động phủ bên trong. Ánh vào bọn hắn tầm mắt là một đầu thẳng tắp ngọc thạch thông đạo. Cái này tựa như là hang ngầm ngọc. Lại có nhiều như vậy. Một tên luyện hư tu sĩ một mặt chấn kinh. Những người còn lại cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía thông đạo vách tường. Không sai, chính là hang ngầm ngọc. Khả năng này đủ đến rèn đúc tiên thiên linh bảo tài liệu quý hiếm. Nơi này lại có nhiều người như vậy, tiên nhân động phủ, đây tuyệt đối là tiên nhân động phủ. Một chút luyện hư tu sĩ giờ phút này đều đã có chút thất thố. Tại bên ngoài động phủ nhìn hóa thần các tu sĩ đã từ lâu ngu ngơ ngay tại chỗ. Hang ngầm ngọc loại này đồ vật tại chín đại tinh vực cũng có, nhưng là số lượng lại rất ít. Loại tài liệu này thường thường đều tại một chút hiểm địa rất khó thu hồi đến. Nhưng bây giờ toàn bộ thông đạo đều là loại tài liệu này, quả thực đem đám người cho rung động đến. Giữa sân chấn định nhất cũng chỉ có Phần Vô Kỵ các loại ba vị nửa bước hợp đạo. Loại này linh bảo vật liệu đối bọn hắn tới nói giá trị chỉ có thể coi là. Thương Sóng Xanh nhìn về phía thông đạo vách tường nói ra, những này hang ngầm ngọc đã không có linh tính, coi như các ngươi móc ra cũng vô dụng. Lời vừa nói ra, mọi người mới lấy lại tinh thần, đội vàng cẩn thận kiểm tra lên trên vách tường bị ngọc. Quả nhiên cùng Thương Sóng Xanh nói, cái này hang ngầm ngọc một điểm linh tính cũng không có, chỉ có nó biểu. Ai? Nhiều như vậy hang ngầm ngọc, thế mà cũng không có linh tính, thật sự là phung phí của trời a. Hẳn là thời gian quá lâu, coi như loại này đẳng cấp vật liệu cũng tiếp nhận không được ở tuế nguyện trôi qua. Các ngươi nhìn, lối đi này làm sao mất mô? Đám người rất nhanh lại phát hiện, thông đạo vách tường dị thường. Cách mỗi một đoạn cự ly thông đạo vách tường sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Từ trên dấu vết đến xem, là bị người cứ thế mà từ móc ra. Rất nhanh, đám người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là nơi này có một bộ phận hang ngầm ngọc cũng không có toàn bộ mất đi linh tính, là có người đem nơi này hoàn hảo không chút tổn hại hang ngầm ngọc cho đào đi. Có thể làm được điểm này, liền trước đó cái kia trước đó tiến vào động phủ thanh niên áo trắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lại đấu kỵ vừa hận. Nhiều như vậy lỗ hổng, có thể tưởng tượng kia là bao nhiêu tỷ ngọc. Phần Vô Kỵ động tác nhanh nhất, hắn chỉ là quan sát thông đạo nhất sẽ, liền một đường hướng phía trước mà đi. Những người còn lại thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn bài trừ tiên cấm cũng không dùng quá lâu thời gian, có lẽ đối phương còn tại động phủ ở trong. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Trần Phong trước đó đến cửa chính. Nhìn xem trên cửa chính bảng hiệu, tất cả mọi người là kích động không thôi. Đặc biệt là chân tiên hai chữ, càng làm cho một chút luyện hư tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Tại chín đại trong tinh vực, liên quan tới tiên vực cùng chân tiên nghe đồn không biết rõ có bao nhiêu. Ở đây tu sĩ từ luyện khí bắt đầu liền nghe lấy liên quan tới tiên nhân nghe đồn, tiên nhân trường sinh bất tử, tiên nhân không gì làm không được các loại nghe đồn. Đây là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong kính sợ cùng tín ngưỡng. Phần Vô Kỵ đi đến trước cổng chính, ngón tay của hắn ngưng tụ ra một sợi hỏa tuyến vừa chạm đến cửa chính, lập tức liền sáng lên thất thải quang mang. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập ra, tới gần cửa chính ba tên luyện hư còn không có kịp phản ứng, liền bị quang mang bao trùm. Ba người nhục thân cùng nguyên thần trong nháy mắt bị hòa tan thành hư vô, thậm chí liền nguyên thần năng lượng đều không hề lưu lại. Phần Vô Kỵ phản ứng rất nhanh, lập tức liền phóng xuất ra lực lượng pháp tắc ngăn cản. Một màn như thế, để nguyên bản kích động đám người lập tức đổi sắc mặt. Ba tên luyện hư, một nháy mắt liền không có, trước mắt tiên cấm so với phía ngoài càng thêm đáng sợ. Thương Sóng Xanh đi đến trước quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này tiên cấm đẳng cấp rất cao, mà lại lực lượng không có trôi qua bao nhiêu, chúng ta muốn phá vỡ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phần Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tâm trầm, coi như lại khó phá vỡ, cũng muốn phá. Thương Sóng Xanh lại nói ra, người kia chẳng lẽ ngay tại cửa ra vào động phủ bên trong? Hải Long nói, rất có thể, người này có thể không nhìn phía ngoài tiên cấm, bên trong tiên cấm chắc hẳn cũng không làm gì được hắn. Bất quá người này bây giờ bị chúng ta ngăn ở nơi này, muốn ly khai gần như không có khả năng. Phần Vô Kỵ lạnh lùng nói ra, không thể tại nơi này chờ, đối phương có lẽ có thủ đoạn ly khai. Dứt lời, Phần Vô Kỵ hai mắt liền biến thành một đen một trắng hai loại nhan sắc. Sau đó, hắn hai mắt khẽ mắt liền xuất hiện đen trắng hai cỗ khí lưu. Cái này hai cỗ khí lưu mới vừa xuất hiện, liền để không gian chung quanh kịch liệt bóp méo bắt đầu, tựa như không thể thừa nhận cái này hai đạo khí lưu. Nhìn thấy một màn này, một đám tu sĩ đều là không khỏi lui về sau một đoạn cự ly. Thương Sóng Xanh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, âm dương huyền quang đồng. Thương Sóng Xanh lần đầu tiên liền nhận ra Phần Vô Kỵ cặp mắt kia là cái gì, đó cũng không phải mắt người, mà là một kiện thông thiên linh bảo. Vật này chính là hỏa phần tinh vực thứ nhất trí bảo. Âm dương huyền quang đồng tác dụng cực kỳ khủng bố, có thể phóng xuất ra âm dương nhị khí. Liền xem như nửa bước hợp đạo tu sĩ bị cái này âm dương nhị khí đánh trúng, cũng phải tại chỗ trọng thương. Mà lại dùng vật này thay thế hai mắt, còn có thể thấy rõ địch nhân pháp tắc thần thông nhược điểm. Hai khói trắng đen từ phần tiên kỵ trong mắt bắn ra, thẳng tắp đánh vào cửa chính tiên cấm bên trên. Cả hai vừa mới va chạm, lập tức bạo phát cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt hóa thành một biển. Trong sân luyện hư tu sĩ nếu không phải trước tiên trốn ra ẩn tàng đạo phủ, chỉ sợ cũng muốn bị dư ba cho vây sát. Mà theo thông đạo biến mất, chu vi chẳng cảnh cũng phát sinh biến hóa, đây là một không gian riêng biệt, chu vi chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt một mảnh. Phần Vô Kỵ không chú ý cái khác, mà là dùng lập tức nhìn về phía cửa chính. Trên cửa chính tiên cấm quang mang rõ ràng lờ mờ đi rất nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn nuối lòng một hơi, chỉ cần công kích hữu hiệu, vậy thì không phải là vô dụng công. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không xuất thủ? Phần Vô Kỵ quay đầu nhìn về phía Hải Long cùng Thương Sóng Xanh. Vận dụng thông thiên linh bảo, đối với hắn tiêu hao là rất lớn. Hắn cũng sẽ không một người ở chỗ này xuất lực, làm cho đối phương hai người tại đứng đó nhìn. Hải Long cùng Thương Sóng Xanh liếc nhau một cái, lúc này chuẩn bị thi triển pháp tắc thần thông đánh phía tiên cấm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa chính. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, mọi người ở đây đều là sửng sở. Người trước mắt không phải người khác, đúng là bọn họ trước đó thấy qua thanh niên áo trắng. Trần Phong nhìn thoáng qua trước mặt ba người, sau đó lại nhìn về phía xa xa một đám luyện hư tu sĩ, lập tức cười nói ra, "Chư vị, chúng ta lại gặp mặt." Thời khắc này Trần Phong có thể nói tâm tình thật tốt, trong cơ thể hắn pháp tắc chi tơ đã từ nguyên bản 100 đạo, đã biến thành 230 nói. Động phủ bên trong tiên nguyên lực đã bị hắn toàn bộ hấp thu, trực tiếp tăng lên hơn 100 đạo pháp tắc chi tơ, này bằng với là tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, hắn tự nhiên rất cao hứng. Nhìn xem cùng bọn hắn chào hỏi Trần Phong, giữa sân đám người ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Đối với từ tiên nhân động phủ bên trong ra, hiển nhiên là đã thu được tiên nhân động phủ bên trong tất cả đồ vật. Phần Vô Kỵ nhìn chăm chú Trần Phong, đạo hữu có thể không nhìn tiên cấm tiến vào cái này động phủ, nghĩ đến là đạt được cái này động phủ tín vật đi, không biết rõ đạo hữu tại trong động phủ đạt được cái gì. Trần Phong nghe vậy, lúc này nhìn về phía Đốt Vô Cực, ngươi là vị nào? Hỏa Phạm tinh vực, Phần Vô Kỵ. Phần Vô Kỵ chau mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không biết hắn. Bên cạnh Hải Long cũng là mở miệng, Hải Xoa tộc, Hải Long, đạo hữu là như thế nào tiến vào tiên vực bí cảnh? Trước đó tại bí cảnh bên ngoài, ta giống như không nhìn thấy đạo hữu. Mặc dù Trần Phong trên người khí tức chỉ là luyện hư, nhưng ba người căn bản cũng không tin tưởng. Một cái luyện hư có thể như thế bình tĩnh đứng tại bọn hắn ba cái nửa bước hợp đạo trước mặt à? Trần Phong lập tức lại nhìn về phía trong sân mấy trăm người, hắn đang suy nghĩ có phải hay không đem những này người toàn bộ bắt lại, giúp hắn đi tìm độc phủ. Hiện tại hắn đối cái này tiên vực bí cảnh là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiên nguyên lực thế nhưng là có thể giúp hắn gia tăng pháp tắc chi tơ, chỉ cần hắn có thể tìm tới càng nhiều ẩn tàng độc phủ, liền có thể đạt được càng nhiều tiên nguyên lực. Nhìn thấy Trần Phong không nói lời nào, Phần Vô Kỵ đã không kiên nhẫn được nữa, xem ra các hạ là không có ý định trả lời vấn đề của chúng ta, vậy liền so tài xem hư thực đi. Phần Vô Kỵ không dám thất lễ, trong đó hai mắt lập tức lần nữa tản mát ra hai khói trắng đen hướng phía Trần Phong đánh tới. Gần như thế cự ly, hai khói trắng đen trong nháy mắt liền đánh vào Trần Phong trên thân. Phần Vô Kỵ đối mặt không biết địch nhân hay là rất cẩn thận, cho nên vừa lên đến hắn liền vận dụng thông thiên linh bảo, muốn làm được một chiêu chế địch. Nhưng một màn kế tiếp lại là để Phần Vô Kỵ đổi sắc mặt, bởi vì hai khói trắng đen đánh trên người Trần Phong chỉ là đem phá vỡ đối phương pháp bảo, sau đó tại đối phương trên ngực lưu lại một đạo bạch ngân, liền đối phương ra đều không có phá vỡ. Bên cạnh Hải Long cùng Thương Sóng Xanh sắc mặt cũng thay đổi, đây chính là thông thiên linh bảo một kích, liền xem như bọn hắn cũng bị đánh trúng, cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ thông thiên linh bảo một kích chỉ là tại trên người đối phương lưu lại một đạo dấu vết, kinh khủng nhất là đối phương thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng bảo vật chống cự, hoàn toàn chính là bằng vào nhục thân cường độ đỡ được. Trần Phong nhìn xem trên ngực bạch ngân, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Phần Vô Kỵ song đồng, thế mà có thể tại ta năm thành tinh trận lực lượng ra chỉ ở dưới nhục thân lưu lại dấu vết, ngươi món bảo vật này rất không tệ. Nghe được Trần Phong, Phần Vô Kỵ mặt lộ vẻ dữ tợn, cuồng vọng. Phần Vô Kỵ lập tức hai tay mở ra, hỏa phong hai đại đạo loại đồng thời tại hắn hai tay trong lòng bàn tay. Cái này hai đại đạo loại mới xuất hiện, chu vi hết thảy đều bị khủng bố pháp tắc khí tức bao trùm. Mảnh này mật độ cực cao không gian, tại thời khắc này đều có vỡ vụn dấu hiệu. Hai đại đạo chủng tại Phần Vô Kỵ trong tay dung hợp, lập tức tạo thành một đạo màu lửa đỏ vòi rồng. Cái này vòi rồng trong nháy mắt hướng phía Trần Phong nghiền ép mà đi. Hai đại đạo loại dung hợp chi lực, đại biểu nửa bước hợp đạo cực hạn. Một kích này nếu là tại ngoại giới, có thể đem một viên tu chân tinh đều hành thành một miệng. Nhưng lại tại vòi rồng vừa tới gần Trần Phong thời điểm, một nắm đấm từ vòi rồng bên trong xông ra, sau đó thẳng tắp hướng phía Phần Vô Kỵ mặt đánh tới. Cái này một quyền bình thường, nhưng là trực tiếp gây đốt gió hai đại đạo loại lực lượng cho cưỡng ép phá vỡ. Những cái kia kinh khủng hỏa diễm, vô luận như thế nào thiêu đốt đều không có cách nào đem cái này nắm đấm cho hòa tan. Phần Vô Kỵ hiển nhiên cũng bị Trần Phong xuất thủ dọa cho nhảy một cái. Quanh người hắn lập tức bị hai đại đạo chủng lực lượng bao trùm, tạo thành một đạo thật dày pháp tắc chi tường. Oeng! Pháp tắc chi tường hòa nắm đấm tiếp xúc, lập tức truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Pháp tắc chi tường trong nháy mắt vỡ vụn, Phần Vô Kỵ cả người trực tiếp từ không gian độc lập bên trong bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ không gian trong nháy mắt liền xuất hiện như là mạng nhện đồng dạng vết rạn. Ngoài giới, Phần Vô Kỵ như đạn pháo đồng dạng bay ra. Thẳng đến bay ra vài trăm mét sau hắn mới ngừng lại. Một ngụm máu tươi từ Phần Vô Kỵ trong miệng thoát ra. Dương thân hình Phần Vô Kỵ lập tức nhìn về phía chỗ kia không gian độc lập. Ở nơi đó đang có hai đạo to lớn pháp tướng hư ảnh hiện hiện, kia là Hải Xoa tộc Thiên Phú pháp tướng, hai tên Hải Xoa tộc cũng xuất thủ. Có thể cái này hai tôn vô cùng kinh khủng pháp tướng, chỉ là vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hải Long cùng Thương Sóng Xanh hai người cũng đồng thời từ không gian độc lập bên trong bay ra. Hai người tình huống cùng Phần Vô Kỵ không sai biệt lắm, đều là sắc mặt trắng bệch. Ba tên nửa bước hợp đạo, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền toàn bộ bản thân bị trọng thương. Trong đó Phần Vô Kỵ vẫn là ngưng kết hai đại đạo loại tồn tại. Một màn như thế, trực tiếp chấn giữa sân đám người nói không nên lời. Không gian độc lập bên trong, Trần Phong bên trong chậm rãi từ bên trong đi ra. Tại hắn đi ra không gian về sau, phía sau hắn không gian bởi vì tiếp nhận lực lượng quá nhiều, triệt để vỡ vụn hư vô. Phần Vô Kỵ kinh hãi nhìn xem Trần Phong, ngươi đến cùng là ai? Phần Vô Kỵ bị Trần Phong thực lực cho khiếp sợ đến, đối phương kia một quyền cho hắn một loại không thể ngăn cản cảm giác. Bao nhiêu năm, từ nửa bước hợp đạo về sau, còn chưa bao giờ bị người dùng nắm đấm đánh thành dạng này. Thể tu, hắn chỉ ở luyện hư cảnh giới này thấy qua. Đến nửa bước hợp đạo cấp độ, thể tu cơ bản đã không có. Đại bộ phận tu sĩ đều là dùng pháp tắc thần thông. Nếu không nơi này là tiên vực bí cảnh, Phần Vô Kỵ cũng hoài nghi đối phương có phải hay không hợp đạo lão quái, loại kia nghiền ép hết thể lực lượng, thật sự là có chút kinh khủng. Tinh thần chi lực. Đây là tinh thần chi lực. Hải Long kinh hãi thanh âm ở trong sân vang lên. Hiển nhiên, hắn nhận ra Trần Phong lực lượng nơi phát ra. Chương 836, thu phục chương 836, thu phục nghe được Hải Long, Phần Vô Kỵ cùng Thương Sóng Xanh đều là con người co rụt lại. Trước đó bọn hắn còn không có chú ý tới Trần Phong lực lượng của quái, hiện tại trải qua Hải Long nhắc nhở, hai người cũng rốt cục nhận ra trên thân loại kia mênh mông chi lực là cái gì. Đối với tinh thần chi lực, bọn hắn tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá chín đại bên trong tinh vực cùng tinh thần chi lực tương quan đồ vật rất ít. Bởi vì loại lực lượng này đã dính đến vũ trụ bản nguyên. Bất luận cái gì liên quan đến bản nguyên lực lượng đều là không tốt trường khống. Đã từng chín đại tinh vực liền xuất hiện qua một chút đặc thù chủng tộc, những này chủng tộc thiên sinh liền thân cận bản nguyên, từ đó có thể nắm giữ nhất định tinh thần chi lực. Nhưng những này chủng tộc chỉ tồn tại rất ít thời gian liền biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nắm giữ tinh thần chi lực sinh linh, cái này đối với cái khác người tu luyện tới nói là một cái to lớn uy hiếp. Tinh thần chi lực thế nhưng là vũ trụ bản nguyên một loại, thiên sinh liền có thể áp chế cái khác pháp tắc. Cho nên mỗi lần chỉ cần loại này đặc thù chủng tộc xuất hiện, chín đại tinh vực cường giả liền sẽ liên thủ diệt sát. Mà bây giờ, trước mắt cái này tu sĩ thế mà nắm giữ tinh thần chi lực. Mấu chốt nhất là đối phương vẫn là nhân tộc, đây càng thêm để ba người cảm giác được bất khả tư nghị. Thương Sóng Xanh đối Trần Phong ôm quyền, đạo hữu, mới vừa rồi là chúng ta đã tội, chỗ này động phủ nếu là ngươi đi vào trước, vậy liền với ngươi, chúng ta bây giờ liền dẫn người ly khai. Thương Sóng Xanh, để giữa sân tất cả mọi người là lấy lại tinh thần. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Phần Vô Kỵ mấy người xuất thủ đến lạc bại chỉ có mười mấy hơi thở thời gian. Ba tên nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả, mà lại trong đó còn có Phần Vô Kỵ, thế mà đều bị trước mắt người thanh niên này cho nhẹ nhõm đánh bại. Đám người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tại thời khắc này đều mang kính sợ cùng khó có thể tin. Loại này cường giả bọn hắn thế mà không biết, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chính lại tinh bực cái gì thời điểm ra như thế một vị cường giả. Đối với Thương Sóng Xanh, Trần Phong không để ý đến, mà là đánh ra một cái búng tay. Tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt bị hắn thi triển ra. Theo tinh thần lĩnh vực bao trùm, giữa sân tất cả mọi người là cảm giác có một cô áp lực cực lớn đè ở trên người. Tại loại áp lực này phía dưới, thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Luyện hư tu sĩ nhao nhao muốn điều động pháp tắc, nhưng mà, để bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn pháp tắc chỉ là vừa từ trong thân thể ra liền bị một lần nữa chấn áp trở về. Giữa sân cũng chỉ có ba người không có nhận tinh thần pháp tắc ảnh hưởng. Cái này ba người tự nhiên là chính là Phần Vô Kỵ ba người. Phần Vô Kỵ ba người cảm nhận được tinh thần lĩnh vực bao trùm về sau, ba người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Đối với lĩnh vực, bọn hắn tự nhiên rất quen thuộc, bọn hắn ba người đều có được lĩnh vực. Nhưng tại cái này tiên vực bí cảnh bên trong, lĩnh vực coi như bọn hắn có thể thi triển, ảnh hưởng phạm vi cũng rất nhỏ, bởi vì nơi này tiên địa hoàn cảnh đối tu sĩ pháp tắc có cực lớn áp chế hiệu quả. Đây cũng là ba người trước đó không có sử dụng lĩnh vực nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, ba người liền phát hiện vấn đề. Tiên vực bí cảnh áp chế pháp tắc lực lượng là khẳng định, nhưng đối phương thả ra lĩnh vực này bên trong, căn bản liền không có bất kỳ pháp tắc, chỉ có thuần túy nhất tinh thần chi lực. Ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, nếu không đầu hàng, nếu không liền chết. Trần Phong không muốn cùng những người này nói nhảm. Nửa bước hợp đạo đối bây giờ hắn tới nói căn bản là không có cái uy hiếp gì. Huống chi, nơi này vẫn là tiên vực bí cảnh, thiên sinh đối pháp tắc có áp chế hiệu quả. Coi như hắn chỉ vận dụng tinh trận năm thành lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm đem ba người đánh giết. Sở dĩ không có trực tiếp xử lý cái này ba người, cũng là Trần Phong muốn cho mấy người kia giúp hắn tìm kiếm ẩn tàng độc phủ. Nghe được Trần Phong lời này, Thương Sóng Xanh sắc mặt cứng đờ. Nàng không nghĩ tới Trần Phong sẽ như vậy bá đạo, đây là không có chút nào đem bọn hắn Hải Xoa tộc để vào mắt. Chẳng lẽ đối phương không sợ bọn họ Hải Xoa tộc hợp đạo cường giả sao? Thương Sóng Xanh vội vàng mở miệng lần nữa, "Đạo hữu, ngươi cùng giữa chúng ta giống như không có quá lớn thù hận, bất quá là bởi vì một tòa động phủ tranh đoạt mà thôi, đạo hữu như thế hùng hổ dọa người, có bao giờ nghĩ tới hậu quả?" Hải Long cũng là trầm giọng mở miệng, "Đạo hữu mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở cái này tiên vực bí cảnh bên trong, chúng ta Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo cũng không chỉ có hai chúng ta, mà khác tại bí cảnh bên ngoài, cũng có tộc ta cường giả trấn thủ." Vô luận là Hải Long hay là Thương Sóng Xanh, dưới mắt đều không muốn cùng Trần Phong tiếp tục động thủ. Bởi vì từ vừa rồi giao thủ, bọn hắn đã đánh giá ra, liền xem như bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng đánh bại đối phương. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên, "Chủ nhân, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Hải Xoa tộc cường giả ngay tại hướng phía chúng ta bên này chạy đến." Thanh âm này lập tức hấp dẫn giữa sân chú ý của mọi người. Tất cả mọi người là nhao nhao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Khi thấy người nói chuyện về sau, tất cả mọi người mộng. Bởi vì cái này người nói chuyện lại là Hải Xoa tộc luyện hư tu sĩ Hải Cơ. Giờ khắc này mọi người mới phát hiện, Hải Cơ tựa hồ cũng không nhận được lực lượng áp chế, rất nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, mà tại Hải Cơ đứng bên cạnh thì là Hải Nhận. Hai người giờ phút này đều là thần sắc bình tĩnh. Đám người nhìn thấy một màn này, chỗ nào còn không minh bạch, Hải Xoa tộc hai người này cùng đối mới là cùng một bọn. Hai người các ngươi lại dám phản tộc. Một tên Hải Xoa tộc luyện hư mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Hải Cơ cùng Hải Nhận. Không chỉ là hắn, còn lại hải xoa tộc cũng đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Vừa rồi, bọn hắn thế mà nghe được hải cơ gọi đối phương chủ nhân, đây quả thực là bọn hắn hải xoa tộc xỉ nhục. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt, hải cơ xem thường. Tại nhìn thấy Trần Phong xuất thủ trấn áp phần vô kỵ ba người về sau, hải cơ đã hoàn toàn xác định Trần Phong hợp đạo lao quái thân phận. Đối một cái hợp đạo lao quái gọi chủ nhân, đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Bên cạnh hải nhận lặng lẽ nhìn về phía nói chuyện hải xoa tộc luyện hư, sau đó một bàn tay trực tiếp quăng tới. Ba. Tên này hải xoa tộc luyện hư giờ phút này bị tinh thần lĩnh vực trấn áp, căn bản là không cách nào phản kháng, cứ thế mà liền chịu một bàn tay. Nói chuyện cho ta chú ý một chút, có tin ta hay không tại chỗ làm thịt ngươi. Thời khắc này hải nhận, hiển nhiên một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Đáy lòng của hắn đã từ lâu từ bỏ phản bội Trần Phong ý nghĩ, hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bị đánh hải xoa tộc luyện hư, trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, hắn là bị tức. Hải nhận tại hải xoa tộc địa vị cũng không có hắn cao, bây giờ lại dám đánh hắn. Nơi xa hải long cùng thương sóng xanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm như nước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn hải xoa tộc lại có thể có người phản bội. Trần Phong đồng dạng nghe được hải cơ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hải cơ. Hải cơ lúc này cùng Trần Phong giải thích liên quan tới Bảo Ngọc phân thân sự tình. Đúng lúc này, hải long cùng thương sóng xanh hai người động, phía sau hai người đều là lộ ra pháp tướng hư ảnh. Mà tại pháp tướng hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt liền thoát khỏi tinh thần lĩnh vực trói buộc, sau đó hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tại hải cơ đem Bảo Ngọc phân thân sự tình cáo chi Trần Phong thời điểm, hai người liền minh bạch, bọn hắn đã không có cơ hội kéo dài đến những người khác chạy tới. Về phần để bọn hắn đầu hàng, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Theo bọn hắn nghĩ, đầu hàng chẳng khác nào là đem sinh tử bàn giao người khác trong tay, thân là nửa bước hợp đạo, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn xem đảo tàu hai người, Trần Phong lắc đầu. Thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, phía bắc chân trời liền truyền đến kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết. Không đợi đám người quan sát phía bắc tình huống, phía tây phương hướng cũng truyền ra nổ vang thanh âm. Ba hơi về sau, Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại giữa sân. Giờ khắc này ở hắn trong tay, chính nắm lấy hai đạo nguyên thần. Cái này hai đạo nguyên thần rõ ràng là trước đó đảo tàu hải long cùng thương sóng xanh. Chương 836, thu phục hai chương 836, thu phục hai người nguyên thần đã gần như trong suốt, mắt thấy chính là sắp không được. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Từ hải long cùng thương sóng xanh hai người đảo tàu đến bây giờ, tổng cộng mới trôi qua thời gian ba cái hô hấp. Chính là thời gian ngắn như vậy, hai người này liền bị bắt trở về. Đây chính là hai tên nửa bước hợp đạo, hơn nữa còn là phương hướng khác nhau đảo tàu, bọn hắn căn bản không nghĩ ra Trần Phong là như thế nào dùng tốc độ nhanh như vậy bắt lấy hai người. Hải xoa tộc các tu sĩ giờ khắc này đều là sợ hãi bắt đầu. Bọn hắn không thể tin được, bên trong tộc mình nửa bước hợp đạo cường giả, lại bị dễ dàng như thế đánh nát nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần. Cái này mang cho bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Trần Phong không có nhìn vẻ mặt của mọi người, mà nhìn về phía phần bố kỵ, ngươi vừa rồi làm sao không cùng bọn hắn đồng dạng đào tẩu? Hải Long cùng thương sóng xanh đào tẩu thời điểm, phần bố kỵ hoàn toàn cũng có thể từ một phương hướng khác đào tẩu. Cái này ba người, không thể nghi ngờ là phần bố kỵ thực lực mạnh nhất. Hắn muốn bắt lại người này, vẫn là phải phí một chút tay chân. Phần bố kỵ nhìn xem Trần Phong cười khổ, tiền bối liền chớ có trêu đùa văn bối, tại tiền bối trước mặt, đào tẩu chỉ là vô dụng công thôi. Bị Trần Phong một quyền đả thương về sau, phần bố kỵ đã sớm từ ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trần Phong thực lực rõ ràng không bình thường. Nửa bước hợp đạo là không thể nào có loại thực lực này, hắn ngưng kết hai cái đạo chủng, cơ hồ đã đạt đến nửa bước hợp đạo cực hạn, rất rõ ràng cấp độ này lực lượng là như thế nào. Đối phương chỉ có thể là hợp đạo cường giả, coi như cảnh giới không phải, thực lực kia cũng đạt tới nửa bước hợp đạo. Cho nên, phần vô kỵ mới không có cùng Hải Long cùng thương sóng xanh hai người cùng một chỗ đào tẩu. Phần vô kỵ lập tức trịnh trọng hành lễ, còn xin tiền bối tha vãn bối một mạng. Phần vô kỵ ý tứ rất rõ ràng, đó chính là đầu hàng. Hắn không muốn chết, hắn bây giờ cự ly hợp đạo chỉ thiếu chút nữa. Lần này tới tiên vực bí cảnh, hắn chính là vì tìm kiếm hợp đạo cơ duyên, hắn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Về phần mặt mũi cái gì, hắn căn bản không quan tâm. Đúng lúc này, Trần Phong tay đột nhiên đặt tại hắn trên đầu, Phần Vô Kỵ lập tức giật mình. Hắn cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng từ Trần Phong trong tay truyền ra. Phần Vô Kỵ muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là lặng lặng đứng đấy. Mặc dù hắn còn có át chủ bài, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể từ Trần Phong trong tay đào thoát. Hợp đạo sinh linh kinh khủng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại này cường giả lực lượng đã đến một cái khác cấp độ. Tại Phần Vô Kỵ thấp thỏm bên trong, Trần Phong thu tay về, ngươi rất thức thời, ngươi yên tâm, chỉ cần hảo hảo giúp ta làm việc, ta sẽ không giết ngươi. Phần Vô Kỵ nghe nói như thế, trong lòng lập tức nới lỏng một hơi. Hắn đã phát hiện, tại hắn nguyên thần bên trong xuất hiện một cỗ tinh thần chi lực. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, loại này tinh thần chi lực lấy thực lực của hắn là có thể khu trừ, hắn không minh bạch Trần Phong vì sao muốn tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại cỗ lực lượng này. Bất quá, Phần Vô Kỵ cũng không dám có khác ý nghĩ. Đối phương đã làm như vậy liền chứng minh không sợ hắn khu trừ rơi. Tiền bối, không biết do van bối có thể giúp ngươi làm cái gì. Phần Vô Kỵ lập tức bày ngay ngắn tâm tính, cung kính hướng phía Trần Phong hỏi thăm. Trần Phong không có trả lời Phần Vô Kỵ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Hải Cơ cùng Hải Nhận, đầu hàng để bọn hắn giao ra nguyên phách, không nguyện ý liền đánh nát nhục thân đem nguyên thần thu thập lại. Nghe được Trần Phong, Hải Cơ cùng Hải Nhận đều là đồng thời hành lễ, cận tuân chủ nhân chi mệnh. Hải Cơ hai người giờ phút này nội tâm rất là hưng phấn. Trước đó chỉ là bọn hắn bị Trần Phong khống chế, trong sân bây giờ thế nhưng là có vài trăm người, nếu là những người này cũng bị Trần Phong khống chế, trong lòng bọn họ sau cùng một tia khúc mắc cũng liền biến mất. Hải Cơ hai người lúc này phân tán ra, sau đó từng bước bức bách trong sân tu sĩ giao ra nguyên phách. Tất cả mọi người ở đây đều bị Trần Phong tinh thần lĩnh vực trấn áp, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, chẳng khác gì là một đám đợi làm thịt cừu non. Hải Cơ cùng Hải Nhận nếu như muốn động thủ, tùy tiện liền có thể đem giữa sân tất cả mọi người giết. Giao phó xong Hải Cơ hai người về sau, Trần Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Phần Bố Kỵ, "Ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, vậy thì tìm đến tiên vực bí cảnh tất cả có được tiên cấm địa phương." Phần Bố Kỵ nghe vậy, không chút do dự gật đầu, "Mời tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt đối sẽ dụng tâm giúp tiền bối tìm kiếm. Tìm kiếm có được tiên cấm địa phương, đây cũng là chính Phần Bố Kỵ muốn làm sự tình." Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó lại nói ra, "Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này chờ bí cảnh kết thúc thời điểm, ta sẽ thả ngươi tự do." Đánh một gậy cho một viên táo ngọn, đạo lý này Trần Phong vẫn hiểu. Về phần các loại bí cảnh kết thúc về sau, để Phần Bố Kỵ gia nhập Hành Phong môn, Trần Phong căn bản liền không có ý nghĩ này. Nay loại sống không biết rõ bao nhiêu năm láo quái vật, tâm tư đều thâm trầm vô cùng, để loại người này gia nhập Hành Phong môn, chỉ làm cho Hành Phong môn mang đến phiền phức. Hắn hiện tại cũng chỉ là muốn lợi dụng đối phương thôi. Phần Bố Kỵ ôm quyền, đa tạ tiền bối. Ngươi đi trước giúp bọn hắn xử lý bên kia sự tình đi. Trần Phong nói một câu. Phần Bố Kỵ cũng không dám lãnh đạm, lúc này liền hướng phía Hải Cơ hai người đi đến. Phần Bố Kỵ sau khi đi, Trần Phong liền bắt đầu bóc ra trong tay hai đạo nguyên thần dấu ấn sinh mệnh. Hai cái này hải xoa tộc không gian giới chỉ, hắn khẳng định là muốn lấy được. Vô dụng bao nhiêu công phu, Trần Phong liền đem hai người không gian giới chỉ cho mở ra. Hai người không gian giới chỉ bên trong, cộng lại nguyên thạch khoảng chừng 100 vạn. Trừ cái đó ra tiên thiên linh bảo cũng có 10 mấy món, dùng để cảm ngộ pháp tắc linh vật cũng có hơn 30 kiện. Hai cái này hải xoa tộc tộc lão, hắn giá trị bản thân viễn siêu Trần Phong trước đó gặp phải Tịch Khinh Nhứ. Tịch Khinh Nhứ đồng dạng cũng là nửa bước hợp đạo, nhưng Tịch Khinh Nhứ không gian giới chỉ bên trong nguyên thạch chỉ có 30 vạn, cái khác bảo vật cũng đều so không lên hải xoa tộc hai người. Hải xoa tộc uy áp chín đại tinh vực nhiều năm như vậy, hắn bộ tộc này nửa bước hợp đạo, có cái này giá trị bản thân cũng không kỳ quái. Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy, hắn sau đó liền hai cái không gian giới chỉ bên trong đồ vật cho thu sạch. Về phần hải xoa tộc hai đạo nguyên thần đã sớm bị Trần Phong cho đánh tan. Đúng lúc này, Phần Bố Kỵ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, hành lễ nói ra, "Tiền bối, có hai người nói bọn hắn nhận biết ngươi." "Nhận biết ta?" Trần Phong không khỏi tò mò bắt đầu. Phần Bố Kỵ cung kính trả lời, "Ừm, là hai cái hư linh tộc." Trần Phong lúc này nhìn về phía đám người. Thời khắc này trong đám người nằm mấy chục bộ thi thể. Những người này hiển nhiên là không đồng ý giao ra nguyên phách đầu hàng, hắn kết quả tự nhiên là trực tiếp bị giết. Cái này mấy chục người, đại bộ phận đều là hải xoa tộc tu sĩ. Rất nhanh, Trần Phong ngay tại trong đám người nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Lại là bọn hắn đối với Lam Ẩn cùng Công Linh, Trần Phong tự nhiên là nhận biết, hai người kia cùng hắn cũng đã có tiếp xúc. Chương 837, phong ba lại lên. Chương 837, phong ba lại lên. Trong đám người, Lam Ẩn cùng Công Linh thần sắc vô cùng khẩn trương. Tại trước mặt bọn hắn chính là Hải Cơ, giờ phút này đang theo dõi hai người bọn họ. Trung quanh còn nằm mười mấy bộ thi thể. Bất luận cái gì không đầu hàng người, hạ chẳng cũng chỉ có chết. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, kết quả là gặp phải loại chuyện này. Bọn hắn đã nói bọn hắn nhận biết Trần Phong, tiếp xuống chính là chờ đợi kết quả. Trần Phong có thể hay không buông tha bọn hắn, đây là bọn hắn không cách nào phán đoán. Dù sao, hư linh tộc trước đây cùng Trần Phong liền từng có ân oán, mặc dù cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng bọn hắn hư linh tộc quả thật gây bất lợi cho Trần Phong qua. Đúng lúc này, Trần Phong xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Trần Phong, Hải Cơ lập tức hành lễ, gặp qua chủ nhân. Trần Phong khoát tay áo, "Ngươi đi làm việc trước đi." Hải Cơ nghe vậy cũng không có chờ lâu, lập tức liền quay người rời đi. Trần Phong đem ánh mắt rơi vào Lam Ẩn cùng Không Linh trên thân, cười nói ra, "Mấy chục năm không thấy, hai vị đạo hữu phong thái như cũ à?" Nhìn thấy đứng tại trước mặt bọn hắn Trần Phong, Lam Ẩn cùng Không Linh trong lòng đều là lộ cột một cái. Lam Ẩn thấp phẩm mở miệng, "Gặp qua Trần tiền bối." Nguyên bản Lam Ẩn nghĩ hô Trần đạo hữu, nhưng nghĩ tới Trần Phong thực lực hôm nay, cảm thấy không ổn cho nên vẫn là hô Trần tiền bối. Không Linh cũng là đối Trần Phong thi lễ một cái, "Không Linh, gặp qua Trần tiền bối." Không Linh một mực cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn hướng Trần Phong. "Nói một chút các ngươi hư linh tộc tình huống." Trần Phong dò hỏi. Nghe được Trần Phong hỏi thăm, hai người không dám giấu giếm, lập tức đem hư linh tộc những năm này tình huống nói ra. Từ hai người trong miệng, Trần Phong biết được hư linh tộc tình hình gần đây. Từ khi vị Ương Tinh vực sau trận chiến ấy, hư linh tộc liền từ bỏ tiến công vị Ương Tinh vực, có nửa bước hợp đạo vị Ương Tinh vực đối với hư linh tộc tới nói không thể nghi ngờ là một khối xương khó gặm. Không chỉ có là vị Ương Tinh vực, hư linh tộc tại những tinh vực khác tác chiến cũng đều tiến triển không thuận lợi. Bởi vậy, hư linh tộc cuối cùng làm ra quyết định, đó chính là cùng những tinh vực khác đạt thành hợp tác, từ những tinh vực khác phân đến một khối địa bàn đến phát triển. Mà chín đại bên trong tinh vực, duy nhất điều kiện phù hợp cũng chỉ có Định Hải tinh vực. Những tinh vực khác cũng sẽ không tiếp nhận hư linh tộc như thế một cái quái vật khổng lồ tiến vào bọn hắn tinh vực, nhưng Định Hải tinh vực không đồng dạng. Lấy Hải Xoa tộc thực lực căn bản cũng không sợ hư linh tộc tại bọn hắn địa bàn trên gây sự. Trần Tiên Bối, tộc trưởng tại lần trước sự tình về sau liền đã ra lệnh, từ bỏ đối ngươi tất cả treo thưởng. Lam Ẩn đem chuyện này nói ra. "Thật sao? Kia ta có phải hay không còn muốn cảm tạ các ngươi hư linh tộc?" Trần Phong cười lạnh một tiếng. Hắn từ trước đến nay là một cái mang thù người, hư linh tộc nhiều lần tìm hắn gây phiền phức, bây giờ đối phương liền muốn tính như vậy, không phải là coi hắn là đồ đần không thành. Nghe được Trần Phong lời này, Lam Ẩn cùng Không Linh đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Trần Phong ngữ khí đến xem, đối phương rõ ràng là không có ý định từ bỏ ý đồ. Nếu như là trước đó bọn hắn hư linh tộc có lẽ không quan tâm. Dù sao, trước đây Trần Phong thực lực không đủ, nhưng bây giờ, Trần Phong giết nửa bước hợp đạo đều vô cùng dễ dàng, kia tính chất liền không đồng dạng. bọn hắn tộc trưởng bất quá cũng mới nửa bước hợp đạo mà thôi. Trần Tiên Bối, ta hư linh tộc nguyện ý là trước đây sai lầm đền bù, còn xin ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Bịch. Lam Ẩn trực tiếp quỳ gối Trần Phong trước mặt cầu khẩn nói. Bên cạnh Không Linh thấy thế, do dự một cái cũng là cùng nhau quỳ xuống. Hai người giờ phút này không có nửa điểm hóa thần tu sĩ nào khí. Bọn hắn đã thấy được Trần Phong thực lực, nếu là Trần Phong trả thù bọn hắn hư linh tộc, tại hợp đạo lao quái không ra tình huống dưới, căn bản không ai có thể ngăn cản. Mặc dù bọn hắn hư linh tộc cũng có hợp đạo tu sĩ, nhưng loại này cường giả đều là rất ít hiện thế. Trần Phong nếu là che giấu, âm thầm đối bọn hắn hư linh tộc tu sĩ ra tay, hư linh tộc căn bản không có biện pháp nào. Nhìn xem quỷ gối trước mặt hai người, Trần Phong biểu lộ không thay đổi, ta về sau sẽ tìm các ngươi tộc trưởng nói một chút. Nghe nói như thế, Lam Ẩn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, đa tạ Trần tiền bối. Mặc dù Trần Phong không nói sẽ từ bỏ đối phó bọn hắn hư linh tộc, nhưng lại cho một cái đàm phán cơ hội, mà cái này theo Lam Ẩn như vậy đủ rồi. Hai người các ngươi đi thôi. Trần Phong khoát tay áo. Lam Ẩn cùng Không Linh nghe vậy, cũng không dám chờ lâu, lập tức cũng nhanh bước rời đi. Chủ nhân, thật muốn thả bọn hắn sao? Nếu là bọn hắn đem nơi này phát sinh sự tình nói ra. Hải Cơ ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Trần Phong nói ra. Coi như nói ra vậy thì thế nào? Nghe nói như thế, Hải Cơ lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, coi như chuyện nơi đây nói ra thì thế nào? Lấy tự mình chủ nhân thực lực, tại tiên vực bí cảnh cơ hồ đều có thể xông pha, chỗ nào cần lo lắng cái này. Nghĩ đến chính mình trước đó còn nhắc nhở Trần Phong Hải Long hai người đang trì hoãn thời gian, Hải Cơ lập tức cảm giác được mình là dư thừa. Đúng lúc này, Phần Vô Kỵ đi tới, tại hắn trong tay còn nhiều ra mười mấy cái nguyên phách cùng trên trăm sợi nguyên thần, tiền bối, đã đều làm tốt rồi, đây là bọn hắn nguyên phách. Trần Phong đem nguyên phách thu hồi, sau đó nói ra, các ngươi mau chóng đi tìm bí cảnh bên trong tồn tại tiên cấm địa phương, có phát hiện liền dẫn động trong cơ thể sao trời năng lượng thông chi, ta sẽ lập tức đuổi tới. Ba người nghe vậy đều là cung kính thi lễ, tuân mệnh. Trần Phong cũng không có nói thêm nữa, lúc này liền biến mất ngay tại chỗ. Tại Trần Phong biến mất về sau, Phần Vô Kỵ sắc mặt lập tức khôi phục lại, hắn nhìn về phía Hải Cơ cùng Hải Nhận nói ra, Hải Xoa tộc những người kia liền về các ngươi phụ trách, những người khác ta mang đi. Hải Cơ cùng Hải Nhận hai người nghe vậy, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Phần Vô Kỵ mặc dù cùng bọn hắn đồng dạng bị Trần Phong cho khống chế, nhưng đối phương thế nhưng là nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả, địa vị tự nhiên là không thể so được. Rất nhanh, Phần Vô Kỵ liền mang theo một nhóm người ly khai. Giữa sân liền chỉ còn lại có Hải Xoa tộc một đám người. Những người này đều là đứng ở Hải Cơ cùng Hải Nhận bên người, luyện hư tu sĩ cộng lại có mười mấy người. Hóa thần tu sĩ thì có hơn 100 người. Một đám người thần sắc đều tương đối bề bài, bọn hắn không muốn chết, cho nên đều lựa chọn đầu hàng giao ra nguyên phách. Về phần những cái kia không có đầu hàng, sớm đã bị xử lý. Hải Cơ nhìn về phía đám người nói ra, tất cả mọi người xuất thân đồng tộc, những chuyện khác ta cũng liền không nói nhiều, muốn sống sót, vậy liền giúp chủ nhân hảo hảo làm việc. Chương 837, phong ba lại lên 2 chương 837, phong ba lại lên. Các ngươi cũng đừng cảm thấy giúp chủ nhân làm việc bị khuất các ngươi, hắn nhưng là chân chính hợp đạo cấp bậc cường giả. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng thay đổi. Hợp đạo cấp bậc cường giả, nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn đầu hàng đối phương xác thực cũng không có gì. Một tên luyện hư cường giả do dự một cái, nói ra, Hải Cơ, chúng ta trong cơ thể đều có bảo ngọc phân thân, chuyện nơi đây chỉ sợ đã bị người truyền ra ngoài, chúng ta có phải hay không mỗi một cái tiến vào bí cảnh Hải Xoa tộc trong thân thể đều có thông tiên bảo ngọc phân thân. Có cái này phân thân, lẫn nhau ở giữa liền có thể liên hệ, đồng thời còn có thể cảm ứng bí cảnh bên trong tộc nhân chỗ vị trí. Vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy, rất có thể đã bị cái khác Hải Xoa tộc người biết rõ. Hải Cơ sắc mặt không thay đổi nói ra, yên tâm đi, chủ nhân tại động thủ thời điểm liền thả ra lĩnh vực, cái kia thời điểm chúng ta trong cơ thể bảo ngọc liền bị áp chế, cái khác tộc nhân nhận được tin tức cũng chỉ là tại chủ nhân xuất hiện trước đó tin tức thôi. Nếu là cái khác tộc nhân hỏi thăm về, chúng ta liền nói hai vị tộc lao tiến vào ẩn tàng động phủ sau gặp một cái cường giả bí ẩn, về sau động phủ liền bị phá hủy, về phần cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Những người còn lại nghe vậy cũng đều là gật đầu minh bạch, lý do này mặc dù gượng ép, nhưng cũng nói quá khứ. Dù sao, nửa bước hợp đạo tranh đấu ở đâu là bọn hắn những này luyện hư có thể tham dự. Ngoại giới, Hải Xoa tộc đại tộc lão cùng nhị tộc lão sắc mặt âm trầm nhìn xem thông tiên bảo ngọc trên biểu hiện. Hai vị nửa bước hợp đạo, tám tiên luyện hư, mới một tháng không đến liền chết nhiều người như vậy. Đại tộc lão nắm chặt nắm đấm, mỗi chữ mỗi câu nói. Bên cạnh nhị tộc lão trầm giọng nói ra, đến cùng là ai? Thế mà có thể đồng thời giết lão ngũ cùng lão thất, lấy thực lực của hai người bọn họ, coi như gặp được Phần Vô Kỵ cũng có thể bình yên đào thoát. Đại tộc lão mở miệng nói, mặc kệ động thủ người là ai, đối phương đã dám giết ta Hải Xoa tộc người, vậy liền để làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, liên hệ lão tam, để hắn tra ra lão ngu cùng lão thất nguyên nhân cái chết. Nhị tộc lão trọng trọng gật đầu, "Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị." Dùng thông tiên bảo ngọc liên hệ tại bí cảnh bên trong tộc nhân, cái này cần đánh đổi khá nhiều. Nhưng hai cái rơi bước hợp đạo đều đã chết, chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Bọn hắn Hải Xoa tộc đã không biết rõ bao nhiêu năm không có chết qua nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả. Nếu là không đem chuyện này điều tra rõ ràng, bọn hắn đều không có cách nào cùng lão tổ bàn giao. Một bên khác, Nhân Nhân vẫn như cũ xếp bằng ở trong hư không. Ánh mắt ngay tại bên cạnh nàng thành thành thật thật đứng đấy. Hải Xoa tộc đại tộc lão sắc mặt hai người tự nhiên bị ánh mắt phát hiện, hắn nghi hoặc nói ra, cái này Hải Xoa tộc hai cái tiểu bối sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là bí cảnh bên trong xảy ra chuyện rồi. Nhân Nhân nghe vậy mở mắt, nàng nhìn thoáng qua tiên vực bí cảnh trước mặt ngồi xếp bằng hai người, Hải Xoa tộc trước kia từng chiếm được một khối thông thiên ngọc, vật này quả thật có thể biết rõ bí cảnh bên trong tình huống. Chật 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 lại có loại này tốt đồ vật, có muốn hay không ta đi đem cái này đồ vật cứ tới. ánh mắt do hỏi. Ngươi có thể thử một chút, ngươi nếu là xuất hiện, hải xoa tộc kia hai cái lao ra hỏa khẳng định sẽ từ không chi giới bên trong ra, ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Nghe nói như thế, ánh mắt lập tức xấu hổ cười một tiếng, cái kia còn được rồi, đều một tháng, cũng không biết rõ Trần Tiểu Tử tìm không tìm được chỗ kia độc phủ. Nhân Nhân không nói chuyện, mà là một lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian như nước đồng dạng trôi qua, trong nháy mắt chính là gần 2 tháng đi qua. Cự ly tiên vực bí cảnh mở ra đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này, tiến vào tiên vực bí cảnh tu sĩ tử thương đã đạt đến 3 thành. Đại bộ phận tu sĩ đều là chết tại tà thú trong tay. Mặc dù tử thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là có rất nhiều người đạt được không ít cơ duyên, bên ngoài khu vực bên trong linh thảo cùng linh dược cơ bản đều bị vơ vét không sai biệt lắm. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu hướng phía chỗ sâu khu vực mà đi. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản phân tán tại tiên vực bí cảnh các nơi tu sĩ cũng bắt đầu chậm rãi tụ họp bắt đầu. Những này tụ lại cùng một chỗ tu sĩ, cũng chia là phe phái khác nhau. Hải Xoa tộc không hề nghi ngờ là mạnh nhất, vô luận là luyện hư hay là nửa bước hợp đạo tu sĩ, nhân số đều viễn siêu thế lực khác. Ngoại trừ Hải Xoa tộc bên ngoài, chính là tinh vực liên quân thế lực. Lại sau đó, chính là Định Hải tinh vực thế lực khác cùng một chút tán tu tạo thành tiểu đoàn thể. Mấy tháng này, song phương đều bạo phát không nhỏ xung đột. Mà liên quan tới Hải Xoa tộc hai tên nửa bước hợp đạo bỏ mình tin tức, cũng là tại tiên vực bí cảnh bên trong truyền đến. Nếu như là tại ngoại giới, loại tin tức này trong vòng một ngày có lẽ liền có thể truyền khắp toàn bộ tinh vực, nhưng nơi này là tiên vực bí cảnh, tin tức truyền lại chỉ có thể dựa vào truyền miệng. Đối với cái này hai tên nửa bước hợp đạo tu sĩ bỏ mình, Hải Xoa tộc cho ra giải thích là có một vị thần bí cường giả xuất thủ đánh lén mới đưa đến. Bởi vậy Hải Xoa tộc còn ban bố đối cường giả thần bí này treo thưởng, phàm là có bất luận cái gì liên quan tới người này đầu mối tu sĩ, chỉ cần cáo chi Hải Xoa tộc đều sẽ đạt được một bút phong phú khen thưởng. Tin tức này thế nhưng là để bí cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được chấn kinh. Hai tên nửa bước hợp đạo bỏ mình, đây là bao nhiêu năm không có xuất hiện qua sự tình. Chín đại tinh vực, nửa bước hợp đạo đã là cao cấp nhất tồn tại. Giống vị ương tinh vực cùng linh tịch tinh vực loại này tinh vực nhỏ, thường thường toàn bộ tinh vực cũng chỉ có một nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai có bản sự này có thể giết Hải Xoa tộc hai tên nửa bước hợp đạo. Đồng thời đối phương lại từ đâu tới lá gan, dám giết Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo tu sĩ. Phải biết, tiên vực bí cảnh lối vào thế nhưng là Hải Xoa tộc trấn giữ, chờ đến tiên vực bí cảnh đóng lại thời điểm, tất cả mọi người muốn bị Hải Xoa tộc cho kiểm tra. Loại này cường giả bỏ mình, khẳng định sẽ kinh động Hải Xoa tộc hợp đạo lão quái. Cũng có người cảm thấy, giết chết Hải Xoa tộc cường giả bí ẩn, rất có thể không phải bọn hắn những này ngoại lai tu sĩ, mà là tiên vực bí cảnh bên trong một chút quái vật. Loại này đồn đại tin tương đối nhiều, dù sao đây chính là hai vị nửa bước hợp đạo. Có thể tùy tiện giết chết bọn hắn tồn tại, chín đại tinh vực đều không có bao nhiêu. Tiên vực bí cảnh, một chỗ bình nguyên bên trên. Phần Vô Kỵ chính mang theo hơn 10 người tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa đang phát ra thất thải quang mang. Cái này đạo thất thải quang mang thình lình chính là một đạo tiên cấm tán phát quang mang. Sư tôn, chủ nhân hắn đã tiến vào 7 ngày, cũng không biết rõ chỗ này ẩn tàng trong động phủ có cái gì. Nói chuyện chính là một tên luyện hư tu sĩ. Người này là Hỏa Phạm tinh vực luyện hư, cũng là Phần Vô Kỵ một tên đệ tử, trước đây cũng đi theo Phần Vô Kỵ cùng một chỗ đầu nhập vào chân phong. Phần Vô Kỵ lạnh giọng nói ra, động phủ bên trong có cái gì không cần ngươi quan tâm, chúng ta cần phải làm là trấn giữ tốt nơi này, phòng ngừa những người khác tới gần. Tên kia luyện hư nghe vậy, lập tức cười nói, sư phó yên tâm, mảnh này khu vực bên trong phương viên 10 dặm đều có chúng ta người, ai cũng không xông vào được đến. Hai tháng này, Phần Vô Kỵ đều tại mang người giúp Trần Phong tìm kiếm ẩn tàng độc phủ. Tinh vực liên quân tu sĩ vẫn là rất nhiều, tại nhiều như vậy người tìm kiếm dưới, hai tháng này, Phần Vô Kỵ đã tìm được 4 phía ẩn tàng độc phủ. Mà mỗi lần chỉ cần phát hiện độc phủ, hắn đều sẽ thôi động trong cơ thể tinh thần chi lực sau đó thông chi Trần Phong tới. Cũng không biết rõ chủ nhân là thế nào không nhìn tiên cấm. Tên kia luyện hư cảm khái nói, hai tháng này, bọn hắn đã thấy nhiều lần, Trần Phong trực tiếp xuyên qua tiên cấm tiến vào độc phủ. Điều này cũng làm cho đám người minh bạch, Trần Phong cũng không phải là có được động phủ tín vật mới tiến vào độc phủ, mà là Trần Phong bản thân có thể xuyên qua tiên cấm. Phát hiện điểm này về sau, tất cả mọi người đối Trần Phong càng thêm kính sợ. Tăng thêm, Trần Phong mỗi lần từ động phủ ra, đều sẽ ban thưởng bọn hắn một chút đồ vật. Cái này khiến đối với giúp Trần Phong tìm kiếm động phủ cũng càng thêm sốt ruột. Đúng lúc này, nơi xa một tên tu sĩ bay tới, lo lắng báo cáo, có người tới. Nghe vậy, Phần Vô Kỵ không nói chuyện, bên cạnh hắn đệ tử lạnh giọng hỏi, người đến giải quyết hết không được sao? Loại chuyện này còn cần đến báo cáo sao? Chương 838, ta đây là bật học rồi. Chương 838, ta đây là bật học rồi. Tên kia tu sĩ thấp phẩm mở miệng, tới là Hải Xoa tộc tu sĩ, dẫn đầu là Hải Xoa tộc Lục Thánh Tử Thương Kích Lan, hết thảy có mấy chục người, trong đó còn có một vị nửa bước hợp đạo. Nghe nói như thế, nguyên bản không thèm để ý chút nào Phần Vô Kỵ cũng là đem con mắt nhìn tới, cái nào nửa bước hợp đạo? Tu sĩ cung kính hồi đáp, là vị ương tinh vực Lý Tùng Huyền. Nguyên lai là hắn. Phần Vô Kỵ nghe được Lý Tùng Huyền danh tự, lập tức liền không thèm để ý bắt đầu. Một cái tân tấn nửa bước hợp đạo, với hắn mà nói còn không đáng đến chú ý tôn chủ, kia muốn hay không thả bọn họ tới? Tên kia luyện hư tu sĩ dò hỏi. Phần Vô Kỵ lắc đầu, đi nói cho bọn hắn, để bọn hắn cút xa một chút cho ta, nếu là dám tới gần, ta không ngại làm thịt bọn hắn. Luyện hư tu sĩ nghe vậy cung kính gật đầu, sau đó bước nhanh chạy tới thông chi. Một bên khác, Thương Kích Lan cùng một đám người đứng tại một chỗ trên đất trống nhìn qua phía trước một mảnh mê vụ. Nơi này đã là tiên vực bí cảnh chỗ sâu. Bao phủ chu vi mê vụ muốn so cái khác khu vực nồng đậm rất nhiều. Liền xem như nửa bước hợp đạo cấp bậc tu sĩ, thần thức phạm vi cũng bị áp chế đến hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Tiên bối, ngươi nói Phần Vô Kỵ hội kiến chúng ta sao? Thương Kích Lan hướng phía bên người Lý Tùng Huyền hỏi thăm. Lý Tùng Huyền nói ra, chỉ cần lợi dụng lợi ích cũng đủ lớn, hắn tự nhiên sẽ nguyện ý gặp chúng ta. Thương Kích Lan cùng Lý Tùng Huyền mấy tháng này đều cùng một chỗ hành động, hai người một lần nữa đem dưới tay lực lượng cho tụ họp bắt đầu. Ngươi nói tộc ta hai vị tộc lao chết, có phải hay không cùng cái này Phần Vô Kỵ có quan hệ? Trước đây thế nhưng là có tin tức truyền ra, là hắn cùng hai vị tộc lão cùng nhau thăm dò chỗ kia ẩn tàng động phủ, hiện tại hai vị tộc lão đều đã chết, nhưng hắn vẫn sống sung dưới. Thương Kích Lan sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Tùng Huyền lắc đầu, cũng không quá khả năng, Phần Vô Kỵ mặc dù mạnh, nhưng nghĩ giết chết hai vị nửa bước hợp đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ta càng tin tưởng là bí cảnh bên trong không biết cường giả gây nên. Thân là nửa bước hợp đạo, Lý Tùng Huyền rất rõ ràng nửa bước hợp đạo có bao nhiêu khó giết. Thương Kích Lan biến sắc, tiền bối cũng cho rằng là một vị nào đó tiên nhân xảy ra chuyện gây nên. Từ khi Hải Xoa tộc hai vị tộc lão bỏ mình về sau, Hải Long cùng Hải Cơ liền phóng ra tin tức, nói là có thần bí cường giả chém giết Hải Xoa tộc hai vị tộc lão. Điều này cũng làm cho không ít người đều cảm thấy là tiên vực bí cảnh bên trong có tiên nhân như thế, nhưng tin tưởng người cũng rất ít. Có phải hay không tiên nhân ta làm sao có thể biết rõ, duy nhất biết rõ cụ thể tình huống, chỉ sợ chỉ có Phần Vô Kỵ. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, Hỏa Phạm tinh vực luyện hư tu sĩ đi tới, hắn nhìn về phía Thương Kích Lan cùng Lý Tùng Huyền lạnh giọng nói ra, chúng ta tôn chủ nói, không muốn gặp các ngươi, nhanh chóng ly khai đi. Nghe nói như thế, Thương Kích Lan bên người không ít người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn chỉ là muốn gặp một cái đối phương, nói chuyện hợp tác. Kết quả ngược lại tốt, đối phương liền gặp đều không muốn gặp bọn hắn. Thương Kích Lan sắc mặt cũng là không thế nào để mắt, Lý Tùng Huyền lại là cười nói ra, phiền phức lại chuyển cáo một cái Phần đạo hữu, liền nói chúng ta muốn mời Phần đạo hữu cùng đi thăm dò một chỗ độc phủ. Nghe được độc phủ, tên kia Hỏa Phạm tinh vực luyện hư tu sĩ lập tức đổi sắc mặt, các ngươi chờ lấy. Quan hệ đến ẩn tàng độc phủ, kia tình huống liền không đồng dạng. Tên này luyện tu sĩ ly khai không bao lâu, Phần Vô Kỵ liền chạy đến. Hắn nhìn chằm chằm Thương Kích Lan hai người hỏi, các ngươi nói ẩn tàng độc phủ ở đâu? Nhìn thấy Phần Vô Kỵ trực tiếp liền ra, Lý Tùng Huyền cười chắc tay, Phần đạo hữu, chỗ này độc phủ vị trí chúng ta tạm thời không thể nói cho ngươi, trừ khi ngươi đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Phần Vô Kỵ đè xuống thầm nghĩ trực tiếp ý động thủ, do hỏi, trước nói cho ta một chút chỗ kia động phủ tình huống. Lý Tùng Huyền mắt nhìn bên cạnh Thương Kích Lan, Thương Kích Lan nhẹ gật đầu. Lý Tùng Huyền lập tức nói ra, ta đạo hữu hẳn là biết rõ tiên vực bí cảnh bên trong ẩn tàng động phủ, bình thường đều là bị tiên cấm che chắn đi. Phần Vô Kỵ hơi không kiên nhẫn mở miệng, ngươi muốn nói cái gì duy nhất một lần nói xong. Lý Tùng Huyền cũng không tức giận, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta phát hiện chỗ kia động phủ cũng không tính là động phủ, bởi vì nó cũng không có bị bất luận cái gì tiên cấm che đậy, nơi đó càng giống là một chỗ tiên tông di tích. Nói đến đây thời điểm, Lý Tùng Huyền trên mặt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Tại tiên vực bí cảnh bên trong, một cái tông môn di tích đại biểu cái gì, đã không cần nói cũng biết. Coi như cái này tiên tông đã diệt vong, bên trong lưu lại đồ vật giá trị cũng là khó mà đoán chừng. Đây cũng là tiên vực bí cảnh mở ra đến nay chưa bao giờ qua phát hiện. Nghe nói như thế, Phần Vô Kỵ trên mặt biểu lộ cũng là ngây người một cái, sau đó híp mắt lại, ngươi nói là sự thật. Liền xem như hắn cũng bị tin tức này cho kinh trụ. Bên cạnh Thương Kích Lan mở miệng nói, đốt tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Phần Vô Kỵ lập tức hỏi, đã không có tiên cấm che lấp, kia chính các ngươi đi thăm dò không được sao, vì cái gì còn muốn tới tìm ta hợp tác? Lý Tùng Huyền giải thích nói ra, kia địa phương mặc dù không có tiên cấm che lấp, nhưng mà bên trong lại mười phần nguy hiểm, chúng ta mới vừa đi vào liền gặp mười mấy đầu luyện hư cấp bậc tà thú, trong đó còn có ba đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú, vẹn vẹn lấy thực lực của chúng ta muốn thăm dò nơi đó là không được, cho nên mới tìm đến Phần đạo hữu hợp tác. Ba đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú. Phần Vô Kỵ trong lòng run lên. Tà thú thực lực tại tiên vực bí cảnh bên trong là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, mà lại tà thú rất khó giết chết, liền xem như hắn đụng phải nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú cũng muốn xem chừng. Huống chi là ba đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú. Nhưng rất nhanh, Phần Vô Kỵ liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, hắn nhìn về phía Thương Kích Lan hỏi, ngươi vì sao không đi tìm các ngươi Hải Xoa tộc người hợp tác, tìm ta làm cái gì? Thương Kích Lan nghe vậy, lập tức cười khổ nói ra, tiền bối, nếu là ta để trong tộc người tới, ngươi cảm thấy ta còn có thể phân đến bao nhiêu đồ vật? Ta mấy vị kia tộc thúc, chỉ sợ ngay cả ta đi vào cơ hội cũng sẽ không cho ta. Mà lại Lý tiền bối cũng ở nơi đây, chỗ kia tiên tông di tích thế nhưng là chúng ta cùng nhau phát hiện. Nghe xong Thương Kích Lan giải thích, Phần Vô Kỵ hiểu rõ ra. Liền xem như Hải Xoa tộc cũng không thể nào là một lòng. Một khi cái này tiên tông di tích bị Hải Xoa tộc cái khác nửa bước hợp đạo biết được, bên trong đồ vật Thương Kích Lan cũng chia không đến bao nhiêu. Thế nào, tiền bối nếu là đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, chỗ kia tông môn trụ sở bên trong đồ vật có thể phân người ba thành. Thương Kích Lan thành khẩn nói. Phần Vô Kỵ lắc đầu, ba thành quá ít nhất 6 thành. Nghe vậy, Thương Kích Lan cùng Lý Tùng Huyền hai người lông mày đều nhíu lại tới. Lý Tùng Huyền trầm giọng nói ra, Phần đạo hữu không khỏi cũng quá lòng tham, nếu là đạo hữu nguyện ý không hợp tác, kia chúng ta cáo từ chính là. Nói đi, Lý Tùng Huyền liền chuẩn bị mang người ly khai, Phần Vô Kỵ nói ra, năm thành. Lý Tùng Huyền biểu lộ không thay đổi, nhiều nhất 4 thành, đạo hữu chớ có lại được tiến thêm thước. Phần Vô Kỵ cười nạo một tiếng, được, 4 thành liền 4 thành, hai vị hơi chờ một cái, ta muốn trước cùng những người khác bàn giao một cái sự tình. Nói xong, Phần Vô Kỵ liền hướng phía đường cũ trở về. Phần Vô Kỵ ly khai về sau, Lý Tùng Huyền cùng Thương Kích Lan sắc mặt hai người đều là trầm xuống. Ừ, cái này Phần Vô Kỵ quả nhiên là lòng tham không đáy hạng người. Thương Kích Lan sắc mặt khó coi nói. Lý Tùng Huyền sắc mặt không thay đổi, chúng ta chỉ là lợi dụng sức mạnh của người nọ giúp chúng ta dọn dẹp những cái kia tà thú thôi, toàn bộ tiên vực bí cảnh cũng chỉ có hắn thích hợp nhất cùng chúng ta hợp tác. Lại nói, có điện hạ ngươi món kia bảo vật tại, cũng không sợ người này lật ra sóng gió gì tới. Thương Kích Lan cười nói ra, ta kia bảo vật mặc dù mạnh, nhưng cũng là cần Lý tiền bối ngươi xuất thủ mới được, mời tiền bối yên tâm, nếu là kia tông môn trụ sở bên trong thật có hợp đạo cơ duyên, tại hạ nhất định ưu tiên tặng cho Lý tiền bối ngươi. Lý Tùng Huyền cười chắc tay, như thế liền đa tạ điện hạ rồi. Lý Tùng Huyền trên mặt mặc dù mang theo tiêu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là mang theo lãnh sắc. Phần Vô Kỵ rất mau trở lại đến trước đó tiên cấm chỗ vị trí. Hắn hướng phía bên người một tên đệ tử nói ra, ngươi ở chỗ này trông coi, tiền bối nếu là ra, ngươi liền đem tiên tông di tích sự tình nói cho hắn biết. Luyện hư tu sĩ nghe vậy, lập tức cung kính gật đầu, sư tôn yên tâm, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này. Bàn giao sự tình xong về sau, Phần Vô Kỵ cũng không có chờ lâu, lúc này mang người những người khác ly khai. Nửa tháng sau, ẩn tàng trong động phủ, Trần Phong chính xếp bằng ở một tòa trên bệ đá. Chương 838, ta đây là bật học rồi. Hai chương 838, ta đây là bật học rồi. Tại hắn quanh thân từng sợi lực chi pháp tắc không ngừng hiện lên. Giờ khắc này ở Trần Phong trung quanh lực chi pháp tắc đã có hơn 900 nói, cự ly đột phá luyện hư trung kỳ 1000 đạo pháp tắc chi tơ chỉ kém một chút xíu. Chu vi tiên nguyên lực lấy cực nhanh tốc độ bị Trần Phong hấp thu. Sau 2 canh giờ, chu vi tiên nguyên lực cũng là triệt để tiêu hao trong không. Mà Trần Phong trung quanh pháp tắc chi tơ thành công đột phá đến 1000 đạo. Tại pháp tắc chi tơ đạt tới 1000 đạo cái này cửa ải về sau, Trần Phong nguyên thần bắt đầu một loại đặc thù chất biến. Nguyên thần đang lấy tốc độ cực nhanh lớn mạnh, 1000 đạo pháp tắc cũng toàn bộ dung nhập vào nguyên thần bên trong, những này pháp tắc như cùng sống vật đồng dạng tại trong nguyên thần không ngừng du tẩu. Rốt cục, tại nguyên thần chất biến đến cái nào đó cực hạn về sau, nguyên thần trên quang mang đột nhiên sáng rồi bắt đầu. Thế mà cứ như vậy đột phá đến luyện hư trung kỳ, Trần Phong cảm giác có chút hoảng hốt. Luyện hư tu sĩ ngưng tụ ra 1000 đạo pháp tắc chi tơ, liền có thể đột phá luyện hư trung kỳ. 1000 đạo là một nấc thang, Trần Phong hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá. Phải biết, bình thường luyện hư sơ kỳ muốn đột phá đến luyện hư trung kỳ, ít nhất cần tốn hao mấy ngàn năm thời gian ngưng tụ pháp tắc chi tơ, mà hắn lại chỉ dùng gần 2 tháng liền làm được. Mặc dù 2 tháng này hắn hấp thu mấy cái ẩn tàng động phủ tiên nguyên lực, còn phục dụng gần 30 kiện cảm ngộ pháp tắc linh vật, nhưng cái này đột phá tốc độ vẫn là nhanh đến dọa người tình trạng. Nhìn chung chín đại tinh vực lịch sử, chỉ sợ không có người có hắn loại này tốc độ tu luyện. Cái này khiến chính Trần Phong đều cảm thấy, chính mình có phải hay không bất hắc. Trước đó Phần Vô Kỵ đã nói với ta, tu sĩ hấp thu tiên nguyên lực đến cái nào đó trình độ về sau, liền không thể hấp thu nữa. Có thể ta nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên thần tương đối đặc thù? Hắn nguyên thần cùng cái khác tu sĩ nguyên thần khác biệt. Ban đầu ở đột phá hóa thần thời điểm, hắn nguyên thần chính là từ sao trời năng lượng tạo dựng mà thành. Trần Phong hiện tại chỉ có thể đem chính mình hấp thu tiên nguyên lực không có hạn mức cao nhất, uy công cho chính mình nguyên thần đặc thù. Mặc dù nghi hoặc thực lực mình tăng lên quá nhanh, nhưng thực lực tăng lên vẫn là để tâm tình của hắn tốt đẹp. Lần này tiên vực bí cảnh chuyến đi, coi như đằng sau không có cái gì đạt được, chính mình cũng rất kiếm lợi lớn. Trần Phong đến luyện hư trung kỳ về sau, Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ít. Tăng lên 3 thành khẳng định là có. Đương nhiên chỉ là 3 thành, nhưng đây là Trần Phong tổng thể thực lực, hắn tổng thể thực lực đã sớm đạt đến hợp đạo cấp độ. Pháp tu cảnh giới đột phá, đối với hắn thực lực hôm nay tăng thêm 4 cũng không phải là rất lớn. Lần này đột phá đến trung kỳ, càng nhiều là tăng lên hắn đối pháp tắc trưởng không cùng thần thức gia tăng. Dựa theo Trần Phong đoán chừng, hắn thần thức phạm vi ít nhất lại tăng gọn 10 bản dặm. Trừ cái đó ra, chính là tinh thần lĩnh vực biến hóa. Pháp tu cảnh giới tăng lên, hắn tinh thần lĩnh vực so với trước đó lại cường đại rất nhiều. Đương nhiên, cái này còn chỉ là cảnh giới tăng lên. Mấy tháng này, có Phần Vô Kỵ cùng Hải Cơ đám người hỗ trợ, hắn hết thể tiến vào 6 nơi động phủ. Những này động phủ có lớn có nhỏ, thu hoạch cũng tương đối khá. Cảm ngộ pháp tắc linh vật, hắn coi như dùng hết hơn 30 kiện, trên thân còn thừa lại khoảng chừng hơn 20 kiện. Trừ cái đó ra chính là các loại linh bảo. Chuẩn thông thiên linh bảo liền được 4 kiện, ngoài ra còn có các loại vô cùng chân quý vật liệu. Trong đó giá trị lớn nhất là hắn từ một chỗ động phủ trên vách đá lấy được tiên thuật. Tiên thuật này tên là Quan Tiên Mắt. Này thuật tác dụng cực kỳ huyền diệu, là một chủng loại giống như bói toán loại hình tiên pháp. Chỉ cần ở trong lòng mặc niệm nghĩ biết đến sự tình, liền có thể thôi động này thuật nhìn qua. Bất quá, môn tiên pháp này hắn bây giờ còn chưa có tu luyện, cụ thể hiệu quả còn thuộc về không biết. Phiền toái duy nhất là, triển khai phép thuật này cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên lực. Bất quá, tiến vào nhiều như vậy độc phủ, hắn nguyên thần bên trong cũng cất không ít tiên nguyên lực, thi triển cái mấy lần tiên thuật này cũng không phải là vấn đề gì. Nhân Nhân nói chỗ kia động phủ còn không có tìm tới, như thế phiền phức. Trần Phong trầm ngâm, hắn cũng không có quên Nhân Nhân sự tình. Định hồn tiên lộ là Nhân Nhân cần đồ vật, nhưng hắn tiến vào nhiều như vậy ẩn tàng động phủ, lại là không có phát hiện loại này linh vật. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần cái này động phủ còn tại tiên vực bí cảnh bên trong, ta liền có thể tìm tới. Trần Phong đứng người lên, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Ngoài động phủ, Trần Phong thân ảnh mới vừa xuất hiện, tại nơi này chờ đợi luyện hư tu sĩ liền lập tức cung kính hành lễ. Gặp qua chủ nhân. Luyện hư tu sĩ thái độ đều là vô cùng cung kính, không có chút nào nửa điểm luyện hư tu sĩ nạo khí, dù sao liền hắn sư phó tại Trần Phong trước mặt đều muốn rất cung kính. Ta nhớ được ngươi thật giống như gọi Đường Thế. Trần Phong hỏi. Đường Thế nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hắn vội vàng nói, không sai, thuộc hạ xác thực gọi là Đường Thế, là sư tôn tam đệ tử. Có thể bị người trước mắt nhớ kỹ danh tự, cái này khiến Đường Thế nội tâm hết sức kích động, đây chính là chân chính hợp đạo lão quái. Loại này nhân vật bình thường hắn liền gặp đều không gặp được. Trần Phong cong ngón đúng ra, một viên đan dược liền bay đến cái này Đường Thế trước mặt, đan này đưa ngươi. Đối với giúp mình người làm việc, Trần Phong xưa nay sẽ không bạc đãi, mỗi lần từ động phủ bên trong ra, Trần Phong đều sẽ khen thưởng những này giúp hắn tìm kiếm động phủ người. Nhìn xem trước mặt đan dược, Đường Cắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ chủ nhân. Hắn tự nhiên nhận biết cái này đan dược là cái gì, đan này tên là Tịnh Thần đan, chính là tiên vực bí cảnh bên trong đặc hữu một loại đan dược. Đan này tại rất nhiều ẩn tàng động phủ bên trong đều sẽ xuất hiện, có gột rửa nguyên thần tác dụng. Bị gột rửa qua nguyên thần đối pháp tắc sẽ càng thêm thân thiện, có thể tăng lên cực lớn luyện hư tu sĩ đối pháp tắc cảm ngộ. Lúc này, Đường Tế cũng là từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Chủ nhân, sư tôn để cho ta cáo chi ngươi một sự kiện." Đường Tế rất mau đem phần vô kỵ đi Tiên Tông di tích sự tình nói một lần. Tiên Tông di tích? Trần Phong lập tức hứng thú. Động phủ hắn đi không ít, cái này Tiên Tông di tích hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể tại tiên vực tồn tại tông môn, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng thế lực. Trần Phong một mực rất hiếu kỳ, tiên vực bí cảnh vì sao lại vỡ vụn? Nhưng hắn đi nhiều như vậy động phủ, đều không có phát đương nhiệm gì manh mối. Cái này Tiên Tông bên trong di tích, nói không chừng liền có tiên vực vỡ vụn manh mối tại. Chương 839, thanh âm chương 839, thanh âm tiên vực bí cảnh chỗ sâu. Một tòa ngoài sơn cốc. Tòa này sơn cốc ở vào một tòa đại sơn ở giữa, bởi vì chung quanh trải rộng mê vụ, chỉ có cách rất gần mới có thể phát hiện. Chính là chỗ này. Phần Vô Kỵ nhìn xem trước mặt nồng đậm đến cơ hồ nhìn không thấy mê vụ nhíu mày hỏi thăm. Bên cạnh Thương Kích Lan gật đầu, không sai chính là chỗ này, xuyên qua trước mặt mê vụ đã đến, chúng ta trước đây có thể phát hiện nơi này cũng là vận khí tốt. Phần Vô Kỵ đánh giá một cái chu vi, vậy thì đi thôi. Lý Tùng Huyền nhắc nhở nói ra, phần đạo hữu, tiến vào mảnh này mê vụ liền sẽ kinh động bên trong tà thú nhóm, nếu không chúng ta vẫn là trước kế hoạch một cái đi. Phần Vô Kỵ không thèm để ý chút nào nói ra, kế hoạch cái gì? Đợi chút nữa hai người chúng ta đối phó kia ba đầu nửa bước hợp đạo cảnh giới tà thú, những người khác đối phó mặt khác tà thú là được. Trong sân luyện hư tu sĩ tổng số cộng lại có hơn 50 người, nhiều như vậy luyện hư đối phó một đám tà thú theo Phần Vô Kỵ, chỗ nào còn cần kế hoạch gì? Nghe được Phần Vô Kỵ loại này gọn gàng dứt khoát cách làm, Lý Tùng Huyền cùng Thương Kích Lan mặc dù muốn phản bác, nhưng Phần Vô Kỵ đã trước một bước vào trong sương mù, rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ có thể mang người đi vào theo. Một đoàn người rất nhanh liền tiến vào mê vụ khu vực. Chỉ là vừa tiến vào mê vụ, Phần Vô Kỵ liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trái, bên cạnh Lý Tùng Huyền cũng đồng thời nhìn sang. Phần Vô Kỵ trực tiếp một trường hướng phía bên trái đánh ra. Một cái hỏa diễm trường hư ảnh trong nháy mắt đánh vào bên trái một cái vọt tới tà thú trên thân. Cái này luyện hư cấp bậc tà thú, chỉ là vừa chạm đến hỏa diễm trường liền trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Gặp một màn này, Thương Kích Lan trong lòng không khỏi run lên. Lý Tùng Huyền cười nói ra, đạo hữu hỏa chi đạo chủng, chỉ sợ cự ly thuế biến đạo chủng cũng chỉ chênh lệch một bước. Bất quá là một đầu luyện hư cấp bậc tà thú thôi, đối với chúng ta tồn tại tới nói không tính là gì. Phần Vô Kỵ nói một câu, sau đó tiếp tục nhanh chân hướng phía trước đi đến. Trên đường đi đám người lại có không ít tà thú xuất hiện, nhưng những này tà thú đại bộ phận đều là luyện hư cùng hóa thần, đối đám người căn bản không có tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ tốn nửa khắc đồng hồ, một đoàn người liền xuyên qua mê vụ, tầm mắt của mọi người cũng tại thời khắc này rõ ràng bắt đầu. Đầu tiên đụng vào tầm mắt chính là một tòa nửa sập sân môn, đá xanh trên đầu cửa hiện ra Tử Tiêu hai chữ, chỉ bất quá hai chữ này dị xét đến chỉ còn hình dáng. Tại sơn môn sau thì một đầu huyền không ngọc thạch cầu thang, cái này cầu thang ở giữa rất nhiều bộ phận đều đã đứt gãy. Cầu thang một mực lan tràn lên phía trên, thẳng đến mây mù chỗ sâu. Tử Tiêu Tiên Tông, các ngươi có nghe nói qua này tông? Phân Vô Kỵ nhìn về phía hai người hỏi thăm. Lý Tùng Huyền lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, viễn cổ tiên vực cự ly chúng ta thời đại quá mức xa xôi, liên quan tới tiên vực tình báo các đại tinh vực thu thập cũng không nhiều. Bên cạnh Thương Kích Lan nói ra, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, sơn môn chỗ tiên cấm đã không có, chúng ta có thể trực tiếp leo lên cầu thang. Đám người lập tức liền dọc theo cầu thang hướng lên mà đi. Vừa đặt vào cầu thang, đám người liền phát hiện lên đỉnh đầu chỗ có một tầng màn ánh sáng bảy màu. Đây là cấm bay tiên cấm, chỉ cần không đụng vào liền sẽ không phát động. Thương Kích Lan nhắc nhở. Nghe vậy, đám người cũng đều là buông lòng xuống, bắt đầu dọc theo cầu thang tiếp tục hướng phía trước. Đi tới, mấy tên hỏa phạm tinh vực tu sĩ liền bị dưới chân ngọc thạch cầu thang hấp dẫn. Bởi vì những này cầu thang thình lình đều là từ tủy ngọc chế tạo mà thành. Mặc dù rất nhiều tủy ngọc đô không có linh tính, nhưng vẫn là có một phần là hoàn hảo. Thương Kích Lan ở bên cạnh nói ra, ta khuyên đủ chư vị vẫn là đường lộn số tốt, nơi này cửa ra vào tiên cấm mặc dù không có ở đây, nhưng những kiến trúc này thế nhưng là bị tiên cấm bao phủ. Nghe nói như thế, đám người lập tức liền thu hồi dị dạng tâm tư, thành thật thật hướng phía trước mà đi. Dọc theo cầu thang đi không bao lâu, đám người rất nhanh liền đi tới một chỗ quảng trường. Nơi này quảng trường đứng vững vàng từng cây cột đá, mà tại quảng trường chu vi có vài chục tòa cung điện màu vàng nóng lơ lửng mà đứng. Những này cung điện màu vàng nóng có một nửa đều đã tan phá, không ít đại điện hải cốt còn nổi đồng bền giữa không trung. Thật là một cái tông môn di tích a. Những tòa đại điện này hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên điện hay sao? Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhưng mọi người cuồng nhiệt còn không có tiếp tục bao lâu, bên cạnh liền truyền đến tà thú gầm thét thanh âm, chỉ gặp tại quảng trường chu vi không biết khi nào xuất hiện lít nha lít nhít tà thú. Những này tà thú số lượng khoảng chừng hơn ngàn con. Luyện hư cấp bậc tà thú càng là trên trăm nhiều, mà vì thủ ba đầu tà thú hình thể cực kỳ to lớn, cái này ba đầu tà thú thỉnh lình đạt đến nửa bước hợp đạo cấp bậc. Thương Kích Lan lập tức nhìn về phía Phần Vô Kỵ cùng Lý Tùng Huyền, hai vị tiền bối, kia ba con tà thú liền xin nhờ. Phần Vô Kỵ cùng Lý Tùng Huyền đều không nói gì, hai người trực tiếp hướng phía ba con nửa bước hợp đạo vào tới. Lý Tùng Huyền hai mắt lóe ra sáng chói kim quang, kim chi đạo chủng lực lượng ở trên người hắn hiện hiện. Mà Phần Vô Kỵ quanh thân thì xuất hiện phong hỏa hai loại đạo chủng khí tức. Hắn một người liền đối mặt trong đó hai đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú. Ba đầu tà thú nhìn thấy vọt tới hai người, cũng là gầm thét một tiếng, sau đó đồng dạng vào tới. Song phương rất nhanh liền bắt đầu đại chiến. Thương Kích Lan hướng phía sau lưng một đám luyện hư tu sĩ hô, chư vị đạo hữu, còn xin chớ có lưu thủ, nhanh chóng đem nơi này tà thú liền giải quyết. Thương Kích Lan tay phải một chiêu, một cây tam xoa kích liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn một ngựa trước mắt hướng phía xa xa tà thú phóng đi. Còn lại luyện hư tu sĩ thấy thế cũng nhao nhao thi triển ra thần thông cùng bảo vật, bắt đầu cùng tà thú nhóm triển khai chém giết. Một trận đại chiến rất nhanh liền trên quảng trường bộc phát ra. Nhiều như vậy luyện hư xuất thủ, nếu là tại ngoại giới nhất định tạo thành phá hoại cực lớn, nhưng nơi này kiến trúc bị tiên cấm bảo hộ. Coi như luyện hư tu sĩ đánh lại kịch liệt cũng không có đối chung quanh kiến trúc tạo thành bất kỳ phá hư. Tà thú số lượng mặc dù viễn siêu ở đây tu sĩ, nhưng giờ phút này trong sân các tu sĩ đều là từng cái điên cuồng đồng đạo. Mỗi người đều không giữ lại chút nào xuất thủ. Nơi này từng tòa tiên điện mang cho đám người cực lớn động lực. Trận này chém giết trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Nguyên bản còn không có nhanh như vậy, nhưng Phần Vô Kỵ lại là dẫn đầu đem hai đầu nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú cho chém giết. Hỏa chi đạo chủng phối hợp phong chi đạo chủng, đối tà thú có rất lớn khắc chế hiệu quả. Tà thú năng lực tái sinh, tại kinh khủng hỏa diễm trước mặt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thời khắc này trên quảng trường đều là tu sĩ chân cụt tay đứt. Tới thời điểm hết thảy có 50 tên luyện hư tu sĩ, nhưng giờ phút này chỉ còn lại có 30 người không đến, mà lại hơn phân nửa trên thân còn mang theo thương thế. Nhiều như vậy luyện hư tu sĩ bỏ mình, nếu là tại ngoại giới đủ để gây nên một trận toàn bộ tinh vực địa chấn. Nhưng ở cái này tiên vực bí cảnh lại là lộ ra rất phổ biến. Mỗi vạn năm một lần tiên vực bí cảnh mở ra, đều có đại lượng tu sĩ ở đây chết. Mặc dù chết rất nhiều, nhưng người còn sống sót nhưng đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Tà thú đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cái này đại biểu bọn hắn về sau có thể tự do thăm dò chỗ này tiên tông di tích. Thương Kích Lan đi đến Phần Vô Kỵ trước mặt chắp tay, thiền bối thần thông kinh người, ban bối bội phục. Bên cạnh Lý Tùng Huyền cũng là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Phần Vô Kỵ. Nếu không phải Phần Vô Kỵ dẫn đầu chém giết hai tên nửa bước hợp đạo cấp bậc tà thú, chỉ sợ bọn họ tử thương sẽ lớn hơn. Đối với Thương Kích Lan lấy lòng, Phần Vô Kỵ không để ý đến, mà là nhìn về phía đại điện hỏi, những tòa đại điện này các ngươi trước đó thăm dò qua sao? Thương Kích Lan đang muốn mở miệng trả lời, nhưng vào lúc này, xa xa trên cầu thang đột nhiên mấy chục đạo thân ảnh chạy tới. Những người này đi vào trên quảng trường đều là lập tức nhìn về phía những cái kia lơ lửng tiên điện. Thật sự có tiên điện? Ha ha ha, phát. Ta còn tưởng rằng tin tức là giả đây. Nơi này khẳng định là tiên vực bí cảnh giá trị lớn nhất địa phương. Nhìn thấy đột nhiên tới một đám người, Thương Kích Lan đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì người tới không phải người khác, chính là Hải Xoa tộc tu sĩ. Cầm đầu tổng cộng có 4 người, đều là nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả, theo thứ tự là Hải Xoa tộc còn lại 3 vị tộc lão, cùng Hư Linh tộc Hư Vô Kỵ. Tại 4 người sau lưng, còn có liên tục không ngừng tu sĩ ngay tại chạy đến, cơ hồ toàn bộ đều là luyện hư tu sĩ. Hải Xoa tộc một tên tộc lão nhìn xem Thương Kích Lan nói ra, "Lục điện hạ, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một cái, chuyện nơi đây?" Tên này nói chuyện tộc lão chính là Hải Xoa tộc Tam tộc lão, Thương Không Ba. Thương Không Ba làm Hải Xoa tộc Tam tộc lão, lần này Hải Xoa tộc tại tiên vực bí cảnh bên trong hành động, đều là hắn phụ trách chủ tính chung. Tam thúc, cái này còn muốn giải thích cái gì, rõ ràng là hắn phát hiện di tích về sau muốn nuốt một mình, thậm chí còn cùng bên ngoài người hợp tác, hắn đã hoàn toàn quên tộc uy. Nói chuyện không phải người khác, chính là Thương Nguyệt Lan. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Hải Xoa tộc mấy vị thánh tử cũng đều đến đây. Trên cơ bản Hải Xoa tộc tại tiên vực bí cảnh nhân thủ lần này toàn bộ đều đến đây. Đối mặt đám người chất vấn, Thương Kích Lan lúc đầu sắc mặt khó coi, rất nhanh liền hóa thành thiếu dung. Tam thúc, ta cũng là mới phát hiện cái này địa phương, đây không phải là không đến nhớ kỹ thông chi các ngươi sao, đã các ngươi đều đến, kia chúng ta liền cùng một chỗ thăm dò nơi đây đi. Thương Kích Lan phản ứng vẫn là rất nhanh, dưới mắt Hải Xoa tộc người đều tới, hắn đã không có khả năng lại độc chiếm nơi này bí cảnh. Về phần cùng Phần Vô Kỵ chuyện hợp tác chỉ có thể để một bên. Thương Kích Lan giờ phút này trong lòng phá lệ phẫn nộ, bọn hắn thật vất vả mới đem nơi này tà thú cho toàn bộ dọn dẹp, kết quả lại là bị người hái được đạo tử. Hắn đã đoán được, khẳng định là hắn mang tới người bên trong có người âm thầm cho Thương Không Ba mật báo. Thương Không Ba cũng không có bắt lấy Thương Kích Lan sự tình không thả, hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Phần Vô Kỵ. Phần Vô Kỵ, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta Hải Xoa tộc một cái công đạo? Phần Vô Kỵ sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đối với Thương Kích Lan phản bội cũng không có bất kỳ phẫn nộ. Bàn giao, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao? Tại Thương Không Ba bên cạnh một tên Hải Xoa tộc nửa bước hợp đạo cường giả lạnh giọng mở miệng, tự nhiên là Hải Long cùng Thương Sóng Xanh hai người bỏ mình sự tình, đừng nói cho ta ngươi không biết rõ, trước đây nhưng chính là ngươi cùng bọn hắn tiến vào độc phủ, bọn hắn chết rồi, ngươi vẫn sống lấy ra. Hải Xoa tộc hai tên tộc lao chết, trong khoảng thời gian này Hải Xoa tộc vẫn luôn đang điều tra. Trước đây Hải Cơ cùng bọn hắn hồi báo thời điểm, chỉ nói là Hải Long hai người đi theo Phần Vô Kỵ cùng một chỗ tiến vào chỗ kia ẩn tàng độc phủ, sau đó Hải Long hai người liền mất tích. Đối với Hải Cơ đám người lời nói, Thương Sóng Xanh bọn người tự nhiên là tin tưởng. Cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đang tìm kiếm Phần Vô Kỵ. Phần Vô Kỵ nheo mắt lại, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nghe nói như thế, Hải Xoa tộc tất cả mọi người là một mặt phẫn nộ nhìn xem Phần Vô Kỵ. Hừ, đã ngươi không nói, vậy cũng chỉ có thể trước cầm xuống ngươi. Hải Xoa tộc ba vị tộc lão đều dùng thần thức khóa chặt Phần Vô Kỵ, bên cạnh Hư Vô Cực cùng Lý Tùng Huyền cũng giống như thế. Chọn vẹn 5 tên nửa bước hợp đạo, liền xem như Phần Vô Kỵ thực lực kinh người, đối mặt Hải Xoa tộc cái này đội hình cũng là không địch nổi. Phần Vô Kỵ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tùng Huyền, ngươi thật đúng là một cái cỏ đầu tường a. Lý Tùng Huyền biểu lộ không thay đổi, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta hợp tác chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lý Tùng Huyền cũng rất bất đắc dĩ, Hải Xoa tộc người tới, hắn cùng Phần Vô Kỵ hợp tác cũng chỉ có thể kết thúc, cái này cũng đại biểu chỗ này Tiên Tông di tích bên trong tốt đồ vật hắn lấy không được đầu to. Trừ khi hắn bây giờ chọn lựa cùng Phần Vô Kỵ cùng một chỗ đối kháng Hải Xoa tộc, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Ngay tại song phương chuẩn bị động thủ thời điểm, trên cầu thang lại có một đám người chạy tới, lần này tới nhân số tương đối ít, chỉ có 20 mấy người. Chỉ là Hải Xoa tộc nhìn người tới thời điểm, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bởi vì tới bên trong có 3 người đồng dạng là nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả. Cái này 3 người không phải người khác, chính là Tinh Vực Liên Quân nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả. Theo thứ tự là Phần Vô Kỵ sư đệ Xích Dương Tử cùng Càn Nguyên Tinh Vực Nguyên Thanh Tử cùng Huyền Không Tinh Vực Triệu Không. Làm thật là náo nhiệt a, xem ra chúng ta tới rất kịp thời. Nguyên Thanh Tử cười ha ha, sau đó mang người trực tiếp đi đến Phần Vô Kỵ trước mặt. Cái này một cái, nhân số song phương không sai biệt lắm liền ngang hàng. Nguyên Thanh Tử đối Phần Vô Kỵ truyền âm nói ra, "Phần đạo hữu, chúng ta trước đó không phải thương lượng xong chạm mặt sao, ngươi vì sao không có tới tìm ta?" Nguyên Thanh Tử trong lời nói rõ ràng mang theo phần nản. Mấy người bọn họ khi tiến vào tiên vực bí cảnh trước đó có thể nói tốt cùng tiến thối. Nhưng Phần Vô Kỵ lại không đến cùng bọn hắn tụ hợp. Nếu không phải bọn hắn người phát hiện Hải Xoa tộc tập thể hành động, bọn hắn chỉ sợ đều không biết rõ Phần Vô Kỵ cũng ở nơi đây. Phần Vô Kỵ cười nói ra, "Ra một ít chuyện, còn Nguyên đạo hữu thứ lỗi." Phần Vô Kỵ cũng không nghĩ tới Nguyên Thanh Tử cùng hắn sư đệ sẽ xuất hiện. Hắn kỳ thật một điểm không lo lắng Hải Xoa tộc sẽ vây công hắn, bởi vì hắn đã sớm thúc dục trong cơ thể tinh thần chi lực thông chi Trần Phong. Hắn thấy, chỉ cần Trần Phong vừa đến, ở đây những người này đều chỉ là gà đất chó xanh thôi. Những chuyện này chờ một hồi hay nói, dưới mắt vẫn là trước đối phó Hải Xoa tộc. Xích Dương Tử nhắc nhở một câu, chỉ là hắn nhìn về phía Phần Vô Kỵ thời điểm, trong mắt nhiều hơn một tia dị dạng. Thân là Phần Vô Kỵ sư đệ, Xích Dương Tử rõ ràng cảm giác Phần Vô Kỵ rất không thích hợp. Trên quảng trường đám người không biết đến là, tại bọn hắn rằng co thời điểm, đỉnh đầu bên trong tiên điện đã có người tiến bảo. Trần Phong giờ phút này đang đứng tại một chỗ tiên điện trong đại sảnh. Ở trước mặt hắn là lít nha lít nhít tiên cấm, những này tiên cấm cơ hồ đem toàn bộ đại điện cho bao khỏa, cũng chỉ có hắn đứng vị trí coi như an toàn. Hắn là vừa vặn chạy tới nơi này, đối với bên ngoài 2 đám người giằng co, Trần Phong không chút nào quan tâm. Đối có được truyền tống năng lực Trần Phong tới nói, tiến vào cái này bị tiên cấm bao phủ tiên điện, cũng không phải là việc khó gì. Trần Phong liền chuẩn bị tiếp tục truyền tống hướng phía tiên điện chỗ sâu thăm dò, nhưng vào lúc này, bên hông hắn treo ngọc bội đột nhiên sáng lên quang mang. Ừm. Trần Phong lập tức đem ngọc bội cầm tại trong tay. Ngọc bội kia là ánh mắt cho hắn, trước đây ánh mắt nói cho hắn biết, cái này mai ngọc bội có thể chỉ dẫn hắn đi một chỗ đập phủ. Chỉ là tiến vào tiên vực bí cảnh về sau, ngọc bội kia một mực không có phản ứng, hắn cũng liền không có đem cái này đồ vật để ở trong lòng. Hiện tại đi vào cái này tông môn di tích về sau, ngọc bội lại là có phản ứng. Chẳng lẽ chỗ kia tiên nhân truyền thừa chính là ở đây? Trần Phong cẩn thận chu đáo lên ngọc bội. Chỉ là ngọc bội kia ngoại trừ tán sáng lên mang bên ngoài, liền không có cái khác biến hóa. Ngay tại Trần Phong nghi ngờ thời điểm, một đạo giọng nữ đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, "Đến." Chương 840, Nguyệt Hoa Tiên Quân. Chương 840, Nguyệt Hoa Tiên Quân. Thanh âm này rất mềm rất nhẹ, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Trần Phong trong đầu. Trần Phong sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, hắn bây giờ thần thức sao mà cường đại, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác không chịu được thanh âm này là như thế nào truyền vào trong đầu hắn. Nhìn xem ngọc bội trong tay, Trần Phong hỏi, "Ngươi để cho ta đi đâu?" Thanh âm lần nữa truyền đến, "Đến." Trần Phong nhìn chằm chằm ngọc bội, rất nhanh liền phát hiện trên ngọc bội tán phát quang mang chỉ dẫn lấy một cái hướng kia cũng không tại tòa đại điện này ở trong. Nhìn thấy sự biến hóa này, Trần Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, chẳng lẽ cái này Tiên Tông bên trong di tích còn có tiên nhân sống sót không thành? Theo thực lực tăng lên, hiện tại Trần Phong đối tiên nhân loại kia kính sợ cũng chậm chậm rút đi, đặc biệt là đi vào cái này tiên vực bí cảnh về sau. Tại tiên vực bí cảnh tiếp xúc đến hết thảy, đều chứng minh cái này cái gọi là tiên nhân cấp độ cách hắn cũng không xa. Những này tiên nhân rất có thể chỉ là thực lực đạt tới trình độ nào đó tồn tại thôi, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết cái chủng loại kia tiên. Trần Phong thân ảnh rất nhanh liền từ biến mất tại chỗ không thấy, ngược lại xuất hiện ở mặt khác một tòa đại điện ở trong. Tòa đại điện này đem so với lúc trước tòa muốn tàn phá rất nhiều. Trong đó bộ tiên cấm đại bộ phận đều bởi vì tuế nguyệt mà bị ăn mòn. Tòa đại điện này tên là Tử Tiêu Điện, là tất cả đại điện ở trong lớn nhất một tòa. Đi vào tòa đại điện này về sau, Trần Phong cảm giác được trong đầu thanh âm càng ngày càng gần. Hắn dựa theo ngọc bội chỉ dẫn, hướng phía đại điện chỗ sâu mà đi. Kỳ dị là, tại hắn cầm ngọc bội hành động thời điểm, bên trong đại điện tàn phá tiên cấm thế mà chủ động tách ra, cho hắn nhường ra một đầu đạo lộ. Phản phất ngọc bội kia chính là một cái chìa khóa. Trần Phong không do dự, tiếp tục cất bước tiến lên. Đối với nắm giữ bức tranh truyền tống năng lực hắn tới nói, trừ khi đối mới có thể trong nháy mắt miểu sát hắn, không phải cơ bản không có khả năng lưu hắn lại. Đây cũng là hắn dám tìm lấy thanh âm tới nguyên nhân. Rất nhanh, Trần Phong ly khai chủ điện, tiến vào nội điện khu vực. Nơi này tiên cấm so với cái khác khu vực tiên cấm thêm ra rất nhiều, nhưng có ngọc bội tại, những này tiên cấm vẫn như cũ chủ động tán đi, nhường ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Đi một hồi, Trần Phong đi tới một tòa trước cổng chính. Cửa chính cao 9 trượng, rộng 6 trượng, trên cửa tuyên khắc lấy kỳ dị phù văn, phía trên cũng không có bất kỳ văn tự biểu hiện. Trần Phong có thể phán đoán, âm thanh kia chủ nhân ngay tại cái này đạo cánh cửa sau. Không có quá nhiều do dự, Trần Phong đưa tay đặt ở trên cửa chính, sau đó chậm rãi thôi động. Cửa chính chậm rãi mở ra, bên trong lập tức truyền ra một cỗ mùi thơm này rất là đặc thù, là Trần Phong chưa bao giờ nghe được qua hương vị. Cửa chính rất nhanh liền toàn bộ mở ra, Trần Phong cũng rốt cục nhìn rõ ràng cửa lớn bên trong là cái gì. Đây là một cái không tính rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong rất là vắng vẻ, nơi này tiên cấm lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, trong phòng vị trí có một tòa cao 3 trượng đại cao. trên đài cao đặt vào một bộ quan tài thủy tinh quách. Trần Phong con mắt không khỏi híp lại, bởi vì hắn từ cô kia quan tài bên trong cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tinh thần năng lượng. Đây là Trần Phong lần thứ nhất ngoại trừ tại chính hắn thân thể bên ngoài, tại cái khác địa phương cảm nhận được như thế nồng đậm tinh thần chi lực. Trần Phong đột nhiên nhớ tới trước đó ánh mắt từng nói với hắn một sự kiện. Kia có được định hồn tiên lộ tiên nhân, là hư hư thực thực nắm giữ tinh thần chi lực tồn tại. Mình nếu là có thể đi vào đối phương đạo phủ, nói không chừng có thể kế thừa đối phương truyền thừa. Ngươi đã đến một đạo thanh lãnh giọng nữ trong phòng quân quận. Trần Phong lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại đài cao quan tài bên trên, trong cơ thể tinh trận lập tức bị hắn vận chuyển. 24 chu thiên tinh trận, ngươi thế mà có thể làm được loại này tình trạng, thật sự là khó được. Nữ tử thanh âm vẫn như cũ rất thanh lãnh, nhưng lời nói ra lại là để Trần Phong con ngươi co rút lại. Đối phương thế mà có thể nói ra hắn ngưng kết bao nhiêu tinh trận, vẹn vẹn điểm này liền để hắn kiêng kỵ. Thanh âm kia lần nữa nói ra, không cần thần trường, đại chu thiên luyện tinh quyết chính là ta sáng tạo công pháp, ta tự nhiên rất quen thuộc. Trần Phong giờ phút này là thật bị lời này cho kinh đến. Đại chu thiên luyện tinh quyết lại là đối phương sáng tạo công pháp, điểm này là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cái này môn công pháp hắn được từ hư linh tộc, dựa theo hư linh tộc nói, cái này môn công pháp là tổ tiên bọn họ ngẫu nhiên thu hoạch được chi vật. Bởi vì không cách nào tu luyện, cho nên một mực bị đặt ở bảo khố ở trong. Trần Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng, chắp tay hỏi, không biết rõ tiền bối là người phương nào? Tiền bối còn sống không? Đằng sau một câu kia mới là Trần Phong quan tâm, cái này nằm tại quan tài bên trong người nếu là còn sống vậy liền phi thường khủng bố, tiên vực bí cảnh nhưng từ không có người sống xuất hiện. Về phần đối phương nói tới công pháp là nàng sáng tạo, Trần Phong ngược lại là tin mấy phần. Dù sao có thể nói thẳng ra hắn tu luyện công pháp, vẻn vẹn điểm này liền có thể chứng minh rất nhiều đồ vật. Ta sớm đã chết đi, hiện tại ta chỉ là một đạo ý thức thôi, về phần ta là ai, bọn hắn đều gọi ta Nguyệt Hoa Tiên Quân, ngươi cũng có thể gọi ta một cái tên khác, Lang Nguyệt Hoa. Tiên Quân. Trần Phong cũng không biết rõ tiên nhân đẳng cấp phân chia, nhưng bằng mượn suy đoán, hắn cũng biết rõ, có thể được xưng là Tiên Quân, khẳng định không là bình thường tiên nhân. Ta là Tử Tiêu Tiên Tông cuối cùng một đại tông chủ, lần kia hạo kiếp về sau, đệ tử trong tông trốn thì trốn, chết thì chết, bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại ta cái này một đạo chấp niệm. Nguyệt Hoa Tiên Quân thanh âm mang theo cảm khái. Trần Phong lần nữa hỏi, tiền bối có thể cáo chi tiên vực là vì sao vỡ vụn? Tử Tiêu Tiên Tông lại vì sao hủy diệt? Cái này vẫn luôn là Trần Phong nghi ngờ địa phương, hắn tại tiên vực bí cảnh tìm mấy tháng, nhưng đều không có tìm được liên quan tới tiên vực vỡ vụn manh mối. Trước mắt cái này tiên quân ý thức, nói không chừng biết rõ rất nhiều chuyện bí ẩn. Bởi vì ma thai. Nguyệt Hoa Tiên Quân bình tĩnh nói ra bốn chữ này. Trần Phong lại là mày nhíu lại xuống dưới, ma thai. Đối với ma thai, Trần Phong cũng trải qua, trước đây Lạc Hà cấp ma thai thế nhưng là kém chút cho Thương Lan Tinh mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng đối phương nói tới ma thai, rất hiển nhiên, cùng hắn hiểu ma thai hẳn không phải là cùng một loại đồ vật. Nguyệt Hoa Tiên Quân tiếp tục nói ra, ta chỉ là một đạo ý thức, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, liên quan tới chàng hạo kiếp kia ký ức cũng không nhiều, chỉ biết rõ là có vực ngoại thiên ma giáng lâm, sau đó chúng ta cùng thiên ma bạo phát một trận đại chiến, về sau tiên vực liền vỡ vụn. Không chỉ có là tiên vực, tính cả hạ giới cũng gần như toàn bộ hủy diệt, trường hạo kiếp này liên lụy phạm vi khoảng chừng mấy ngàn tinh hà, tác động đến mấy ngàn đầu tinh hà. Trần Phong chân mày nhíu sâu hơn. Một đầu tinh hà cự ly ước chừng tương đương một năm ánh sáng, một trận hạo kiếp tác động đến mấy ngàn năm ánh sáng phạm vi. Có thể nghĩ trường hạo kiếp này lớn đến bao nhiêu? Nhưng cái này rõ ràng không đúng, nếu như dựa theo đối phương nói, hết thảy đều bị hủy diệt, vậy bây giờ chín đại tinh vực là chuyện gì xảy ra? Liên tiên vực đều bị hủy diệt, chỗ nào còn sẽ có chín đại tinh vực tồn tại? Trần Phong lập tức đem chính mình sự nghi ngờ này cho hỏi lên. Nhưng đạt được trả lời chắc chắn, lại là đối căn thức bạn chưa nghe nói qua cái gì chín đại tinh vực. Theo chiếu Nguyệt Hoa Tiên Quân nói, tại bọn hắn thời đại kia, tiên vực là một chỗ đặc thù đại lục, ở vào cửu thiên chí thượng. Mà tiên vực phía dưới cùng chia chớ vì 300 hạ giới, mỗi một cái hạ giới lớn nhỏ tương đương với một cái tinh vực. Tại những này hạ giới bên trong, chỉ cần thực lực đạt tới hóa thần đỉnh phong, liền có thể phá toái hư không tiến về tiên vực. Như lời ngươi nói chín đại tinh vực ấn lý tới nói là không nên tồn tại, căn cứ trí nhớ của ta, vượt ngoại thiên ma trời sinh thị sát, bọn hắn trô đến sẽ không lưu lại bất luận cái gì sinh linh, hơn nữa còn sẽ đem tất cả thế giới bản nguyên nuốt chửng lấy rơi. Ta suy đoán, tiên vực cùng các ngươi chín đại tinh vực cũng không có liên hệ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, một bộ phận tiên vực đại lục mảnh vỡ ngoại ý muốn đi tới nơi đây. Nguyệt Hoa Tiên Quân cấp ra chính mình suy đoán. Trần Phong nhẹ gật đầu, xác thực có khả năng này. Nguyệt Hoa Tiên Quân lại nói ra, ngươi đã tu luyện công pháp của ta, cũng coi như cùng ta có nhất định nhân quả, ta tu luyện cũng là tinh thần chi đạo, ngươi lại tới, ta trước đem một bộ phận truyền thừa giao cho ngươi, ta cái này sở ý thức tồn tại không được bao lâu thời gian. Đa tạ tiền bối. Trần Phong rất nhanh liền hướng phía đài cao đi đến, ở trước mặt hắn tiên cấm cũng là chậm rãi tách ra nhường ra một đầu thông hướng đài cao con đường. Rất nhanh, Trần Phong liền đi tới đài cao quan tài thủy tinh bên cạnh. Hắn giờ phút này cũng là rốt cục nhìn rõ ràng quan tài bên trong người. Đây là một tên dung nhan tuyệt thế nữ tử, mặc trên người một kiện màu ánh trăng cung trang váy dài. Làn da của nàng trắng non như ngọc, làn da mặt ngoài ẩn ẩn có nhàn nhạt tinh quang hiện hiện. Tại nữ tử chỗ mi tâm còn có một đạo trăng lưới liềm hình ấn ký. Nhìn thấy nàng này dung mạo lần đầu tiên, liền xem như Trần Phong cũng không khỏi tâm thần ngắn ngủi thất thủ. Hắn thấy qua mỹ mạo nữ tử rất nhiều, nhưng nữ tử trước mắt lại là đẹp đến cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm trình độ. Nữ tử cứ như vậy lặng lặng nằm tại quan tài bên trong, trên thân không có nửa điểm khí tức. Nhưng Trần Phong lại là cảm nhận được cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Đối phương cùng hắn, trong cơ thể đồng dạng có tinh trận tồn tại, mà lại đối phương trong cơ thể tinh hạch số lượng khoảng chừng 52 viên nhiều. Cái này khiến Trần Phong không khỏi trong lòng run lên, hắn tu luyện Đại Chu Thiên Luyện Tinh Quyết, tự nhiên biết rõ cái này môn công pháp đáng sợ. Hắn hôm nay cũng bất quá mới kết thành 24 tinh trận thôi. Trước mắt nữ nhân thế mà có được 52 viên tinh hạch. Cái này chứng minh đối phương sinh trước ít nhất ngưng tụ ra 40 bát tinh trận. Mà chính là khủng bố như thế cường giả, thế mà cũng vẫn lạc. Cái này khiến Trần Phong nguyên bản bởi vì thực lực đại trướng mà phát lên lòng tự tin, lập tức liền giảm đi rất nhiều. Trần Phong lúc này chú ý tới, tại quan tài bên trong còn đặt vào mấy thứ đồ vật, theo thứ tự là ba cái bạch ngọc bình sứ, cùng một mặt màu sắc rực rỡ tấm gương. Ngươi nếu làm muốn, những này đồ vật đều có thể đưa cho ngươi, trong đó hai bình ngọc bên trong đựng lấy chính là tiên nguyên tinh phách, một cái khác bên trong chứa định hồn tiên lộ. Về phần cái này tấm gương chính là một kiện tiên khí, tên là Nguyệt Hoa Lưu Quang Kính, là ta trước kia luyện chế mà thành, ngươi cũng cùng nhau cầm đi. Một đạo hư ảnh lúc này từ nữ thi nổi lên hiện, cái này hư ảnh chính là Nguyệt Hoa Tiên Quân dáng vẻ. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng trên thân tản mát ra bụi khí chất, lại là để người nhận không được hãm sâu trong đó. Trần Phong tâm trí sao mà kiên định, ngắn ngủi thất thần về sau, hắn lập tức ổn quyền, đa tạ tiền bối. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức liền đem quan tài mở ra, sau đó đem bên trong đồ vật toàn bộ cầm đi. Ngươi mặc dù tu luyện Đại Chu Thiên Luyện Tinh Quyết, nhưng lại chỉ tu luyện công pháp, cũng không có tiên thuật truyền thừa, ta hiện tại chuyển cho ngươi mấy môn tiên thuật, ngươi lại buông ra tâm thần. Nguyệt Hoa Tiên Quân nhàn nhạt mở miệng. Được. Trần Phong gật đầu đáp ứng. Còn không đợi Nguyệt Hoa Tiên Quân có hành động, Trần Phong lại đột nhiên một quyền hướng phía trước mặt Nguyệt Hoa Tiên Quân kia tuyệt mỹ khuôn mặt đánh tới. Trần Phong bất thình lình xuất thủ, hiển nhiên đem Nguyệt Hoa Tiên Quân cũng cho kinh đến. Nàng ngọc thủ cấp tốc hướng phía trước một điểm, một tầng màu đen bích trướng tại trước người nàng hiện hiện. Oanh! Nắm đấm cùng bích trướng va chạm, trong nháy mắt chấn lên kinh khủng khí lãng. Nếu không phải Chu Vi có tiên cấm chỉ cản, chỉ sợ toàn bộ đại điện đều sẽ không còn tồn tại. Một kích không có kết quả về sau, Trần Phong lập tức lách mình lui về phía sau một đoạn cự ly. Nguyệt Hoa Tiên Quân nhìn xem Trần Phong, ngươi đây là vì sao? Trần Phong ánh mắt bình tĩnh, ta nên gọi ngươi Nguyệt Hoa Tiên Quân vẫn là vực ngoại thiên ma đâu. Nghe vậy, Nguyệt Hoa Tiên Quân kia tuyệt mỹ gương mặt lập tức lộ ra lanh sắc, ngươi là như thế nào phát hiện? Trần Phong thở dài một tiếng, trước ngươi nói lời đều không có vấn đề gì, thẳng đến ngươi hiện thân trước đó, ta đều là tin tưởng. Nguyệt Hoa Tiên Quân không khỏi càng thêm nghi ngờ, nói cách khác, ngươi là tại ta sau khi đi ra mới phát hiện vấn đề. Không sai, ngươi mặc dù nấp rất kỹ, nhưng trên người ngươi ma khí ta lại là cảm giác được, vừa mới xuất thủ cũng chỉ là xác nhận một cái thôi. Hiện tại xem ra ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đúng là Nguyệt Hoa Tiên Quân ý thức, chỉ là chẳng biết tại sao bị vực ngoại thiên ma cho ăn mòn. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu nói, hắn có thể phát hiện đối mới có vấn đề, cũng đúng là vận khí tốt. Tại rất nhiều năm trước, hắn đã từng trợ giúp Lục Lâm Nguyên giải quyết ma khí nhập thể vấn đề, lúc ấy hắn liền đem trên người đối phương ma khí toàn bộ dẫn vào đến thân thể của mình ở trong. Sau đó lại mượn nhờ bức tranh truyền tống năng lực cho ma diệt rơi mất. Chẳng qua là lúc đó những ma khí kia cũng không có toàn bộ biến mất, còn có một sợi không có ý thức ma khí giữ lại. Vậy sẽ Trần Phong cũng không có đem cái này ma khí khu trừ rơi, mà là giữ lại tại nguyên thần bên trong, muốn về sau chậm rãi nghiên cứu. Chỉ là về sau sự tình quá nhiều, hắn đã đem chuyện này cho quên đi. Nhưng lại tại vừa mới, cái này Nguyệt Hoa Tiên Quân hư ảnh xuất hiện thời điểm, hắn nguyên thần bên trong ma khí lại có phản ứng. Bởi vậy, Trần Phong mới đánh giá ra, trước mắt Nguyệt Hoa Tiên Quân có vấn đề. Nghe xong Trần Phong, nguyên bản mang theo khí chất xuất trần Nguyệt Hoa Tiên Quân lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, từ ngươi đi vào gian phòng này thời điểm, liền chú định ngươi kết cục. Theo Nguyệt Hoa Tiên Quân lời nói rơi xuống, bên trong cả gian phòng tiên cấm đều là lấp loé. Không chỉ có là gian phòng này, toàn bộ Tử Tiêu Tiên trong tông lưu lại tiên cấm toàn bộ sáng rõ. Ha ha ha, bản tôn lợi chọn bện mấy chục năm, rốt cuộc tìm được một cái có tinh thần chi lực thân thể, Nguyệt Hoa tiện nhân kia chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, thế mà lại có một cái đồng dạng tu luyện Đại Chu Thiên Luyện Tinh Quyết công pháp người tới nơi này. Thời khắc này Nguyệt Hoa Tiên Quân hư ảnh, thân hình bắt đầu biến hóa, kia tuyệt mỹ trên dung nhan thế mà dài ra lít nha lít nhít lông đen. Trắng tinh như ngọc làn da càng là biến thành màu xanh đen, trên đầu thậm chí còn dài ra hai cái sừng. Nguyên bản hư ảnh dần dần ngưng thật bắt đầu, hiện tại Nguyệt Hoa Tiên Quân đã biến thành thân cao 3 mét lông đen quái vật. Đối phương không chỉ có là hình dạng phát sinh biến hóa, thậm chí khí tức cũng trực tiếp nhảy lên tới hợp đạo cấp độ. Trần Phong nhìn chằm chằm trước mặt quái vật, trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Lông đen quái vật nhếch môi, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, trước ngươi không phải đoán được, bản tôn chính là vực ngoại thiên ma. Lông đen quái vật một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, phản phất đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Ta không minh bạch, đã ngươi có thực lực như thế, tại sao lại một mực tại trong phòng này? Còn có, ngươi đã muốn đoạt xá ta, vì sao ngay từ đầu không đoạt xá? Trước đó nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Trần Phong hỏi nghi ngờ của mình. Hắn hoàn toàn không hiểu trước mắt cái này vực ngoại thiên ma hành vi, hắn mặc dù đoán được đối mới có thể ăn mòn Nguyệt Hoa Tiên Quân chân chính ý thức, nhưng còn có rất nhiều chuyện hắn không có làm minh bạch. Nghe được Trần Phong hỏi thăm, vực ngoại thiên ma híp mắt lại, tiểu tử, vấn đề của ngươi vẫn rất nhiều. Dù sao ta chạy không được, tiền bối sao không để ta làm cái mình bạch ủy? Trần Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Vực ngoại thiên ma không có trả lời trước Trần Phong, mà là bấm tay một điểm. Một đạo đạo tiên cấm từ xung quanh bốn phương tám hướng bị dẫn dắt mà đến, sau đó đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Giờ phút này điệt ra trên người Trần Phong tiên cấm túc chừng mấy trăm đạo nhiều. Xác định Trần Phong không cách nào đào thoát về sau, vực ngoại thiên ma lúc này mới lên tiếng, đã ngươi nghĩ biết rõ, bản tôn nói cho ngươi cũng không sao. Chương 841, đoạt tiên thi. Chương 841, đoạt tiên thi. Vực ngoại thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm quan tài bên trong Nguyệt Hoa Tiên Quân thi thể, hoán độc nói ra, còn không phải bởi vì cái này thiện nhân. Chết còn không chịu buông tha bản tôn đáng tiếc à, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá sai chúng ta thiên ma bất tử tính. Ha 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 ha. vượt ngoại thiên ma trực tiếp phá lên cười, cười gọi là một cái điên cuồng. Trần Phong đột nhiên hỏi, ý của ngươi là nói, Nguyệt Hoa Tiên Quân muốn triệt để xóa bỏ ngươi, nhưng nàng không ngờ tới ngươi cũng chưa chết, sau đó ngươi liền đem ý thức của nàng cho ăn mòn.
Không sai.
Nguyệt Hoa tiện nhân kia tuy mạnh, nhưng trước đây bị ba chúng ta đại ma tổ đồng thời vây công, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cùng chúng ta đồng quy vu tận hạ tràng. Sau trận chiến ấy, chúng ta mặc dù vẫn lạc, nhưng chúng ta ba người ma khí vẫn tồn tại, tiện nhân kia vì triệt để ma diệt rơi chúng ta ba người cuối cùng một tia ma khí, thậm chí không tiếc đem tiên vực một khối đại lục cho bóc ra vực ngoại tiên ma bắt đầu giảng thuật lên đã từng phát sinh sự tình. Hắn tựa như thật lâu không cùng người nói chuyện, cho nên nói phá lệ nghiêm túc. Trần Phong cũng cuối cùng từ đối phương trong miệng hiểu được một chút trước đây phát sinh sự tình. Vực ngoại thiên ma xâm lấn tiên vực phát sinh ở viễn cổ thời đại, lúc ấy toàn bộ tiên vực đều bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, kia là một trận cơ hồ quét sạch toàn bộ tiên vực hạo kiếp. Xâm lấn tiên vực vực ngoại thiên ma hết thảy có 10 vạn chi nhiều, phân biệt từ 10 đại ma tổ dẫn đội. Trong đó 3 vị ma tổ chuyên môn phụ trách đối phó Tử Tiêu Tiên Tông. Trước mắt hắn vực ngoại thiên ma chính là kia 3 vị ma tổ bên trong một người. Tử Tiêu Tiên Tông tại tiên vực bên trong cũng thuộc về là đỉnh tiêm thế lực, Nguyệt Hoa Tiên Quân càng là tiên vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cho dù ba đại ma tổ liên thủ, cuối cùng vẫn là Nguyệt Hoa Tiên Quân thắng. Ba đại ma tổ toàn bộ bị Nguyệt Hoa Tiên Quân chém giết. Trận chiến kia 10 phần thảm liệt, toàn bộ Tử Tiêu Tiên Tông đệ tử chỉ còn lại có không đến 100 người. Mặc dù Nguyệt Hoa Tiên Quân thắng, nhưng cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, tự thân tức thì bị ba đại ma tổ ma khí nhập thể. Vì giải quyết cái phiền phức này, Nguyệt Hoa Tiên Quân lựa chọn để tông môn đệ tử toàn bộ rút đi, chính mình một người lưu tại Tử Tiêu Tiên Tông, lợi dụng tông môn Tuyệt Thiên Tiên trận đem chính mình nuốt bắt đầu. Mà vì phòng ngừa ba vị ma tổ ma khí đào thoát, Nguyệt Hoa Tiên Quân càng đem Tử Tiêu Tiên Tông sở tại phương biên mấy cái trong tinh hà hết thảy, cứ thế mà từ tiên vực đại lục cho tách ra. Khối này bị bóc ra khu vực, chính là bây giờ tiên vực bí cảnh. Cứ như vậy trải qua trên vạn năm thời gian, tại đại trận cùng vô số tiên cấm ma diệt dưới, ba vị ma tổ ma khí cuối cùng tiêu vong. Mà Nguyệt Hoa Tiên Quân cũng là triệt để vất lạc, chỉ để lại một đạo truyền thừa ý thức. Chỉ là Nguyệt Hoa Tiên Quân không nghĩ tới chính là, ba đạo ma khí bên trong đó một đạo cũng không có triệt để bị ma diệt, mà là ẩn giấu đi bắt đầu. Thẳng đến Nguyệt Hoa Tiên Quân vẫn lạc vạn năm về sau, đạo này ma khí mới bắt đầu ăn mòn Nguyệt Hoa Tiên Quân ý thức. Chỉ còn lại một đạo ý thức, Nguyệt Hoa Tiên Quân tự nhiên không phải cái này sợi ma khí đối thủ, ma khí rất thuận lợi đem Nguyệt Hoa Tiên Quân ý thức cho ăn mòn. Cả hai tương dung phía dưới, liền biến thành hiện tại vực ngoại thiên ma. Hiện tại đầu này hoàn toàn mới vực ngoại thiên ma, không chỉ có vực ngoại thiên ma bản lĩnh, hơn nữa còn thu được Nguyệt Hoa Tiên Quân trong ý thức tất cả ký ức. Bất quá, Nguyệt Hoa Tiên Quân cũng là một cái kỳ nữ. Nàng mặc dù xác định ba đại ma tổ ma khí bị ma diệt, nhưng vẫn là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau chính là nàng thi thể. Nguyệt Hoa Tiên Quân tu luyện Đại Chu Thiên Luyện Tinh Quyết coi như thần hồn diệt vong, nhục thân đã từ lâu đạt tới bất hủ trình độ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, nàng dùng chính mình thi thể trấn áp ý thức, để nàng cái này sợi ý thức căn bản là không cách nào ly khai thi thể. Bởi vậy, vực ngoại thiên ma mặc dù chiếm cứ Nguyệt Hoa Tiên Quân ý thức, nhưng thủy chung bị phong tỏa tại thi thể bên trong, bị tinh thần chi lực cho gắt gao trấn áp. Chỉ có mang theo Tử Tiêu Ngọc Tử Tiêu Tiên Tông đệ tử đến chỗ này về sau, loại này hạn chế mới có thể bị giải trừ. Cái này Tử Tiêu Ngọc, dĩ nhiên chính là Trần Phong từ ánh mắt nơi đó đạt được ngọc bội. Cái này đồ vật là Nguyệt Hoa Tiên Quân ngọc bội. Tử Tiêu Tiên Tông đệ tử bằng vào này ngọc có thể tới nơi đây tiếp nhận Nguyệt Hoa Tiên Quân ý thức truyền thừa. Làm Trần Phong cầm ngọc bội tiến vào gian phòng này về sau, tiên thi bên trong chuẩn bị ở sau liền bị giải trừ. Vực ngoại thiên ma cũng là khôi phục tự do, có thể tới đến ngoại giới. Nhưng vực ngoại thiên ma mặc dù muốn khôi phục thực lực, còn cần tìm tới một bộ nhục thân đoạt xá mới được, dù sao bây giờ vực ngoại thiên ma cũng chỉ là một đạo ý thức thôi. Trần Phong xuất hiện cho vực ngoại thiên ma một kinh hỉ. Đồng dạng là tu luyện Đại Chu Thiên Luyện Tinh Quyết, mà lại bản thân cảnh giới còn chỉ là luyện hư, thần hồn lại không mạnh. Đây là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Chỉ cần đoạt xá Trần Phong, vực ngoại thiên ma không chỉ có thể khôi phục thực lực, hơn nữa còn có thể thi triển ra Nguyệt Hoa Tiên Quân rất nhiều đặc hữu tiên thuật. Ngươi cho rằng bản tôn vì sao kéo tới hiện tại mới đối ngươi động thủ? Kia bởi vì ta tại trưởng khống tiên trận cùng tiên cấm lực lượng, hiện tại toàn bộ tiên vực tất cả tiên cấm đều đã tại ta trưởng khống phía dưới. Ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nơi đây tiên cấm đối với người ngoài có to lớn hạn chế, ngươi căn bản là không có cách phát huy ra hợp đạo cấp bậc thực lực, tiểu tử, ngươi bây giờ minh bạch đi. Vực ngoại thiên ma điên cuồng phá lên cười. Cũng không trách hắn hưng phấn như thế, tại gian phòng này vây lại vô số năm, coi như hắn này loại sống vô số năm lão quái vật tâm tính cũng sẽ có nhất định bản mèo. Hiện tại không chỉ có thoát khốn, hơn nữa còn tới một bộ vừa vẫn thích hợp đoạt xá thân thể. Nhìn xem điên cuồng vực ngoại thiên ma, Trần Phong nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Xem ra vẫn là ta đem ngươi đem thả ra. Trần Phong cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Chỉ sợ Nguyệt Hoa Chính Tiên Quân đều không nghĩ tới, nàng cho tông môn lưu lại truyền thừa ý thức sẽ bị thiên ma cho ăn mòn. Nhìn thấy Trần Phong còn có thể như thế bình tĩnh nói chuyện với mình, vực ngoại thiên ma lập tức phát hiện không thích hợp. Đổi lại bất cứ người nào bị mấy trăm tiên cấm ba phủ, hơn nữa còn muốn đối mặt hắn như thế một cái hợp đạo cấp độ vực ngoại thiên ma chỉ sợ đều muốn sinh lòng sợ hãi. Nhưng Trần Phong nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hừ. Vực ngoại thiên ma hừ lạnh một tiếng, hắn không lãng phí thời gian nữa, duỗi ra một cái đen như mực sắc bàn tay lớn trực tiếp hướng phía Trần Phong chụp tới. Bây giờ vực ngoại thiên ma thực lực đã khôi phục được hợp đạo cấp độ, tăng thêm dung hợp Nguyệt Hoa Tiên Quân ký ức, coi như chỉ là ý thức thể, phát huy ra thực lực tại hợp đạo cấp bậc ở trong cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Bàn tay lớn rất nhanh hướng phía Trần Phong nghiền ép mà đến, đại thủ này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hết thảy xung quanh. Liền xem như pháp tắc tại loại lực lượng này phong tỏa hạ cũng không cách nào phóng xuất ra. Nhưng mà, Ngay tại bàn tay lớn sắp rơi vào Trần Phong trên người thời điểm, Trần Phong đột nhiên liền từ tại chỗ không có dấu hiệu nào biến mất. Ừm. Vương ngoại tiên ma lập tức sững sờ, đỏ tươi hai mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn không có cảm giác được chung quanh tiên cấm có bất kỳ dị dạng. Hắn đã thu được toàn bộ tiên vực bí cảnh bên trong tất cả tiên cấm trưởng không quyền, coi như Trần Phong có được Tử Tiêu Ngọc hiện tại cũng không có khả năng điều khiển tiên cấm. Đúng lúc này, vương ngoại tiên ma tựa hồ là phát giác được cái gì, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Phong không biết khi nào đã xuất hiện ở quan tài thủy tinh quách bên cạnh. Nguyệt Hoa Tiên Quân quan tài thủy tinh đã bị hắn vác lên vai, hắn đối vực ngoại tiên ma cười nói, "Ta không có đoán sai, cỗ này thi thể đối ngươi cũng rất trọng yếu đi." Nhìn thấy Trần Phong ôm lấy Nguyệt Hoa Tiên Quân quan tài thủy tinh, vực ngoại tiên ma lập tức muốn rách cả mí mắt, "Tiểu tử, ngươi dám?" Trần Phong xác thực không có đoán sai, Nguyệt Hoa Tiên Quân thi thể đối bây giờ vực ngoại tiên ma tới nói cực kỳ trọng yếu. Vực ngoại tiên ma lập tức gầm hét lên, chung quanh tiên cấm như biển nước đồng dạng hướng phía Trần Phong nghiền ép mà đi. Chỉ là những này tiên cấm mặc dù kinh khủng, nhưng ở Trần Phong truyền tống trước mặt, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Những này tiên cấm còn không có tới gần Trần Phong liền đã vận dụng bức tranh truyền tống biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Trần Phong lần nữa biến mất, vực ngoại thiên ma lần nữa phát ra thần thức cảm ứng, đồng thời lại cấu kết tiên vực bí cảnh bên trong tiên cấm tìm kiếm lên Trần Phong. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, tiên vực bên trong không có phát hiện Trần Phong nửa điểm bóng dáng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể hư không tiêu thất? Vực ngoại thiên ma biểu lộ vô cùng dữ tợn. Mảnh này đại lục thế nhưng là bị tiên cấm hoàn toàn bao phủ, liền xem như hợp đạo năm bước sinh linh, cũng quả quyết chạy không thoát tiên cấm cảm giác. A a a. Vực ngoại thiên ma phát ra không cam lòng gầm hét, trên người ma khí giống như thủy triều tuôn ra. Vâng. Chương 841, đoạt tiên thi, 2 chương 841, đoạt tiên thi. Cả tòa Tử Tiêu Tiên Điện tại thời khắc này đều hóa thành một biển. Tử Tiêu Tiên Tông quảng trường khổng lồ bên trên. Tinh vực liên quân cùng Hải Xoa tộc còn tại rằng co bên trong, song phương đã nói chuyện nửa ngày, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Đúng lúc này, giữa bầu trời một tòa tiên điện trong nháy mắt hóa thành một biển. Một màn này lập tức liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, ma khí ngập trời tại bầu trời hiện, vực ngoại thiên ma thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem vực ngoại thiên ma kia giữ tận vô cùng khuôn mặt, tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng. Trong sân mấy tên nửa bước hợp đạo trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được vực ngoại thiên ma trên thân truyền đến đáng sợ khí tức. Loại cảm giác này thật giống như đụng phải cái gì thiên địch, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Không chỉ có như thế, đám người còn phát hiện, Tử Hà Tiên trong tông tiên cấm tựa hồ phát sinh biến hóa, nguyên bản đầu kia rời đi cầu thang không biết khi nào đã biến mất không thấy. Cái này khiến đám người không khỏi hoảng loạn. Hải Xoa tộc Tam tộc lão thương không ba tiến lên một bước, đối vực ngoại thiên ma chắp tay, tại hạ Hải Xoa tộc Tam tộc lão thương không ba, không biết tiền bối là. Thương không ba rất là thấp vọng, trước mắt xuất hiện quái vật rõ ràng rất không tầm thường, nhìn cũng không giống là tà thú. Vực ngoại thiên ma đỏ tươi con mắt lập tức nhìn về phía Thương không ba. Hắn trực tiếp đưa tay hướng phía Thương không ba chính là một trảo. Thương không ba biến sắc, hắn liền muốn phóng thích tự thân đạo chủng lực lượng chống cự. Nhưng mà, không đợi hắn phản kháng, bàn tay lớn kia liền trực tiếp tiến vào thân thể của hắn ở trong. Hắn nguyên thần trực tiếp từ trong thân thể bị bắt ra. Thương không ba mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vội vàng nói, tiền bối, tộc ta có hai vị hợp đạo lão tổ, ta vực ngoại thiên ma căn bản là lười nghe Thương không ba nói nhảm, hắn trực tiếp hé miệng. Sau đó một ngụm đem Thương không ba nguyên thần cho nuốt vào trong bụng. Nuốt ăn xong Thương không ba nguyên thần về sau, vực ngoại thiên ma liền hóa thành một đoàn hắc khí bay vào Thương không ba trong thân thể. Chỉ là thời gian qua một lát, Thương không ba nguyên bản trống rỗng hai mắt liền biến thành màu đen kịt. Không có cách, đoạt xá không đến Trần Phong, tiên thi lại bị Trần Phong đoạt đi. Nếu là không tranh thủ thời gian đoạt xá một bộ thân thể, hắn căn bản sống sót không được bao lâu thời gian. Đoạt xá Thương không ba cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Nếu là tiên thi tìm không trở về, hắn vẫn là sẽ từ từ tiêu vong, bởi vì hắn cùng Nguyễn Hoa Tiên Quân ý thức dung nhập quá sâu, không thể ly khai tiên thi quá xa. Hắn chỉ có tại đoạt xá một bộ nhục thân về sau, dùng tiên thi bên trong huyết dịch tẩy luyện, mới có thể triệt để thoát khỏi loại này hạn chế. Có thể Trần Phong lại là đem tiên thi đoạt đi. Nghĩ tới đây, vực ngoại tiên ma liền không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Hắn giờ phút này đối Trần Phong hận ý thậm chí vượt qua Nguyễn Hoa Tiên Quân. Ở đây tu sĩ tại nhìn thấy vực ngoại tiên ma nuốt sống nguyên thần một màn về sau, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, một tên nửa bước hợp đạo cấp bậc cường giả cứ như vậy trực tiếp bị miểu sát. Trước mắt cái này tà ma rất hiển nhiên đã vượt ra khỏi nửa bước hợp đạo cấp độ. Vương ngoại thiên ma lúc này quay đầu nhìn về phía trong sân đám người, lập tức tay phải bung lên. Đầy trời ma khí trong nháy mắt hướng phía đám người quét sạch mà đi. Đối diện với mấy cái này cuốn tới ma khí, đám người nhao nhao vận dụng thần thông cùng bảo vật ngăn cản. Nhưng bọn hắn làm hết thệ căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, những này ma khí cực kỳ quỷ dị, liền xem như pháp tắc cũng có thể tùy tiện xuyên thấu. Vương ngoại thiên ma ma khí liền xem như chân tiên cũng có thể ăn mòn, huống chi là giữa sân những người này. Liền xem như phần vô kỵ các loại nửa bước hợp đạo tồn tại, đối mặt cái này ma khí cũng không cách nào ngăn cản được. Mấy tức về sau, ma khí cũng là tiêu tán trong không. Mọi người ở đây tất cả mọi người hai mắt đều biến đen như mực lên, chỉ là vực ngoại thiên ma cũng không có trực tiếp xóa đi những người này ý thức. Vực ngoại thiên ma băng lãnh thanh âm tại lúc này băng lên, các ngươi đã bị chân ma khí nhập thể, nếu là ta nghĩ, tùy thời có thể lấy ma diệt các ngươi nguyên thần, hiện tại các ngươi nói cho ta, ai nhận biết người này? Ma khí trên không trung hội tụ, rất nhanh liền phát họa ra hiện một bức tranh giống. Tranh này giống trên người không phải người khác, chính là Trần Phong hình dạng. Khi thấy Trần Phong hình dạng thời điểm, ở đây mấy cái nhận biết Trần Phong người đều không khỏi biến sắc. Lúc này, Lý Tùng Huyền tiến lên một bước chắp tay nói ra, "Tiền bối, ta biết người này." Vực ngoại tiên ma một cái lắc mình lập tức liền đi tới Lý Tùng Huyền trước mặt, cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để Lý Tùng Huyền không khỏi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nói, hắn là ai? Vực ngoại tiên ma đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tùng Huyền. Lý Tùng Huyền vội vàng nói, người này tên là Trần Bắc Cảnh. Lý Tùng Huyền rất nhanh nói tới liên quan tới Trần Phong sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tà ma tìm lại là Trần Phong. Vừa mới nhìn đến chân dung thời điểm, hắn còn có chút không xác định. Dù sao, trong mắt hắn Trần Phong chỉ là một cái có chút năng lực tiểu bối mà thôi. Nhưng ở cẩn thận hồi tưởng về sau, hắn mới xác định, tranh này giống bên trong người chính là Trần Phong không thể nghi ngờ. Loại này thời điểm, muốn bảo mệnh, kia khẳng định đến hiện ra giá trị của mình, Lý Tùng Huyền rất rõ ràng điểm này. Vực ngoại thiên ma lặng lặng nghe Lý Tùng Huyền giảng thuật, làm Lý Tùng Huyền nói đến Trần Phong nắm giữ tinh thần chi lực về sau, vực ngoại thiên ma khuôn mặt trong nháy mắt bóp méo bắt đầu, không sai chính là hắn. Trần Bắc Cảnh. Trần Bắc Cảnh vực ngoại thiên ma thanh âm tràn ngập oán độc cùng cứu hận, không ngừng lặp lại lấy Trần Bắc Cảnh ba chữ. Cái này khiến mọi người ở đây không khỏi trong lòng phát lạnh. Bọn hắn không minh bạch, cái này tên là Trần Bắc Cảnh người, đến cùng làm cái gì, thế mà có thể để cho cái này tà ma tức giận như thế. Vực ngoại thiên ma phối hợp phát tiết một trận về sau, lại đem ánh mắt quét về phía giữa sân đám người, ta muốn các ngươi đi làm cho ta một sự kiện. Minh Châu đại lục, Hành Phong môn phân bộ. Trần Phong thân ảnh xuất hiện ở hắn bế quan trong lầu các. Hắn đem trong tay quan tài thủy tinh đem thả xuống dưới. Ma đầu kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến sớm tính toán Trần Phong trước đó không phải không nghĩ đến, để kia vực ngoại tà ma chính đoạt xá, sau đó chính mình thừa cơ trở về hiện đại thế giới, mượn nhờ lượng giới quy tắc đem đối phương cho xóa bỏ. Nhưng làm như vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Vực ngoại tiên ma bản thân còn am hiểu đoạt xá. Liên Nguyệt Hoa tiên quân đến cuối cùng đều trúng chiêu, đủ để chứng minh loại ma vật này đáng sợ. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, cũng không có đi mạo hiểm. Mà lại đầu kia vực ngoại tiên ma đã có thể khống chế tiên vực bí cảnh tất cả tiên cấm, đối phương chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, Trần Phong cũng sẽ không nốc đến cùng đối phương liều mạng. Trực tiếp ly khai không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chương 842, nhân nhân quá khứ chương 842, nhân nhân quá khứ Trần Phong đã nghĩ kỹ về sau dự định. Thân phận của hắn khẳng định sẽ bị kia vực ngoại tiên ma biết được. Dù sao, tại tiên vực bí cảnh bên trong biết rõ thân phận của hắn không ít người. Vô luận là phần vô kỵ hay là hư linh tộc những người kia, chỉ cần vực ngoại tiên ma dùng một chút thủ đoạn liền có thể từ bọn hắn trong miệng biết được. Trần Phong có thể không cảm thấy, chính mình có thể để cho những người này trung tâm đến giúp mình giữ bí mật trình độ. Mặc dù vực ngoại thiên ma biết thân phận của mình, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không ly khai tiên vực bí cảnh đến tìm hắn. Tại tiên vực bí cảnh bên trong, vực ngoại thiên ma còn có thể nương tựa theo tiên cấm phát huy có thể so với hợp đạo cường giả đỉnh cao thực lực. Nhưng đến ngoại giới, thực lực đối phương khẳng định sẽ đánh lớn chiết khấu. Còn nữa, tiên vực bí cảnh bên ngoài nhưng còn có hải xoa tộc người ở đây. Vực ngoại thiên ma muốn ra, trước tiên cần phải giải quyết hải xoa tộc mới được. Trần Phong cầm lấy điện thoại ra cho Liễu Càn phát một đầu tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, đó chính là để Liễu Càn làm tốt đề phòng, đồng thời nghe ngóng tiên vực bí cảnh tình huống. Cho Liễu Càn phát xong tin tức về sau, Trần Phong lại đem không gian giới chỉ cho mở ra, đem lần này tiên vực bí cảnh thu hoạch đem ra. Rực rỡ muôn màu linh vật cùng bảo vật lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuẩn thông tiên linh bảo hết thảy bốn kiện, các loại chân quý linh vật cùng luyện khí vật liệu một đồng lớn. Những này vật liệu luyện khí đều là ngoại giới khó gặp tốt đồ vật. Dựa theo Trần Phong đoán chừng, những này vật liệu luyện khí đầy đủ để Hành Phong môn chế tạo mấy chục chiếc phản vật chất chiến hạm. Cảm ngộ pháp tắc linh vật cộng lại cũng có hơn 30 kiện. Phải biết, những này đồ vật chỉ là tiên vực bí cảnh những cái kia tu sĩ để lại, ngay lúc đó tiên vực bí cảnh thế nhưng là bị vực ngoại thiên ma xâm lấn. Đại bộ phận tu sĩ rút lui thời điểm, quý giá đồ vật đều bị mang đi, lưu lại đồ vật đều quá bình thường. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đã từng tiên vực tài nguyên tu luyện có bao nhiêu phù đinh. Trần Phong sau đó nhìn về phía hắn đơn độc để ở một bên đồ vật, đây là hắn từ Nguyệt Hoa Tiên Quân quan tài thủy tinh bên trong lấy được. Ba cái bình sứ cùng một mặt màu sắc rực rỡ tấm gương. Dựa theo trước đó vực ngoại thiên ma nói, này tính tên là ánh trăng lưu quan kính, chính là một kiện tiên khí. Đối với tiên khí, Trần Phong mặc dù không biết rõ cụ thể phẩm cấp, nhưng khẳng định là siêu việt thông thiên linh bảo bảo vật. Đem tấm gương cầm tại trong tay, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng nghiên cứu nửa ngày, cái này tấm gương cùng cái phàm vật không có gì khác biệt, loại này tình huống để Trần Phong không khỏi chân mày cau lại. Loại này tình huống có hai cái khả năng, đầu tiên là cái này tiên khí là cần phương pháp đặc thù mới có thể thôi động. Thứ hai, chính là cái này đồ vật chính là Nguyệt Hoa Tiên Quân đồ vật, chỉ có Nguyệt Hoa Tiên Quân mới năng động dùng. Nghiên cứu không có kết quả về sau, Trần Phong liền không có xen vào nữa tấm gương, mà là lấy ra ba cái bình sứ. Đem bên trong một cái bình sứ mở ra, có ba giọt chất lỏng màu đen. Cái này ba giọt chất lỏng màu đen ẩn chứa cực kỳ tinh khiết hồn lực, chỉ là vừa đem bình sứ miệng mở ra, Trần Phong cũng cảm giác chính mình nguyên thần xuất hiện rung động. Nội tâm của hắn chỗ sâu dâng lên một loại muốn đem cái này đồ vật cho nuốt bản năng. Định hồn tiết lộ, xem ra vật này đối thần hồn tăng lên có rất lớn tác dụng. Trần Phong đem bình sứ một lần nữa đắp kín, cái này đồ vật là hắn muốn cho nhân nhân, hắn đương nhiên sẽ không chính mình dùng. Hắn sau đó lại cầm lấy mặt khác hai cái bình sứ. Dựa theo trước đó vực ngoại thiên ma nói, trong này chứa chính là tiên nguyên tinh phách, nhưng vực ngoại thiên ma cũng không có cẩn thận giới thiệu vật này công dụng. Mở ra nắp bình, bên trong lập tức bay ra khỏi 10 đám óng ánh sáng long lanh đoàn năng lượng, tốt nồng đậm tiên nguyên lực. Trần Phong không khỏi mặt lộ vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa tiên nguyên lực, những này tiên nguyên lực thậm chí vượt qua lúc trước hắn hấp thu mấy cái động phủ tiên nguyên lực tổng cộng. Cái này còn chỉ là một đoàn tinh phách, hiện tại hắn trước mặt có thể khoảng chừng 10 đám nhiều. Trần Phong lại đem một cái khác bình sứ mở ra, bên trong đồng dạng là 10 đám tinh phách. Cái này 20 đoàn tinh phách hẳn là đủ ta đem pháp tắc chi tơ ngưng luyện ra vào đạo. Luyện hư đỉnh phong gần trong gang tấc. người khác hấp thu tiên nguyên lực có hạn mức cao nhất, nhưng hắn nhưng không có. Chỉ cần tiên nguyên lực đầy đủ, hắn đột phá đến luyện hư đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần này tiên vực bí cảnh chuyến đi, để Trần Phong rất là hài lòng. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt thu hoạch liền bù đắp được hắn mấy trăm năm khổ tu. Đem đồ vật thu sạch cùng, Trần Phong lại đi tới quan tài thủy tinh quách bên cạnh. Quan tài thủy tinh bên trong, Nguyệt Hoa Tiên Quân lặng lặng nằm, tuyệt mỹ dung nhan mảy may nhìn không ra nàng đã chết đi. Trần Phong lúc này tràn ra thần thức, tra xét rõ ràng. Trước đó một mực ứng phó vực ngoại thiên ma, hắn còn không có tốt nghiên cứu cỗ này tiên thi, hiện tại cuối cùng là có rảnh rỗi. Cỗ này tiên thi giá trị cũng là rất lớn. Thân là cường đại thể tu, Trần Phong rất rõ ràng, nếu là hắn chết, thi thể của hắn đó cũng là một cái bánh trái thơm ngon, huống chi là Nguyệt Hoa Tiên Quân loại này đỉnh cấp cường giả. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện tiên thi trong cơ thể tinh hạch. Chọn vẹn 52 viên tinh hạch ở vào tiên thi vùng đan điền. Mỗi một khỏa tinh hạch đều tản ra sáng chói tinh quang, nếu như đơn thuần chất lượng tới nói, Nguyệt Hoa Tiên Quân trong cơ thể bất luận cái gì một ngôi sao hạch đều muốn viễn siêu chính hắn. Nếu là ta có thể đem những này tinh hạch hấp thu đến trong cơ thể mình. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Phong lập tức trong lòng lửa nóng bắt đầu. Bây giờ trong cơ thể hắn tinh hạch chỉ có 26 khỏa, nếu là có thể hấp thu cỗ này tiên thi bên trong tinh hạch, vậy hắn trọn vẹn liền có thể có được 78 khỏa tinh hạch. Kết thành 40 bát tinh trận khẳng định là không có vấn đề. 40 bát tinh trận mạnh bao nhiêu, Trần Phong không biết rõ. Nhưng tuyệt đối sẽ để hiện tại hắn thực lực gia tăng mười mấy lần không ngừng, dù sao phía sau tinh trận thế nhưng là một lần so một lần khó khăn. Ngay tại Trần Phong nếm thử đem tiên thi bên trong tinh hạch làm ra thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên ngoài vang lên, "Ca." Nghe được thanh âm này, Trần Phong đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra tiêu dung. Hắn đem lầu các cánh cửa mở ra, một tên váy vàng thiếu nữ đang đứng tại lầu các cửa ra vào, trông mong nhìn qua hắn. Cái này thiếu nữ không phải Nhân Nhân là ai? Tại Nhân Nhân bên người, viên kia ánh mắt cũng tại, chỉ là hình thể rút nhỏ rất nhiều lần. Nhìn thấy Trần Phong về sau, Nhân Nhân lập tức hướng phía Trần Phong chạy tới, sau đó nhào vào Trần Phong trong ngực. "Ca, ta rất nhớ ngươi." Nhân Nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bên cạnh ánh mắt nhìn thấy một màn này, trực tiếp liền động. Đây là hắn nhận biết chủ nhân sao? Kia cao lãnh, tính tình nóng nảy dáng vẻ đây. Nhìn xem trong ngực chính mình khóc Nhân Nhân, Trần Phong trong lòng ấm áp, hắn đưa tay đặt ở Nhân Nhân trên đầu vuốt vuốt, "Tốt đừng khóc, làm sao còn cùng đứa bé đồng dạng." Đối với Nhân Nhân nha đầu này, Trần Phong vẫn rất có tình cảm. Mặc dù biết rõ Nhân Nhân thân phận không đơn giản, nhưng ở trong lòng của hắn, đối phương vẫn là cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu. Nhân Nhân khóc một hồi, lập tức nói ra, "Ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý ly khai ngươi, ta nếu là lưu tại trong môn, ta sợ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức." Trần Phong bất đắc dĩ nói ra, "Nha đầu đốc, ta trước đó liền đã nói với ngươi, mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể nói với ta, không cần thiết tự mình một người khiêng." "Đúng rồi, các ngươi làm sao biết rõ ta ly khai tiên vực bí cảnh?" Bên cạnh ánh mắt giải thích nói ra, "Là Liêu quản sự thông chi chúng ta, tại ngươi tiến vào tiên vực bí cảnh trước đó, chúng ta liền liên hệ với hắn, hắn nói ngươi trở về, chúng ta liền lập tức chạy tới." "Đúng rồi, tiên vực bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sớm ra rồi? Còn có định hồn tiên lộ nhưng có tìm được." Chương 842, Nhân Nhân quá khứ 2 chương 842, Nhân Nhân quá khứ ánh mắt trong lòng tràn đầy quá nhiều nghi vấn. Trần Phong là thế nào tiến vào tiên vực bí cảnh, mà lại Trần Phong lại là làm sao ra? Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền phát hiện một chuyện khác, hắn một mặt chấn kinh nhìn xem Trần Phong, ngươi cảnh giới đột phá đến luyện hư trung kỳ rồi. Ánh mắt tự nhiên nhìn ra Trần Phong trên người pháp tắc khí tức, hiển nhiên đã đến luyện hư trung kỳ trình độ. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy tháng trước Trần Phong có thể mới đột phá đến luyện hư, hiện tại mới bao lâu à, liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Cái này cũng không khỏi quá mức không hợp thói thường. Trong lực Trần Phong Nhân Nhân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện hư cảnh giới này cũng không so Nguyên Anh cùng Hóa Thần. Luyện hư cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cảm ngộ pháp tắc cùng ngưng tụ pháp tắc, mà Nguyên Anh Hóa Thần chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể tăng lên. Lần này vận khí tương đối tốt, tại tiên vực bí cảnh bên trong có một chút thu hoạch, Nhân Nhân, ngươi xem một chút cái này có phải hay không là ngươi muốn đổ vận. Nói, Trần Phong lấy ra chứa định hồn tiên lộ bình sứ. Bên cạnh ánh mắt lập tức tiến đến bình sứ trước mặt, tra xét bắt đầu. Khi thấy bên trong chất lỏng màu đen về sau, ánh mắt lập tức mừng rỡ, thật là định hồn tiên lộ. Hơn nữa còn có ba giọt, chủ nhân ngươi thần hồn rốt cục có thể khôi phục. Ánh mắt giờ phút này vô cùng hưng phấn. Nhân Nhân ngược lại là không nhiều lắm hưng phấn, mà là nhìn về phía Trần Phong hỏi, "Ca, ngươi lần này tiến vào bí cảnh không có gặp được nguy hiểm gì à?" Trần Phong lắc đầu, "Không có gì nguy hiểm, ngươi thần hồn chuyện gì xảy ra, vì cái gì cần định hồn tiên lộ?" Nhìn thấy Trần Phong quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Nhân Nhân do dự một cái lập tức nói ra, "Ca, kỳ thật ta bản danh gọi là Vị Ương Tiên, không biết rõ ngươi nghe nói qua chưa?" Nghe nói như thế, liền xem như Trần Phong có chỗ suy đoán, cũng không khỏi kinh ngạc và phần. Vị Ương Tiên, cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua. Vị Ương Tinh bực tinh cung một đời tinh chủ, chỉ là tại vạn năm trước đột nhiên thần bí biến mất, hắn là thật không nghĩ tới, Nhân Nhân thế mà chính là Vị Ương Tiên. Một cái hắn tại phàm nhân thôn xóm mang về tiểu nữ hải, thế mà lại là một cái tinh vực hợp đạo đại lao, cái này tương phản không khỏi cũng quá lớn một chút. "Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra?" Trần Phong nhìn xem Nhân Nhân hỏi thăm. Như Nhân Nhân là loại này cấp bậc cường giả, vậy tại sao sẽ xuất hiện tại Thương Lan Tinh, hơn nữa còn là một phàm nhân? Lần này Nhân Nhân không có mở miệng, bên cạnh ánh mắt phẫn hận nói ra, còn không phải bởi vì chủ nhân bị ám toán, bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng một môn luân hồi tiên thuật chuyển thế mấy ngàn lần, thẳng đến một thế này mới khôi phục ký ức. Luân hồi chuyển thế. Đối với luân hồi mà nói, Trần Phong vẫn cảm thấy hư vô mờ mịt, hắn không nghĩ tới loại này đồ vật thế mà thật tồn tại. Ánh mắt tiếp tục nói ra, chủ nhân trước đây thế nhưng là chín đại tinh vực yêu nghiệt nhất thiên tài, chỉ dùng 5000 năm liền bước vào hợp đạo cấp độ, hơn nữa còn kết thành bản nguyên đạo quả một trong tịch diệt đạo quả. Ngay lúc đó nàng, mặc dù chỉ là hợp đạo bước đầu tiên nhưng lại đã có thể so với vai bước thứ 3 cường giả, cũng bởi vì như thế, chủ nhân lọt vào những tinh vực khác mấy cái kia lão quái vật kiên kỵ, mấy cái kia lão già thế mà tại thăm dò cái khác tinh giới thời điểm, liên hợp ngoại giới sinh linh ám toán chủ nhân, cuối cùng dẫn đến chủ nhân vẫn lạc. Ánh mắt bắt đầu cùng Trần Phong giảng thuật bắt đầu. Nghe xong ánh mắt giảng thuật, Trần Phong cũng là minh bạch sự tình trải qua. Chín đại tinh vực hợp đạo cường giả, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ly khai chín đại tinh vực tiến về vũ trụ thăm dò tìm kiếm vượt qua tự thân cấp cơ duyên. Hợp đạo các cường giả càng ưa thích đem chín đại tinh vực chia làm một cái tinh giới, mà cái khác địa phương đều thuộc về giới ngoại. Nhân nhân bỏ mình chính là tại một lần thăm dò giới ngoại thời điểm, bị mấy hợp đạo cường giả vây công. Mặc dù nhân nhân nắm giữ bản nguyên đạo quả, nhưng người xuất thủ kinh khủng hơn. Vẹn vẹn hợp đạo bước thứ 3 liền có 3 người, trong đó còn có một cái đến hợp đạo bước thứ 4 tồn tại. Đối mặt loại này đội hình, nhân nhân coi như thần thông mạnh hơn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chết tại mấy người trong tay. Nhưng nhân nhân trước kia từng chiếm được một môn luân hồi tiên thuật, tại sống chết trước mắt thi triển này thuật, từ đó thu hoạch được chuyển thế cơ hội. Luân hồi tiên thuật mặc dù cường đại, nhưng tệ nạn cũng là rất lớn, đó chính là luân hồi về sau thần hồn trời sinh không trọn vẹn. Chính vì vậy, nhân nhân đến bây giờ thực lực cũng mới khôi phục lại luyện hư đỉnh phong, không cách nào bước vào hợp đạo cấp độ. Chỉ có đỉnh tiêm thần hồn bảo vật mới có thể đền bù loại này thần hồn thiếu hụt, định hồn tiên lộ chính là một cái trong số đó. Nghe được nhân nhân chỉ là luyện hư đỉnh phong, Trần Phong cũng có kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là nhân nhân cũng đã là hợp đạo cấp bậc cường giả, kết quả không nghĩ tới thế mà mới luyện hư đỉnh phong. Nếu như chờ nhân nhân khôi phục toàn bộ thực lực tiên nên kinh khủng bậc nào? Nhân nhân lúc này mở miệng nói ra, ta sống sự tình, chỉ sợ đã bị mấy cái kia lao quái vật vận dụng thủ đoạn tính ra tới, chỉ là bọn hắn còn không cách nào xác định ta vị trí. Ta đưa cho ngươi khối ngọc bội kia là ta từ giới ngoại ngẫu nhiên đoạt được, lúc ấy cùng nhau đạt được còn có một phần ngọc giản, phía trên liền ghi chép Nguyệt Hoa Tiên Quân một ít chuyện, ta cũng từ kia ngọc giản trên biết được, Nguyệt Hoa Tiên Quân chuyển thừa cùng định hồn tiên lộ sự tình. Ta nghĩ đến ngươi tu luyện cũng là tinh thần chi đạo, cùng phần này chuyển thừa rất thích hợp, cho nên liền nghĩ cho ngươi đi thử một chút. Nhân nhân nhìn xem Trần Phong ánh mắt mang theo phức tạp. Dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ chờ đến Trần Phong từ tiên vực bí cảnh sau khi đi ra, khẳng định sẽ bị mấy cái kia hợp đạo lão quái vật để mắt tới. Đến kia thời điểm nàng cũng chỉ có thể bại lộ tự thân, cùng mấy cái kia hợp đạo lão quái đánh một trận. Kết quả không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thủ đoạn sớm từ tiên vực bí cảnh ra, thậm chí không cho mấy cái kia hợp đạo lão quái phát giác. Nghe xong nhân nhân, Trần Phong cũng là làm rõ sự tình từ đầu đến cuối, hắn hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta?" Nhân nhân thở dài nói ra, "Ca, ta trước đó không nói cho ngươi, là không muốn đem ngươi liên lụy vào, bởi vì ta cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều, ngươi ta ở giữa nhân quả liền càng sâu, bọn hắn có thể bằng vào phần này nhân quả tính tới ngươi. Lúc ấy ngươi còn rất yếu, ta không muốn liên lụy ngươi." Trần Phong sờ lên nhân nhân đầu, "Ca của ngươi ta hiện tại cũng không yếu." "Vâng vâng vâng, cả ca lợi hại nhất." Nhân nhân đem đầu chôn ở Trần Phong ngực. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhân nhân lập tức ngẩng đầu hỏi, "Đúng rồi, ca, ngươi có hay không đạt được Nguyệt Hoa Tiên Quân truyền thừa?" Trần Phong cười khổ một tiếng, "Truyền thừa? Ngươi xem một chút kia trong quan tài chính là cái gì?" Nghe vậy, nhân nhân lập tức đi tới quan tài thủy tinh trước mặt nhìn lại, khi thấy quan tài bên trong nằm tiên thi về sau, nàng con ngươi có chút co rụt lại, đây là. Ánh mắt lúc này cũng bu lại, vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng, "Thật đẹp nữ nhân, Trần Phong, ngươi chẳng lẽ đi một chuyến tiên vực bí cảnh còn tìm một cái nàng dâu trở về?" Ánh mắt lời này mới nói xong, liền bị nhân nhân một bàn tay cho quay trên mặt đất. Ánh mắt lập tức rú thảm một tiếng, "Làm sao cùng ta ca nói chuyện?" Nhân nhân thanh âm rất lạnh, cùng vừa rồi Trần Phong trong ngực mảnh mai thiếu nữ hoàn toàn chính là hai người. Chương 843, ngươi muốn cho ta biến thành nữ nhân. Chương 843, ngươi muốn cho ta biến thành nữ nhân. "Chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Ánh mắt ủy khuất nói. Nhân nhân tiếp tục lạnh giọng nói ra, "Hắn là anh ta, nếu là ngươi về sau lại đối hắn bất kính, vậy ngươi về sau cũng đừng đi theo ta." Nhìn xem nhân nhân kia vô cùng băng lãnh ánh mắt lập tức đánh một cái run toa. Hắn biết rõ, nhân nhân cũng không phải là đang nói đùa, mà là tại nói thật. Ánh mắt vội vàng bay đến Trần Phong trước mặt, run giọng nói ra, "Lớn chủ nhân, về sau ta cũng không dám nữa." Nghe được một cái hợp đạo sinh linh gọi mình chủ nhân, Trần Phong trong lúc nhất thời cũng là không có lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng về sau, hắn mới nói ra, "Đừng hô cái gì lớn chủ nhân, nghe khó chịu, gọi ta danh tự là được." Mặc dù cái này ánh mắt đối với mình thái độ không tốt, nhưng đối nhân nhân có thể nói là phi thường trung thành. Trước đó hắn đã từ nhân nhân trong miệng biết rõ, cái này ánh mắt tên là Tiểu Đồng, là nhân nhân năm đó từ giới ngoại cứu một loại đặc thù sinh linh. Trải qua vạn năm thời gian bồi dưỡng, Tiểu Đồng mới trưởng thành đến hợp đạo cấp độ, mà lại coi như nhân nhân chuyển thế trung tu. Tu vi chỉ có luyện hư đỉnh phong, Tiểu Đồng vẫn như cũ đối nhân nhân trung thành tuyệt đối. Trần Phong còn không về phần bởi vì đối tiếng địa phương ngữ vấn đề, liền cùng đối phương trở mặt. Tiểu Đồng nghe vậy, lập tức cung kính nói ra, "Vậy ta gọi ngươi môn chủ đi, về sau ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì." Tiểu Đồng cũng là minh bạch, Trần Phong có thể nói là tự mình chủ nhân vậy ngược đây, sau này mình nói chuyện khẳng định phải chú ý một chút. Nhân nhân lúc này chỉ vào trong quan tài tiên thi hỏi, "Ca, nàng là ai?" Trần Phong nói ra, "Nguyệt Hoa Tiên Quân." "Cái gì?" Nhân nhân cùng Tiểu Đồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cố này nữ thi thế mà chính là Nguyệt Hoa Tiên Quân. Trần Phong cũng không có giấu giếm, lập tức liền đem tiên vực bí cảnh bên trong phát sinh hết thể nói ra, chỉ là che giấu chính mình bức tranh truyền tống năng lực. Đây là hắn bí mật lớn nhất, coi như nhân nhân cùng hắn quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không lộ ra chuyện này. nghĩ không ra thế mà lại xuất hiện loại biến cố này, ca, thật xin lỗi, ta kém chút hại ngươi. Nhân Nhân tự trách nói. Là nàng đem ngọc bội kia cho Trần Phong, nếu không phải nàng, Trần Phong có thể sẽ không tao ngộ vực ngoại thiên ma. Mẹn mẹn nghe Trần Phong miêu tả, liền có thể nhìn ra cái này vực ngoại thiên ma thực lực rất mạnh. Trần Phong khoát tay, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, mà lại ngươi trước đó cũng không biết rõ vực ngoại thiên ma sự tình, không cần thiết tự trách. Nghe nói như thế, Nhân Nhân trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung, sau đó lại nhìn về phía quan tài thủy tinh hỏi, ca, ngươi là dự định đem cái này tiên thi bên trong tinh hạch lấy ra? Ừ, ta cùng với nàng tu luyện chính là cùng một loại công pháp, hẳn là có thể đưa nàng trong cơ thể tinh hạch dung nhập vào trong cơ thể. Liên quan tới hắn chuẩn bị cấy ghép tinh hạch sự tình, Trần Phong cũng nói cho Nhân Nhân. Nhân Nhân kiến thức nhưng so sánh hắn muốn bao nhiêu, nàng cũng muốn nhìn xem Nhân Nhân có cái gì đề nghị. Nhân Nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ca, ngươi đối tiên nhân rồi giải bao nhiêu? Ta biết cũng không nhiều, kia bực ngoại thiên ma chỉ đã nói với ta viễn cổ tiên bực khả năng không thuộc về chúng ta chín đại tinh bực, tiên bực bí cảnh cũng chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện tại chúng ta chín đại tinh bực địa giới. Liên quan tới tiên bực cùng tiên nhân, Trần Phong xác thực biết đến không nhiều. Hắn đạt được tin tức cũng chỉ là từ vực ngoại thiên ma trong miệng biết được, về phần thật giả cũng còn không xác định đây. Nhân Nhân gật đầu nói ra, kia thiên ma điểm này ngược lại là không có nói sai, viễn cổ tiên bực cùng chúng ta kỳ thật quan hệ cũng không lớn, sở dĩ chín đại tinh bực có tiên nhân nghe đồn, cũng là bởi vì tiên bực bí cảnh nguyên nhân. Tiên bực bí cảnh mở ra rất nhiều lần, mỗi lần đều có tu sĩ từ bên trong ra đều mang ra rất nhiều bảo vật, cái này cũng liền để rất nhiều người coi là viễn cổ tiên bực chính là chúng ta chín đại tinh bực thượng giới. Nhưng bọn hắn không biết đến là, cái gọi là tiên nhân, kỳ thật cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, bọn hắn là một loại đặc thù nhân tộc. Đặc thù nhân tộc. Trần Phong không khỏi tò mò bắt đầu. Nhân Nhân tiếp tục nói ra, tiên nhân kinh mạch cấu tạo cùng chúng ta không đồng dạng, bọn hắn trời sinh có một loại tên là tiên mạch đồ vật, có thể dung nạp tiên nguyên lực, loại này đặc thù nhân tộc được xưng tiên tộc. Nói, Nhân Nhân liền hướng phía Nguyệt Hoa Tiên Quân thi thể một điểm. Rất nhanh, Nguyệt Hoa Tiên Quân thi thể kinh mạch hiện hóa ra ngoài, kia một đầu màu vàng kim kinh mạch, bài bố cùng đi hướng cùng bình thường nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Tiên mạch chính là chúng ta cùng tiên tộc khác biệt lớn nhất, bọn hắn tại đến hóa thần về sau liền sẽ thức tỉnh tiên mạch, từ đó có thể tu luyện tiên nguyên lực, đây là một loại hết sức đặc thù vũ trụ năng lượng, so với nguyên khí còn cao hơn một cấp. Mà lại tiên tộc đang thức tỉnh tiên mạch về sau, liền có thể thi triển rất nhiều cường đại tiên thuật, tại pháp tắc phương diện cảm ngộ cũng so chúng ta phổ thông nhân tộc muốn càng thêm được trời ưu ái. Chúng ta những này phổ thông nhân tộc hấp thu tiên nguyên lực là có hạn mức cao nhất, mà lại thi triển tiên thuật cũng có rất lớn hạn chế, nhưng bọn hắn nhưng không có. Còn có, hợp đạo năm bước là chúng ta chín đại tinh vực cách gọi, tại tiên vực, hợp đạo năm bước cũng được xưng là đăng tiên năm bước, là một loại khác hệ thống. Đăng tiên năm bước về sau chính là tiên quân, Nguyệt Hoa Tiên Quân trước đây chính là cái này cảnh giới. Nghe xong Nhân Nhân giới thiệu, Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là tiên nhân chỉ là chủng tộc cùng bọn hắn khác biệt thôi. Nhưng không thể không nói loại này tiên tộc thật đúng là để cho người ta hâm mộ, bởi vì bất luận nhìn thế nào, đủ loại này tộc đều muốn so với bọn hắn những này phổ thông nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ có thể trưởng không phát tắc, hơn nữa còn có thể vận dụng tiên nguyên lực thi triển tiên thuật, thứ này cũng ngang với so với bọn hắn những này tu sĩ nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Trần Phong lập tức hỏi, cái này tiên thi chẳng lẽ có tác dụng khác? Nhân Nhân đột nhiên cùng hắn giới thiệu những này, khẳng định là cùng cái này tiên thi có quan hệ. Nhân Nhân cười gật đầu, không sai, cố này tiên thi sở dĩ đi qua lâu như vậy còn có thể sinh động như thật, cũng là bởi vì trong cơ thể tinh hạch nguyên nhân, tinh thần chi lực thuộc về là bản nguyên lực lượng một trong, có cái này đồ bất tại, Nguyệt Hoa Tiên Quân nhục thân cùng vừa mới chết đi không có gì khác biệt, mà lại trong cơ thể nàng tiên mạch còn không có héo rút, nếu là ngươi đem tinh hạch khu trừ, cố này tiên quân nhục thân coi như lãng phí. Ca, ngươi cùng với nàng đồng dạng đều có được tinh thần chi lực, cùng cố này nhục thân thế nhưng là vô cùng phù hợp, nếu là ngươi có thể trưởng khống cố này nhục thân, kia không chỉ có thể thi triển tinh thần chi lực, hơn nữa còn có thể động dụng tiên nguyên lực đối địch, cái này cần phải so ngươi đem tinh hạch lấy ra giá trị cao hơn. Trần Phong lộ ra vẻ cổ quái nhìn xem Nhân Nhân, trưởng khống cố này nhục thân, ngươi sẽ không phải muốn ta thay cái thân thể đi? Mặc dù Trần Phong đối với mạnh lên rất khát vọng, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn muốn trở thành một cái nữ nhân. Không phải, ca ngươi nghĩ cái gì đây? Nhân Nhân liếc một cái Trần Phong. Ý của ta là ngươi có thể đem cái này tiên thi luyện chế thành một bộ khôi lỗi phân thân, sau đó ngươi lại phân ra một sợi nguyên thần đến khống chế, kể từ đó, ngươi chẳng khác nào nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Nghe được Nhân Nhân lời này, Trần Phong cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, khôi lỗi. Như chỉ là khôi lỗi, vậy hắn xác thực còn có thể tiếp nhận. Mà lại Trần Phong còn nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là hắn bản thể trở lại địa cầu về sau, có hay không có thể để cỗ này tiên thi khôi lỗi lưu tại Hành Phong môn tòa trấn. Kể từ đó, hắn liền không lo lắng hai thế giới đồng thời gặp được sự tình, sẽ bức ra thiếu phương pháp. Trần Phong nhìn về phía Nhân Nhân, ngươi biết luyện chế loại này khôi lỗi sao? Đối với khôi lỗi chi đạo, Trần Phong thật đúng là không hiểu rõ, mà lại ở trong đó còn dính đến nguyên thần cách rời. Chương 843, ngươi muốn cho ta biến thành nữ nhân, hai chương 843, ngươi muốn cho ta biến thành nữ nhân. Hắn muốn cũng không phải loại kia để khôi lỗi sinh ra độc lập ý thức cái chủng loại kia, mà là chính mình hoàn toàn điều khiển. Trần Phong cũng không ưa thích làm loại kia cho mình lưu hậu hoạn sự tình. Loại kia làm ra một cái phân thân, sau đó phân thân thức tỉnh độc lập ý thức, phản bội mình tỉnh tiết máu chó. Nhân Nhân ngon mặt cười, đã ta nói, kia khẳng định là có biện pháp luyện chế, ta gần nhất vừa bạn muốn chữa thương khôi phục thần hồn, cố này tiền thi ngươi trước hết giao cho ta đi, đại khái trong một năm ta liền có thể giải quyết. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Trần Phong không chút suy nghĩ sẽ đồng ý đem tiên thi luyện thành khôi lỗi, giá trị không thể nghi ngờ là càng lớn. Hắn hiện tại coi như hấp thu tiên trong thi thể tinh hạch, cộng lại cũng không đủ ngưng tụ 96 tinh trận, cho nên còn không bằng luyện chế thành khôi lỗi. Dạng này tiên thi khôi lỗi có thể phát huy ra 40 bát tinh trận thực lực, mà lại hắn cũng có thể phát huy ra 24 tinh trận thực lực. Chờ hắn luyện hóa càng nhiều sao hơn hạch về sau, lại đem tiên thi bên trong tinh hạch cho lấy ra dung hợp là được rồi. Ca, ta khả năng còn cần một chút vật liệu. Nhân Nhân báo ra nàng cần vật liệu danh sách. Nhân Nhân muốn vật liệu cũng không chân quý, Trần Phong trên thân liền có hơn phân nửa, còn có một số tại Hành Phong môn bảo khố cũng có thể cầm tới. Ngươi cần gì trực tiếp đi bảo khố cầm, ta đợi chút nữa sẽ để cho Thái Nhất đem ngươi quyền hạn đề cao. Thái Nhất, nói đến ta cũng thật lâu không có cùng với nàng tán gẫu. Nhân Nhân không khỏi nhớ tới năm đó ở Hành Phong môn tàng thư các, cùng Thái Nhất học tập tri thức quá khứ. Đúng rồi, ngươi biết rõ cái này đồ vật dùng như thế nào sao? Trần Phong lập tức đem ánh trăng lưu quang kính đem ra. Nhân Nhân tiếp nhận tấm gương nghiên cứu một phen, lập tức nói ra, đây là một kiện bản mệnh tiên khí, là trải qua tiên nguyên lực rèn luyện, chỉ có thể tiên tộc mới có thể sử dụng. Ca, ngươi có thể đợi khôi lỗi luyện chế sau khi hoàn thành, dùng khôi lỗi thôi động cái này tiên khí. Nghe vậy, Trần Phong hỏi, tiên khí chia làm rất nhiều loại sao? Nhân Nhân gật đầu, ừm, bản mệnh tiên khí nhất định phải có được tiên mạch tiên tộc mới có thể thôi động, nhưng một chút phổ thông tiên khí lại là không có hạn chế, cũng tỉ như cái này. Nhân Nhân nói liền lấy ra một cái màu sắc rực rỡ ốc biển đưa tới Trần Phong trước mặt. Nhìn xem trước mặt màu sắc rực rỡ ốc biển, Trần Phong lập tức cảm nhận được phía trên đặc thù khí tức, loại này khí tức rất là kỳ dị. Đây là di tinh xoắn ốc, là tiên vực đã từng dùng để chuyển di tu chân tinh tiên khí, nó nội bộ có thể góp nhặt đặc thù thời không chi lực, mỗi lần di tinh đều chỉ cần tiêu hao nội bộ thời không chi lực là được. Nhân Nhân giải thích nói. Trần Phong tiếp nhận cẩn thận cảm thụ một phen, quả nhiên phát hiện cái này ốc biển nội bộ rất là đặc thù, hắn thần thức dò vào sau khi đi vào thế mà biến mất không thấy. Người trước đây chính là dùng cái này đổ vật đem Thương Lan tinh di động đến Định Hải tinh vực. Trần Phong nhìn xem Nhân Nhân. Nhân Nhân có chút ngượng ngùng gật đầu, ừ, nhìn xem Nhân Nhân cái dạng này, Trần Phong cũng lời truy vấn trước đây nàng vì cái gì làm như vậy. Hắn bây giờ nghĩ chính là một cái vấn đề khác. Nếu là Hạo Thiên Bí cảnh phía sau cái kia tông môn quá mức kinh khủng, tại hắn không địch nổi tình huống dưới, có thể hay không đem địa cầu trực tiếp chuyển rời đến những tinh hệ khác đi đây. Vũ trụ như thế lớn, luôn có thích hợp địa cầu đợi tinh hệ. Cái này đồ vật lần sau có thể chuyển di tinh cầu là cái gì thời điểm? Trần Phong dò hỏi. Lần trước ta đã dùng để chuyển di Thương Lan tinh, lần sau dùng lại, khả năng cần 100 năm thời gian đến góp nhặt thời không chi lực. Nhân Nhân hồi đáp. 100 năm à? Trần Phong mày nhíu lại xuống dưới. Hạo Thiên Bí cảnh dựa theo bức tranh thế giới bên kia thời gian để tính, trong vòng 20 năm sẽ xuất hiện biến cố, thời gian này là căn bản không kịp. Nhân Nhân tựa hồ nhìn ra Trần Phong dị thường, nàng hỏi, "Ca, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái?" Trần Phong lắc đầu, "Không có gì, ngươi đi trước chữa thương đi." Nhìn thấy Trần Phong không chịu nói, Nhân Nhân nghiêm túc nói ra, "Ca, nếu là có sự tình liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi, cái này ốc biển cho ngươi." "Cho ta?" "Chính ngươi đồ vật, chính ngươi giữ lại." Trần Phong cũng không có nhận lấy ốc biển. Nhân Nhân cười khổ nói ra, "Đây cũng không phải là ta đồ vật, ngươi quên tòa kia tràn ngập cấm chế lầu các sao? Cái này ốc biển chính là ta ở bên trong đạt được, vậy sẽ ta nghĩ đến ngươi cảnh giới thấp, cái này tiên khí lưu tại Hành Phong môn ngươi cũng không dùng đến, còn có thể sẽ mang đến tai họa, cho nên ta liền mang đi." Nghe nói như thế, Trần Phong lập tức nhớ tới đặt ở Thương Lan tinh lầu các. Lúc đầu hắn coi là bên trong cấm chế chưa cởi ra hết, không nghĩ tới sớm đã bị Nhân Nhân giải khai. "Ca, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nhân Nhân cẩn thận nghiêm túc hỏi. Trần Phong méo méo nàng trắng đoán khuôn mặt, "Về sau không thể quăng lấy ta tự tiện làm quyết định." Nhân Nhân bụng mặt cầu xin tha thứ, "Không dám không dám. Cái này ốc biển ngươi cầm trước đi, về sau ta cần dùng thời điểm sẽ tìm ngươi cầm. Cái này ốc biển trước mắt không thể dùng, đối Trần Phong tới nói cũng không có cái gì tác dụng." "Được, vậy ta liền đi trước, ca, phải có sự tình ngươi liền gọi ta." Dứt lời, Nhân Nhân liền mang theo quan tài thủy tinh ly khai, Tiểu Đồng rất là vui vẻ cùng sau lưng nàng. Nhìn xem Nhân Nhân rời đi bóng lưng, Trần Phong trên mặt lộ ra tiêu dung. Nhân Nhân trở về để tâm tình của hắn rất tốt, mặc dù nha đầu này thân phận đặc thù, nhưng ở trước mặt mình vẫn là như trước kia, cũng không có biến hóa lớn. Tập trung ý chí về sau, Trần Phong liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu tiên nguyên tinh phách. Hắn dự định trước đem cảnh giới tăng lên tới luyện hư đỉnh phong, dù sao hắn hấp thu tiên nguyên tinh phách không có gì hạn mức cao nhất. Trước đó hắn cũng hỏi tham qua Nhân Nhân, vì cái gì chính mình hấp thu tiên nguyên lực không có hạn mức cao nhất, đối với điểm này Nhân Nhân cho ra suy đoán là hắn nguyên thần tương đối đặc thù, tăng thêm nắm giữ tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực cũng là bản nguyên một trong, tự nhiên là có thể hấp thu tiên nguyên lực. Chỉ bất quá, bởi vì không có tiên mạch, muốn tồn trữ tiên nguyên lực rất khó, mà lại cũng không thể giống như tiên tộc không hề cố kỵ thi triển tiên thuật. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có thất vọng, chính mình có thể hấp thu tiên nguyên lực nhanh chóng ngưng kết pháp tắc chi tơ, vẹn vẹn điểm này sự giúp đỡ dành cho hắn liền rất lớn. Chờ cảnh giới tăng lên tới luyện hư đỉnh phong sau liền trở về địa cầu luyện hóa tinh cầu. Trần Phong trong lòng đã có bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ Hành Phong môn có Nhân Nhân tọa trấn, hắn cũng có thể yên tâm đi giải quyết địa cầu chuyện bên kia. Nhân Nhân ly khai Trần Phong lầu các về sau, cũng không có lập tức đi khôi phục thần hồn, mà là trước tiên phản hồi Thương Lan tinh, nàng dự định đi xem một chút chính mình những cái kia lão bằng hữu, dù sao ly khai Hành Phong môn đã rất lâu rồi. Thương Lan tinh, Hành Phong môn tổng bộ. Đứng tại trên quảng trường, Nhân Nhân nhìn xem quen thuộc kiến trúc cùng các loại hiện đại khoa học kỹ thuật, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Một loại đã lâu nhà cảm giác trong lòng nàng hiện hiện. Chuyển thế rất nhiều lần, nhưng chỉ có một thế này để trí nhớ của nàng khắc sâu, đặc biệt là tại Hành Phong môn đoạn này thời gian. Tiểu Đồng hiếu kỳ dò xét chu vi, thân là hợp đạo cấp bậc sinh linh, hắn thần thức tự nhiên có thể bao trùm toàn bộ Hành Phong môn tổng bộ. Ngươi nói môn chủ đến cùng là thế nào chỉnh ra những này đồ vật? Tiểu Đông rất kinh ngạc hành phong môn các loại vũ khí, đây đều là hắn chưa bao giờ từng thấy. Cùng chín đại tinh vực bất kỳ tinh vực nào đều không đồng dạng, hoàn toàn chính là tự thành hệ thống. Chương 844, Thiên Ma Hiện Thế. Chương 844, Thiên Ma Hiện Thế. Hành phong môn đặc thủ, Tiểu Đông trước đó cũng không hiểu rõ. Hắn ban đầu ở Thương Lan Tinh thời điểm, lâu dài đều đối tại Hắc Uyên, mà tại Nhân Nhân ký ức khôi phục về sau, hắn liền theo Nhân Nhân ly khai Thương Lan Tinh. Bây giờ trở lại cố thổ, hắn mới phát hiện toàn bộ Thương Lan Tinh đều đã thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Nhân Nhân không có trả lời Tiểu Đồng vấn đề, mà là mở miệng nói ra, ca hắn cải biến Thương Lan Tinh, cũng cải biến rất nhiều người. Nhân Nhân hồi tưởng lại trước đây nàng gặp được Trần Phong thời điểm, còn chỉ là cái phàm nhân. Nàng chỗ phàm nhân thôn xóm, bị tu tiên giả cho xâm chiếm, toàn bộ thôn đều kém chút bị tu tiên giả cho tru diệt. Nàng lúc ấy nhưng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu là khi đó chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi, chỉ có thể tiếp tục tiến vào kế tiếp luân hồi. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, nàng gặp Trần Phong. Khi đó Trần Phong đã là Bắc Cảnh chi chủ, mà những cái kia đồ sát thôn xóm bọn họ tu tiên giả, cũng đều là hành phong môn người. Nhưng Trần Phong lại nguyện ý vì bọn hắn những phàm nhân này, đem những người tu tiên kia đều giết đi. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, nàng liền đối Trần Phong tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Tiểu Đông nhìn thấy Nhân Nhân trên mặt kia phức tạp biểu lộ, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Đối với Nhân Nhân một thế này phàm nhân sinh hoạt, hắn cũng là có hiểu biết. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Phong tại đối đãi phàm nhân bên trên, xác thực muốn so chín đại tinh vực bất luận cái gì thế lực đều tốt hơn. Bây giờ Thương Lan Tinh phàm nhân số lượng là cái khác cỡ lớn tu chân tinh mười mấy lần. Nơi này phàm nhân sinh hoạt cũng muốn so cái khác tu chân tinh tốt. Hành Phong môn cũng là hắn gặp qua, duy nhất một cái lợi dụng phàm nhân lực lượng trưởng thành thế lực, đây là thế lực khác cũng không sánh bằng. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhân Nhân, chỉ gặp Tiểu Liên từ đằng xa chạy đi qua, cải tạo máy móc thân thể nàng, chạy tốc độ có thể không có chút nào chậm. Nhìn thấy Tiểu Liên, Nhân Nhân trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung. Hai nữ rất nhanh liền ôm cùng một chỗ. Tiểu Liên muốn khóc, nhưng đã cải tạo máy móc thân thể nàng, căn bản cũng không có nước mắt chảy xuống tới. Nhân Nhân, những năm này ngươi đã đi đâu, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiểu Liên một đôi máy móc mắt không ngừng biến hóa nhan sắc, nhìn tựa như là cái phi ngựa đèn. Nhân Nhân dùng tràn ngập áy náy ngữ khí nói ra, "Tiểu Liên tỷ tỷ là ta không tốt, hiện tại mới trở về nhìn ngươi." Bên cạnh Tiểu Đồng tại nhìn thấy Tiểu Liên về sau, không khỏi ngạc nhiên bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Liên trên thân hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ, thân thể cùng khôi lỗi cũng có chút cùng loại, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Nhân Nhân cũng phát hiện Tiểu Liên thân thể khác biệt, nàng do hỏi, "Tiểu Liên tỷ tỷ, ngươi thân thể này?" Tiểu Liên cười nói ra, "Đây là trong cửa một loại kỹ thuật mới, có thể tại người sau khi chết đem ý thức bảo lưu lại đến." Sau đó cấy ghép đến máy móc thân thể bên trong, Tiểu Liên giới thiệu sơ lược một cái ý thức cấy ghép kỹ thuật. Nghe xong Tiểu Liên về sau, Nhân Nhân còn không có phản ứng gì, bên cạnh Tiểu Đồng lại là không thể tin nói ra, cái này sao có thể? Người chết như đèn diệt, huống chi là phàm nhân. Thân là hợp đạo cấp bậc sinh linh, Tiểu Đồng đối với sinh tử chi đạo tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, đặc biệt là phàm nhân, chết đó chính là chết rồi. Hành Phong môn loại ý thức này cấy ghép, hoàn toàn chính là hắn không hiểu. Nhân Nhân ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe, là ma khí, nghĩ không ra ca thế mà có thể lợi dụng ma khí giữ lại phàm nhân ý thức. Thật sự là não đại động mở. Nhân Nhân tự nhiên phát hiện Tiểu Liên trong thân thể tinh hạch, chính là cái này tinh hạch bảo lưu lại Tiểu Liên ý thức. Chỉ là dùng ý thức liên tiếp đến máy móc thân thể, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhân Nhân, ngươi nói cái gì đây? Tiểu Liên nghi hoặc nhìn xem Nhân Nhân. Nhân Nhân khẽ cười nói, không có gì, Tiểu Liên tỷ tỷ, ta thật lâu không có lại mặt bên trong, ngươi nhưng phải mang ta hảo hảo dạo chơi. Nhân Nhân giờ phút này đối với hành phong môn thay đổi của những năm này tràn ngập tò mò, nàng muốn hảo hảo hiểu rõ một cái. Tốt lắm, ngươi ly khai những năm này, trong cửa biến hóa cũng lớn. Ta trước dẫn ngươi đi Hành Phong Thành dạo chơi. Tiểu Liên sau đó liền mang theo Nhân Nhân hướng phía Hành Phong Thành mà đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là một tháng thời gian đi qua. Một tháng này, Định Hải Tiên Vực vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Tất cả thế lực chú ý trọng điểm vẫn như cũ là Tiên Vực bí cảnh. Rất nhiều người đều đang chờ mong, lần này từ Tiên Vực bí cảnh bên trong ra tu sĩ sẽ mang ra bảo vật gì. Mỗi bạn năm mở ra một lần Tiên Vực bí cảnh, thế nhưng là chín đại tinh vực thịnh sự, mỗi lần đều có người mang ra rất nhiều vô cùng chân quý bảo vật, thậm chí một chút bảo vật sẽ còn gây nên bên trong tinh vực một chút thế lực khai chiến. Trong khoảng thời gian này, Hải Xoa tộc cũng triệu tập càng nhiều nhân thủ tiến về tiên vực bí cảnh lối vào, thậm chí còn tại bí cảnh lối vào bày ra đại lượng trận pháp. Hải Xoa tộc đại tộc lão cùng nhị tộc lão giờ phút này chính xếp bằng ở bí cảnh cửa vào, tại trước mặt bọn hắn lơ lửng thông tiên bảo ngọc. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, bởi vì một tháng trước, bọn hắn lại có một vị nửa bước hợp đạo cấp bậc tộc lão vẫn lạc. Ba vị nửa bước hợp đạo cấp bậc tộc nhân vẫn lạc, đây là Hải Xoa tộc vài vạn năm từ chưa từng có tổn thất to lớn. Phải biết, một nửa bước hợp đạo tu sĩ chính là những tinh vực khắc đỉnh tiêm chiến lực, mà bọn hắn Hải Xoa tộc lại là liên tiếp vẫn lạc ba vị. Đại ca, lão tổ bên kia nói thế nào? Nhị tộc lão nhìn về phía đại tộc lão hỏi thăm. Đại tộc lão trầm giọng mở miệng, lão tổ mặc dù thần thông cái thế, nhưng cũng không cách nào xuyên qua tiên cấm nhìn trộm bên trong tình huống, chỉ là hắn cảm ứng được tiên vực bí cảnh bên trong tiên cấm so với trước kia xuất hiện biến hóa rất lớn. Nhị tộc lão sắc mặt khó coi, cái này bí cảnh bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ liền thông tiên bảo ngọc đều liên hệ không lên. Sớm tại một tháng trước, thông tiên bảo ngọc đã mất đi tác dụng. Cho nên hai người hiện tại đối bí cảnh bên trong tình huống hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đại tộc lão nói ra, bảo ngọc cuối cùng biểu hiện bọn hắn đều tụ tập tại một cái địa phương, biến cố cũng hẳn là xuất hiện ở chỗ này. Ngay tại đại tộc lão giọng điệu cứng rắn nói xong, Đột nhiên, tiên vực bí cảnh cổng vào thất thải quang mang lấp lóe. Nhìn thấy một màn này, hai người đầu tiên là sửng sở, lập tức đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì loại này quang mang bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đây là tiên vực bí cảnh mở ra thời điểm mới có thể xuất hiện quang mang. Có thể tiên vực bí cảnh mới mở ra nửa năm không đến, làm sao hiện tại lại mở ra? Còn lại hải xoa tộc cũng đều là chú ý tới một điểm, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tộc lao thanh âm ở trong sân vang lên, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị. Nghe nói như thế, trong sân hải xoa tộc mới phản ứng được đội vàng bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, ba kiện tản ra sáng chói quang mang thông thiên linh bảo trên không trung hiện hiện. Vì ứng đối tiên vực bí cảnh biến cố, lần này hải xoa tộc trực tiếp đem ba kiện thông thiên linh bảo cho mang theo tới. Cùng lúc đó, tiên vực bí cảnh chung quanh tiên cấm cùng trận pháp cũng cùng thời gian mang đại thịnh. Loại này phong tỏa trình độ, liền xem như nửa bước hợp đạo cấp bậc tu sĩ cũng không có khả năng xông ra đi. Cũng liền tại lúc này, tiên vực bí cảnh vào trong miệng thất thải quang mang cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, từng đạo bóng người liền từ bí cảnh cổng vào đi ra. Đám người trước hết nhất nhìn thấy, là bọn hắn quen thuộc hải xoa tộc hai vị tộc lão cùng mấy tên thánh tử cùng nữ tử. Sau đó chính là phần vô kỵ các cái khác tinh vực nửa bước hợp đạo cường giả. Từ tiên vực bí cảnh bên trong đi ra người càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền có mấy trăm người xuất hiện ở tiên vực bí cảnh lối vào chỗ. Hải xoa tộc đại tộc lão nhìn về phía trong đó một người ngưng âm thanh hỏi, "Lão ngũ, bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao sớm ra rồi?" Chương 844, Thiên Ma hiện thế, 2 chương 844, Thiên Ma hiện thế. Đại tộc lão đối tượng của câu hỏi chính là hải xoa tộc năm tộc lão. Còn lại hải xoa tộc người cũng đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiên vực bí cảnh mới mở ra nửa năm không đến, những người này liền ra, cái này hiển nhiên rất không bình thường. Năm tộc lão vừa định trả lời, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm. "Thương đạo hữu, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi." Trong đám người, Lý Tùng Huyền đi ra. Trên người hắn khí tức rõ ràng cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, trên thân ẩn ẩn có ma khí hiện hiện. Nghe nói như thế, đại tộc lão lập tức híp mắt lại nhìn xem Lý Tùng Huyền. "Lý Tùng Huyền, ta nhưng không có tra hỏi ngươi." Đối mặt đại tộc lão trên thân tán phát cường đại khí tức, Lý Tùng Huyền sắc mặt không thay đổi, hắn cười nói ra, "Thương đạo hữu, ta là phụ nhà ta ma chủ đại nhân chi mệnh đến cùng quý tộc nói chuyện hợp tác." "Cái gì ma chủ đại nhân?" Đại tộc lão chau mày, có thể để cho một nửa bước hợp đạo gọi là đại nhân tồn tại. Vậy tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán, Lý Tùng Huyền trong miệng ma chủ đại nhân, rất có thể không phải chín đại tinh vực sinh linh. Trước đó Hải Long cùng Thương Sóng Xanh bỏ mình thời điểm, đại tộc lão cùng nhị tộc lão liền liên hệ tiên vực bí cảnh bên trong người, biết rõ hai vị tộc lão là chết tại một cái cường giả bí ẩn trong tay. Lúc ấy bọn hắn liền suy đoán, tiên vực bí cảnh biến cố cùng kia cường giả bí ẩn có quan hệ. Hiện tại Lý Tùng Huyền còn nói cái gì ma chủ đại nhân, bọn hắn tự nhiên có liên tưởng. Lý Tùng Huyền cao giọng nói ra, "Nhà ta đại nhân tên là Không Diệt Ma Chủ, chính là từ viễn cổ tiên vực một mực sống đến bây giờ tồn tại, bây giờ tất cả chúng ta đều đã quy về ma chủ dưới trướng." Lời vừa nói ra, hải xoa tộc tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Không Diệt Ma Chủ, từ viễn cổ tiên vực một mực sống đến bây giờ. Tin tức này có thể nói là một đạo sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Vẹn vẹn đối mới từ viễn cổ tiên vực sống đến bây giờ điểm này, cũng đủ để nói rõ cái này ma chủ đáng sợ. Viễn cổ tiên vực cự ly hiện tại thậm chí vượt qua hải xoa tộc lịch sử. Đại tộc lão nhìn về phía Lý Tùng Huyền bên cạnh hải xoa tộc đám người, "Lão ngũ, hắn nói là sự thật." Nam tộc lão cười khổ nói ra, "Đại ca, việc này xác thực làm thật, chúng ta đã bị ma chủ chân ma khí khống chế, trở thành ma buộc, hiện tại tiên vực bí cảnh cũng tại đối phương trưởng khống ở trong." Nam tộc lão mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn là bị người cho khống chế. Phân vô kỵ cùng hư vô kỵ các cái khác nửa bước hợp đạo đều không nói gì, bọn hắn sắc mặt đều là không thế nào để mắt. Dù sao bị một cái ma đầu cho khống chế, đổi lại là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng không có cách, sống càng lâu liền càng sợ chết, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghe đối phương. Đặc biệt là phần vô kỵ, hắn trước đây có thể lựa chọn trực tiếp đầu nhập vào Trần Phong, hiện tại tự nhiên cũng có thể đầu nhập vào vị kia Không Diệt Ma Chủ. "Tốt tốt tốt, đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám khống chế chúng ta hải xoa tộc người, Không Diệt Ma Chủ đúng không? Vậy hôm nay chúng ta hải xoa tộc liền đến linh giáo một cái, vị này Không Diệt Ma Chủ thủ đoạn." Đại tộc lao thanh âm lạnh lẽo. Nghe nói như thế, Lý Tùng Huyền sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này hải xoa tộc lớn tộc lão hội nói ra những lời này tới. Cái này cùng lúc trước hắn dự tính hoàn toàn không đồng dạng. Lần này hắn là dâng ma chủ mệnh lệnh đi ra ngoài tìm Trần Phong. Mà muốn tìm kiếm Trần Phong, kia khẳng định phải trước qua hải xoa tộc cửa này. Lúc đầu coi là đối phương đang nghe Không Diệt Ma Chủ lai lịch về sau, khẳng định chọn thỏa hiệp đàm phán, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương sẽ như thế kiên cường. "Thương đạo hữu, ma chủ đại nhân nói, chỉ cần các ngươi hải xoa tộc đồng ý hợp tác, các ngươi hải xoa tộc chính là minh hữu của hắn, nếu là ngươi." Nhưng mà, Lý Tùng Huyền còn chưa nói xong, liền bị đại tộc lao cắt đứt. "Cái gì cầu thí ma chủ? Ta hải xoa tộc truyền thừa vô số vạn năm, coi như ngươi trong miệng ma chủ là chân tiên, chúng ta hải xoa tộc cũng không sợ. Hải xoa tộc làm chín đại tinh vực mạnh nhất thế lực, làm sao có thể bởi vì đối phương mấy câu liền thỏa hiệp? Tiên vực bí cảnh thế nhưng là bọn hắn hải xoa tộc đồ vật. Hiện tại không chỉ có rơi vào cái này ma chủ trong tay, mà lại đối phương còn dám uy hiếp bọn hắn. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với bọn hắn hải xoa tộc tôn nghiêm." Theo hải xoa tộc đại tộc lão thoại âm rơi xuống, giữa bầu trời ba kiện thông thiên linh bảo lập tức tản ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Cảm nhận được ba kiện thông thiên linh bảo kinh khủng ba động, Lý Tùng Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thông thiên linh bảo, loại này cấp bậc bảo vật bọn hắn vị ương tinh vực cũng chỉ có một kiện. Nửa bước hợp đạo tu sĩ nếu là trưởng không thông thiên linh bảo, chiến lực cũng không chỉ tăng lên một cái cấp bậc. huống chi là ba kiện thông thiên linh bảo đồng thời công kích. Ngay tại Lý Tùng Huyền chuẩn bị thi triển đạo chủng thần thông ngăn cản thời điểm, đột nhiên một cái bàn tay đen thủi đột nhiên từ tiên vực bí cảnh bên trong nô ra. Bàn tay này như là sơn nhạc, nương theo lấy bàn tay lớn ra còn có ma khí ngập trời. Bàn tay đen thủi hướng phía ba kiện thông thiên linh bảo chính là vỗ. Và anh, cả hai vừa mới chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng sóng xung kích liền khuyết tán ra đến, chung quanh mấy vạn dặm bên trong tinh không trong nháy mắt vỡ nát. Một chút thấp cảnh giới hải xoa tộc còn chưa tới nhớ kỹ phản ứng, liền bị cái này kinh khủng dư ba cho chấn thần hồn câu diện. Nếu như không phải đại tộc lão cùng nhị tộc lão kịp thời dùng thông thiên linh bảo bảo vệ cái khác tộc nhân, chỉ sợ một kích này liền muốn để hải xoa tộc tổn thất nặng nề. Nguyên bản phong tỏa ngăn cản tiên vực bí cảnh ra miệng cấm chế cùng trận pháp, cũng đồng dạng trong nháy mắt liền bị phá hủy. Nếu như không phải đại tộc lão cùng nhị tộc lão kịp thời thu hồi thông thiên linh bảo ý lực, ngược lại dùng để bảo vệ tộc nhân, chỉ sợ một kích này liền muốn để hải xoa tộc tổn thất nặng nề. Hợp đạo sinh linh, đại tộc lão sắc mặt tái nhợt nhìn phía xa bàn tay đen thủi. Bàn tay đen thủi tại ngăn trở ba kiện thông thiên linh bảo công kích sau cũng không có biến mất, mà là tại một trận quỷ dị vặn vẹo bên trong hóa thành một khuôn mặt người. Người này mặt thình lình chính là vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy vực ngoại thiên ma xuất hiện, Lý Tùng Huyền lập tức cung kính hành lễ, thuộc hạ gặp qua ma chủ. Còn lại bị chân ma khí khống chế tu sĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là giống như Lý Tùng Huyền đối vực ngoại thiên ma hành lễ. Vực ngoại thiên ma một đôi đen như mực sắc con ngươi nhìn chằm chằm hải xoa tộc đại tộc lão, niệm ai nói ra, chỉ là viên đạn tiểu tộc cũng dám ở bản ma chủ trước mặt làm cản, thật sự là không biết mùi vị. Cảm nhận được kia hợp đạo cấp bậc kinh khủng uy áp, hải xoa tộc tất cả mọi người là thân thể run rẩy. Hợp đạo, cái này hoàn toàn chính là một cái khác cấp độ tồn tại. Đại tộc lão bị hợp đạo cấp bậc kinh khủng uy áp đè thân thể run rẩy, nhưng hắn trên mặt cũng không có e ngại, mà là giận dữ hét, hợp đạo sinh linh lại như thế nào? Chẳng lẽ ta hải xoa tộc liền không có sao? Nói xong, đại tộc lão liền bị xuống, thần thái thành kính, hải xoa tộc đời thứ 15 đại tộc lão, mời lão tổ hiện thân, hộ ta thánh tộc. Còn lại hải xoa tộc cũng là nhao nhao hô to, mời lão tổ hiện thân, hộ ta thánh tộc. Mời lão tổ hiện thân, hộ ta thánh tộc. Những âm thanh này liên tiếp vang vọng toàn bộ tinh không. Đột nhiên, một đạo thở dài thanh âm ở trong sân vang lên. Cái này âm thanh thở dài tựa như từ một thế giới khác truyền đến, lộ ra hư vô mờ mịt. Ngay sau đó, tại hải xoa tộc đám người đỉnh đầu liền xuất hiện màu trắng quần sáng. Những này quần sáng ngay từ đầu rất ít, nhưng rất nhanh, quần sáng liền tựa như ôn dịch truyền nhiễm, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng tạo thành một cái màu trắng quần sáng tạo thành vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy màu trắng bên trong, thời gian cùng không gian đều phảng phất đình chỉ. Nơi đó chính là không chi giới chỗ.